Chương 122, kết thúc. Bất quá, dù cho Tề Hằng có thể cũng không đạt tới trong truyền thuyết vô thượng tiên kiêu cấp độ, hắn chỗ cho thấy thiên phú cùng chiến tích, cũng tuyệt đối đủ để tại tiên minh lịch giới tuyệt thế thiên kiêu bên trong đứng hàng trước nhất, là không thể nghi ngờ người nổi bật. Người này, nhất định phải kéo vào thực vật nghiên cứu cục quản lý, trở thành chân chính người một nhà. Thanh Tùng chân nhân đè xuống trong lòng quần quận rất nhiều suy nghĩ cùng sợ hãi thán phục, cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Hắn trầm giọng phân phó nói, "Thanh Ngục, lập tức hướng bí cảnh bên trong tất cả thí luyện giả gửi đi một phần hiệp nghị bảo mật, yêu cầu lập tức ký tên. Hôm nay nơi đây phát sinh tất cả, nhất là Tề Hằng đánh với Trần Thiên Vũ một trận cụ thể chi tiết, nghiêm cấm lấy bất luận cái gì hình thức lộ ra ngoài. Tề Hằng thân là tân tấn tuyệt thế thiên kiêu thông tin, tạm thời không thể bại lộ. Ít nhất ở phía trên không quyết định Tề Hằng an bài lúc, không thể bại lộ. Tề Hằng không giống Trần Thiên Vũ, phía sau có Trần gia bực này hóa thần thế ra xem như kình thiên trụ lớn, không sợ bốn phương mưa gió. Hắn bây giờ thực lực mặc dù kinh diễm, nhưng cuối cùng chỉ là luyện khí kỳ, căn cơ còn thấp, lại không có thế lực cường đại che chở. Quá sớm đem dạng này một khối tuyệt thế ngọc thô bại lộ tại các phương tầm mắt phía dưới, không khác đem hắn đặt dưới đèn chiếu, rất dễ bị quỷ phủ thiên yêu minh chờ tiên minh thế lực đối địch để mắt tới. Hiện giai đoạn, bại lộ đối Tề Hằng mà nói, tệ lớn hơn nhiều so với sắc. Tiên minh nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, dấu giếm cơ sở ngầm đến không hết. Bình thường tiên tài có lẽ dẫn không lên quá song lớn lan, nhưng một vị có hy vọng hóa thần tuyệt thế thiên kiêu người kế tục, đủ để cho những cái kia thế lực đối địch không tiếc đại giới, không từ thủ đoạn, cũng muốn đem nó bóp chết đang trưởng thành mới bắt đầu. Tại Tề Hằng triệt để trưởng thành, có đầy đủ sức tự vệ phía trước, thông tin nhất định phải phong tỏa, tận khả năng giảm bớt phiền toái không cần thiết. Thanh Tùng chân nhân tiếp tục nói, lập tức đem Tề Hằng ước định báo cáo cùng chiến đấu hình ảnh, chấm dứt dày con đường báo cáo thương Ngô Trần Quân, đến tiếp sau an bài như thế nào, bảo vệ cùng bồi dưỡng, cứ giao cho phía trên định đoạt. An bài xong những chuyện này về sau, Thanh Tùng chân nhân mới thoáng buông lỏng, có nhàn tâm là còn tại rơi vào trong sương mù mọi người giải thích vừa rồi cái kia kinh thế một kiếm. Tinh thần siêu hạn trạng thái, kiếm khí lôi âm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm hai cái này từ Thanh Tùng chân nhân trong miệng trịnh trọng nói ra lúc, bọn họ cảm nhận được không có gì sánh kịp rung động. Lấy luyện khí thân, khiêu động chạm đến kim đan kiếm tu lĩnh vực huyền ảo lực lượng. Cái này thật vẫn là nhân loại tu sĩ có thể làm đến sự tình sao? Bọn họ ngày bình thường liền nằm mơ, cũng không dám như thế mộng. Chẳng lẽ, cái này Tề Hằng thật sự là chân tiên chuyển thế hay sao? Có người nhịn không được thấp giọng thì thảo, cái này nguyên bản hoang đường suy nghĩ, giờ phút này lại có vẻ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bí cảnh bên trong, đông đảo những người thí luyện, nghị luận đến loạn sĩ bắt náo, nhưng thảo luận nửa ngày, trừ đối cái kia một đạo bạch quang cùng một tiếng kỳ dị lôi âm rung động mỗi ức, không ai nói rõ được đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá, có một chút bọn họ lòng dạ biết rõ, sau ngày hôm nay, Tề Hằng chi danh chắc chắn chấn động toàn bộ tiên minh. Ý nghĩ này mới khởi, tất cả mọi người thanh mục lệnh đồng thời hơi chấn động một chút, bắn ra một phần tản ra nhàn nhạt kim mang, mang theo tiên minh quan phương đặc thù ấn ký hiệp nghị bảo mật, điều khoản nghiêm khắc, yêu cầu lập tức lấy thần hồn ấn ký ký tên. Xem ra phía trên đối Tề Hằng coi trọng trình độ vượt quá tưởng tượng. Mọi người cảm thấy nghiêm nghị, lại nhìn về phía nơi xa đạo kia thẳng tắp như tùng, phong thái phảng phất giống như chân tiên thân ảnh lúc, vẻ kính sợ đã sâu sắc khắc vào đáy lòng. Chúng ta hôm nay có lẽ chính là chứng kiến một cái tương lai thần thoại khởi điểm. Có người nhìn trời màn bảng vàng bên trên cái kia đã đang đỉnh, đồng thời còn tại chậm chạp tăng trưởng khủng bố điểm tích lũy, trong lòng yên lặng muốn nói. Lúc này Tề Hằng cảm giác có thể không hề giống người khác xem ra như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không chỗ không đau, xương giống như là tan ra thành từng mảnh lại bị cưỡng ép chắp vá, trong kinh mạch chuyển đến thiêu đốt cảm giác trống rỗng, đầu càng là ngất ngất nặng nề, phảng phất liên tục nhịn 10 ngày 10 đêm. Mãnh liệt cảm giác suy yếu từ thân thể chỗ sâu nhất tuôn ra, để hắn gần như muốn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng không được, hắn hiện tại thần tượng tay mài rất nặng. Hắn cố gắng duy trì lấy khuôn mặt biểu lộ bình tĩnh không lay động, thậm chí có chút ngóc lên cái cằm, làm ra một bộ mây trôi nước chảy, vẫn còn dư lực tư thái. Hắn từ không gian trong túi lấy ra một viên mùi thơm ngát xông vào mũi chữa thương linh đan nuốt vào, ôn nhuận dược lực tăng ra, từ dưỡng kinh mạch bị tổn thương cùng bắp thịt, này mới khiến hắn cảm giác dễ chịu chút, ít nhất có thể đứng vững vàng. Đối với cái kia phần đột nhiên xuất hiện hiệp nghị bảo mật, Tề Hằng trong lòng rất là vui vẻ. Hắn vốn cũng không phải là yêu thích trương dương tính cách, điệu thấp trưởng thành, thời khắc mấu chốt lại giả heo ăn thịt hổ mới là chỗ hắn đời chết học. Huống chi, thực lực của hắn cùng tiềm lực đã tại vừa rồi một trận chiến bên trong đầy đủ hiện ra cho phía trên nên có quan tâm cùng tài nguyên nghiêng chắc hẳn sẽ không thiếu. Hắn đã sớm nghe nói, tiên minh đối với tuyệt thế thiên kiêu có một bộ đặc thù bồi dưỡng cùng hỗ trợ cơ chế, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần chờ mong. Bình tĩnh mà xem xét, lần này có thể chiến thắng Trần Thiên Vũ, xác thực có tương đối may mắn thành phần. Lần tiếp theo, chưa hẳn còn có thể tiến vào cái kia trạng thái huyền diệu, cũng chưa chắc có thể lại lần nữa vung ra như thế một kiếm. Con đường tu luyện, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn trung quy là thắng. Trong lòng vẫn là không gì sánh được vui vẻ. Theo Trần Thiên Vũ bị đào thải, hắn điểm tích lũy tại màn trời bảng vàng bên trên một kỵ tuyệt trần, đạt tới dọa người 8.120 phân. Trong lịch sử, thanh một thí luyện kỷ lục cao nhất cũng bất quá ra mặt 8.000 điểm, mà hắn mới vừa bận tiến vào chân chính thu hoạch giai đoạn. Đế đô, một tòa chiếm diện tích rộng lớn, linh khí mở mịt trong biệt thự xa hoa. Tia sáng lóe lên, Trần Thiên Vũ thân ảnh xuất hiện tại một gian tĩnh thất bên trong. Trên mặt hắn quen có thong dong cùng ngạo nghệ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mở mịt, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước tinh xảo ngọc bích. Ta. Vậy mà thua. Biệt quất, không cam lòng, bản thân hoài nghi. Đủ loại tâm tình tiêu cực, nháy mắt chiếm lấy tinh thần của hắn. Từ bước lên con đường tu hành đến nay, cùng giai bên trong hắn chưa bại một lần, một đường hát vang tiến mạnh, sớm thành thói quen người thắng tư thái. Lần thứ nhất tại người đồng lứa trong tay nếm đến thua trận, mà lại là triệt để như vậy, tại vận dụng con bài chưa lật phía sau bị một kiếm đánh tan thua trận, xác thực để hắn khó mà tiếp thu, nội tâm nặng nề đến giống như đặt lên một ngọn núi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, bên ngoài giờ phút này sẽ lưu truyền như thế nào phiên bản lưu ngôn vị ngữ. Trần Thiên Vũ bất bại thần thoại tan vỡ bị vô danh thiên kiêu một kiếm chém giết. Nghĩ đến những thứ này, cái kia vô cùng mãnh liệt lòng tự trọng tựa như cùng bị vô số châm nhỏ lặp đi lặp lại đâm, khó chịu gần như muốn thổ huyết. Không mặt mũi thấy người, hắn chán nản ngồi ngay đó, đem mặt vùi sâu vào lòng bàn tay. Tại Trần Thiên Vũ bị truyền tống về biệt thự tinh thất ngay mắt, cha hắn, uy trấn tiên minh chín kiếm chân quân Trần Lâm Nguyên liền đã cảm ứng được. Hắn ngay tại thư phòng thượng trà chấm bài thi, có chút nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Thiên Vũ, bại. Hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng chợt thoải mái. Thắng bại là chuyện thường binh ra, con đường tu tiên dài dằng dặc, thỉnh thoảng chịu chút chèn ép, đối tâm tính mài giũa chưa chắc là chuyện xấu. Ngược lại là một mực xuôi gió xuôi nước, mới càng làm cho người ta lo lắng. Bất quá, hắn đối có thể đánh bại nhi tử mình người, vẫn là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Hơi suy nghĩ một chút, hắn tiếp thông cùng Thanh Tùng chân nhân thông tin. Thanh Tùng, Thiên Vũ bại. Ta muốn biết tình huống cụ thể. Thanh Tùng chân nhân đối với cái này lúc này đem Tề Hằng từ tiến vào bí cảnh đến trận chiến cuối cùng tất cả video giám sát biên tập, tính cả sơ bộ ước định báo cáo, thông qua mã hóa con đường gửi đi tới. Mặc dù Tề Hằng tin tức đã bảo mật, nhưng chín kiếm chân quân hiển nhiên không tại bảo mật phạm vi bên trong. Trần Lâm Viên đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm túc quan sát hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Tề Hằng chiến đấu, đột phá, thậm chí cuối cùng cái kia kinh diễm tuyệt luân, nghịch chuyển càn khôn một kiếm, từng cái hiện ra. Nhìn xong tất cả tư liệu về sau, vị này nhìn quen sóng gió, tu vi thông thiên nguyên anh chân quân, cũng trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp than thở, cái này Tề Hằng có vô thượng chi tư tiềm lực. Thiên Vũ, ngươi lần này thua. Không an. Chương 123, Bạch Trạch chương 123, Bạch Trạch tiếp xuống 2 ngày, thanh một bí cảnh triệt để trở thành Tề Hằng một người biểu diễn sân khấu. Hỏa thụ ngân hoa lưu lại mùi thơm mặc dù đã giảm đi, nhưng đưa tới đến tiếp sau gợn sóng còn tại duy trì liên tục. Vô số bị mùi thơm hấp dẫn mà đến yêu linh, vẫn như cũ lần theo sau cùng vết tích, hoặc mù quáng, hoặc chấp nhất địa từ bốn phương tám hướng tuân hướng Tề Hằng vị trí khu vực, sau đó tất cả biến thành hắn vong hồn dưới kiếm. Huynh đệ hội còn sót lại cái kia dòng độc đinh phùng nguyên chính, tương đối thất thời, xa xa cảm giác được Tề Hằng khí tức liền đường vòng mà đi. Dù cho trong đó bí cảnh bên trong thỉnh thoảng xuất hiện thực lực có thể so với trúc cơ cường hàn yêu linh, cũng căn bản không người dám cùng Tề Hằng tranh đoạt. Tất cả thí luyện giả, vô luận là lòng mang kính sợ, ghen ghét vẫn là thuần túy xem náo nhiệt, đều ăn ý đem khu vực kia coi là Tề Hằng chuyên môn bãi săn. Lần này thanh mục thí luyện, tại cuối cùng 2 ngày, nghiêm nhiên biến thành Tề Hằng một người kịch một vai. Trong lúc này, Tề Hằng tu mạch không hề giới hạn tại điểm tích lũy. Bằng vào cảm giác siêu phàm cùng vật khí, hắn tại tiêu diệt toàn bộ yêu linh, thăm dò núi rừng quá trình bên trong, cũng phát hiện không ít chân quý linh thảo dược liệu. Nhất làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là, tại một nơi hiếm vết người tĩnh mịch hẻm núi trên vách đá, hắn vậy mà phát hiện một gốc toàn thân trắng muốt như ngọc, ô che biên giới hiện ra nhàn nhạt kim mang linh chi. 300 niên đại, mã não kim chi. Đây là luyện chế trúc cơ đan ba đại tài liệu chính một trong. Tề Hằng cẩn thận từng ly từng tí đem cái này gốc bảo dược hái xuống, nâng ở trong tay, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh thuần mà ôn hòa dược lực bằng bạc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Sau đó không lâu, kỳ hạn 3 ngày thanh một thí luyện, cuối cùng tại một mảnh dần dần sáng lên truyền tống trong bạch quang hạ màn kết thúc. Tề Hằng cuối cùng điểm tích lũy, như ngừng lại một cái khiến người trố mắt đứng nhìn chữ số, 17451. Cái này điểm số, là gần tại màn trời bảng vàng đỉnh cao nhất, đem thứ hai bỏ xa mấy cái thân vị, vừa xa phía trước thanh một thí luyện kỷ lục cao nhất. Hắn còn thu hoạch gần như hơn vạn viên thảo mộc tinh hoa. Thô sơ giản lược tính ra, giá trị đã đạt mấy ức. Ai nói trở thành ức vạn phú ông rất khó? Cái này không vô cùng đơn giản, có tay liền được. Lần luyện tập này, thật là kiếm được đầy bồn đầy bát, vừa xa mong muốn. Trước mắt bạch quang lóe lên, không gian chuyển đổi nhẹ nhàng cảm giác hôn mê chuyển đến. Chờ ánh mắt khôi phục rõ ràng, Tề Hằng phát hiện chính mình trở lại biệt thự của mình bên trong. Hắn vừa vặn đứng vững, không gian tựa như cùng như nước gợn lộn nhạo. Nhu hòa mà không quang mang chói mắt tập hợp, cấp tốc phát họa ra một cái tản ra ôn nhuận bạch quang hình người hình dáng. Bóng người ngưng thực, tia sáng nội liễm, thấy không rõ cụ thể ngũ quan, chỉ có một đôi phảng phất tận chứa trí tuệ tinh hà con mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tề Hằng. Tề Hằng trong lòng còi báo động đại tác, bắp thịt nháy mắt kéo căng, pháp lực vận sóng, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Tia sáng bóng người tựa hồ phát giác hắn đề phòng, thoáng dừng lại một chút, một cái ôn hòa, trung tính, nghe không gian niên kỷ âm thanh vang lên. "Ngươi tốt, Tề Hằng. Không cần thần trương, ngươi có thể xưng hô ta là Bạch Trạch." "Bạch Trạch?" Tề Hằng suy nghĩ xoay nhanh, hắn hỏi dò, "Bạch Trạch, Diễn Tiên Châu khí linh?" "Diễn Tiên Châu, tiên minh chí cao vô thượng thôi diễn chí bảo, tục truyền có đo lường tính toán thiên cơ, thôi diễn vạn vật năng lực, thần bí khó lường." Bạch Trạch khẽ gật đầu, "Không sai, ngươi tại lần này thanh mục thí luyện mà biểu hiện, đã thông qua thiên tiêu đánh giá cơ chế tổng hợp đánh giá, tuyệt thế thiên tiêu. Đồng thời, tại tiên minh có ghi chép đến nay kỳ trước tuyệt thế thiên kiêu cùng khóa số liệu so sánh bên trong, ngươi tổng hợp tiềm lực ước định, đủ để đứng vào trước 10. Trước 10. Tề Hằng nghe vậy hơi ngẩn ra. Hắn tự giác còn có tiến bộ cực lớn không gian, cái này liền đứng vào lịch sử trước 10. Lời nói này đi ra có thể có chút muốn ăn đòn, vì vậy sáng suốt bảo trì trầm mặc. Bạch Trạch tiếp tục nói, đã đánh giá là tuyệt thế thiên kiêu, liền tự động phát động cấp bậc cao nhất bồi dưỡng cơ chế. Tiếp xuống, ta đem đối ngươi tư chất thân thể, linh căn thuộc tính, thần hồn đặc tính chờ tiến hành một lần toàn diện quét hình. Căn cứ quét hình kết quả, kết hợp tiên minh hiện có tài nguyên cùng truyền thừa, vì ngươi lượng thân định chế mấy cái tối ưu hóa nhất con đường phát triển. Tề Hằng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhưng hắn đấy lòng lại có chút siết chặt, Kim Châu sẽ không bị phát hiện a. Hắn Kim Thủ chỉ hẳn là sẽ không như thế nào đi. Trước mắt trường hợp này, hắn không có khả năng cự tuyệt quét hình, đó chẳng khác nào trực tiếp nói cho đối phương biết trên người mình có đại bí mật. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái này diễn Thiên Châu quét hình, không đến nỗi ngay cả Kim Châu đều có thể thăm dò. Vương lòng là đủ. Bạch Trạch tiếng nói vừa ra, nâng lên cái kia từ tia sáng tạo thành ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi nhu hòa thuần chính bạch quang, từ đầu ngón tay chảy ra, chui vào Tề Hằng mi tâm. Tề Hằng chỉ cảm thấy cái trán mát lạnh, lập tức cái kia bạch quang tựa như cùng băng tuyết bị tan chảy tản vào toàn thân, cấp tốc du tẩu một vòng. Toàn bộ quá trình không có chút nào đau đớn, thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gần như khó mà phát giác. Ngược lại là Bạch Trạch, tại quét hình bạch quang thu hồi về sau, phát ra một tiếng mang theo kinh ngạc nhẹ đều. Chương 124, lựa chọn chương 124, lựa chọn thú vị. Ngươi cùng tiên minh bốn môn hóa thần đại pháp đều có không sai độ phù hợp. Tia sáng có chút ba động, một tổ rõ ràng số liệu hiện lên ở Tề Hằng trước mặt trên không, vạn cổ trường thanh kinh, độ phù hợp 21 thái sơ kiếm kinh, độ phù hợp 30 phần tiên kinh, độ phù hợp 32 thanh đế niết bàn kinh, độ phù hợp 41. Tề Hằng nhìn xem những này tỷ lệ phần trăm, hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, thấp như vậy, liên tuyến hợp lệ đều không có đạt tới. Nhưng trong lòng thì buông lòng rất nhiều, nghĩ đến Kim Châu không có bị kiểm tra đo lường ra. Bạch Trạch, sơ bộ quét xem độ phù hợp, có thể đạt tới 20 liền đã cụ bị tu hành nên công pháp cơ bản tư cách, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, cũng ít có sơ bộ độ phù hợp vượt qua 40. Mà còn, bọn họ phần lớn chỉ đối nó bên trong một hai môn công pháp có tương đối cao thân thiện, giống ngươi như vậy, đồng thời cùng bốn môn hóa thần đại pháp đều đạt tới có thể nhìn độ phù hợp. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Căn cứ vào ngươi quét hình kết quả, cùng với hiện có bồi dưỡng giàn cùng, ta sơ bộ vì ngươi định ra bốn bộ hạch tâm bồi dưỡng phương án. Tia sáng thời gian lập lòe, tứ hạnh rõ ràng chữ viết kèm theo vắn tắt nói rõ hiện lên. Thứ nhất, chủ tu vạn cổ trưởng thanh kinh. Đường này họ Phơ Lìn, ta có thể để cử ngươi bái nhập Thương Ngô Trần Quân môn hạ, trở thành thân truyền đệ tử, vì ngươi chuyển hóa thiên mục linh thể. Thứ hai, chủ tu thái sơ kiếm kinh. Ta có thể để cử ngươi bái nhập Cửu Kiếm Trần Quân môn hạ, trở thành thân truyền đệ tử, vì ngươi đúc thành hậu thiên kiếm thể. Thứ ba, chủ tu phần thiên kinh. Ta có thể để cử ngươi bái nhập phần tịch Trần Quân môn hạ, trở thành thân truyền đệ tử, vì ngươi thành tiểu thiên hỏa linh thể. Thứ tư, chủ tu thanh đế niết bàn kinh. Bạch Trạch dừng một chút, hiện nay tiên minh bên trong cũng không có lấy chứng được chân quân vị trí tu sĩ, như tuyển chọn đường này, ta có thể để cử ngươi bái nhập một nguyên tôn giả tọa hạ, trở thành ký danh đệ tử. Đương nhiên Bạch Trạch cuối cùng nói bổ sung, nếu ngươi đối cái này bốn đầu dự thiết lộ tuyến đều không hài lòng, hoặc không muốn chịu đặc biệt sư thừa trói buộc, cũng có thể lựa chọn hoàn toàn tự chủ trưởng thành đường đi, tiên minh đem cung cấp đối ứng cấp bậc tài nguyên hỗ trợ. Tề Hằng nghe lấy từng cái danh hiệu như sấm bên tai, Thương Lô chân quân, Cửu Kiếm chân quân, Phần Tịch chân quân, đó cũng đều là tiên minh bên trong uy danh hiển hách, có hy vọng hóa thần đứng đầu đại năng. Mà một nguyên tôn giả càng là sáng lập tiên minh vĩ đại tồn tại trong truyền thuyết hóa thạch sống, có thể được những này đứng tại tu tiên giới trong mây đại nhân vật thu làm đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Tề Hằng trái tim không tự chủ phanh phanh cuồng loạn lên, thật sự là phong thủy luân chuyển, năm nay cuối cùng đến nhà ta, đến mức cái gì đi con đường của mình, nói đùa cái gì, có thông thiên đại đạo bày ở trước mắt, ai còn đi sở tảng đá qua sông, đây không phải là có quyết đoán, đó là đồ đần. Tề Hằng trong lòng sớm có quyết đoán, không chút do dự đáp lại, ta tuyển chọn đầu thứ tư, chủ tu thanh đế niết bàn kinh. Đối với Tề Hằng lựa chọn, Bạch Trạch không có tiến hành bất luận cái gì can thiệp hoặc phê bình, tiếp tục nói, nếu ngươi chủ tu thanh đế niết bàn kinh tốt nhất tư chất phối trí là đồng thời gồm cả thiên hỏa linh thể cùng thiên mục linh thể. Mục chủ sinh sôi, người gây nên hỏa hoạn niết bàn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đem tăng lên cực lớn ngươi tu hành kinh này tốc độ. Căn cứ vào đây, ta vì ngươi quy hoạch hai con đường. Thứ nhất, trước tập trung tinh lực, đưa ngươi hiện có hỏa linh đạo thể tăng lên đến thiên hỏa linh thể đường này dây, ta có nắm chắc tại trong vòng 10 năm giúp ngươi công thành. Nhưng thiên linh thân thể tính chất bá đạo, từ trước đến nay duy ngã độc tôn bài dị tính cực mạnh, một khi đi trước thành tiểu thiên hỏa linh thể, bản nguyên liền sẽ tự phát bài xích mặt khác định cấp linh thể ngưng tụ, đến lúc đó lại nghị kiêm tu thiên mục linh thể, gần như giống như là nghịch thiên cải mệnh, hy vọng xa vời. Thứ hai, cân đối phát triển, ngươi trước ổn thỏa địa chuyển hóa ất mục linh thể. Coi đây là cơ sở, giống như xây dựng tinh vi căn cân, cẩn thận từng ly từng tí đồng thời ẩn dưỡng, tăng lên hỏa, một hai loại linh thể tư chất, khiến cho kề vai sát cánh, cuối cùng song song lột sắc thành thiên linh thân thể, nhưng thiếu sót đồng dạng rõ ràng, tốn thời gian quá lâu. Lấy lạc quan nhất đoán chừng, ít nhất cũng cần 100 năm thời gian. Tề Hằng lông mày cao lại. Con đường thứ nhất chắn mất tương lai đều chiếm được song thiên linh thân thể có thể, tuyệt không phải tối ưu giải. Con đường thứ hai thời gian 100 năm, đến lúc đó hắn sợ rằng sớm đã ngưng kết kim đan, thậm chí nguyên anh. Khi đó lại thành tựu song thiên linh thân thể, dĩ nhiên vẫn có ích lợi, nhưng càng nhiều chỉ là dạy hoa trên gấm, cùng tại trúc cơ, kim đan mấu chốt kỳ liền nắm giữ so sánh, ý nghĩa không lớn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là toàn bộ đều muốn. Tề Hằng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Trạch, Bạch Trạch, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể thần tốc đồng thời chuyển hóa hai loại thiên linh thân thể sao? Ta nói là thời gian ngắn phạm vi bên trong. Bạch Trạch cặp kia ẩn chứa tinh hà con mắt nhìn hướng Tề Hằng, dừng một chút, thanh âm bình tĩnh vang lên, có trên lý luận tồn tại một loại phương pháp, mời nói. Tề Hằng mừng rỡ, đó chính là niết bàn lúc làm ngươi nhục thân cùng thần hồn đồng thời kinh lịch niết bàn gây dựng lại. Tại niết bàn trùng sinh quá trình bên trong, sinh mệnh bản nguyên sẽ có được cải tạo, nếu có thể tinh chuẩn hướng dẫn, có thể trên diện rộng tăng nhanh đúc thành song trọng thiên linh thể tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, ba niết lúc ngươi liền có thể đồng thời thành tựu song thiên linh thân thể. Nhưng thần hồn niết bàn đã là cựu tử nhất sinh chi cục, nhục thân cùng thần hồn cùng nhau niết bàn gây dựng lại, trình độ hung hiểm có dãy số nhân tăng gấp bội. Từ xưa đến nay người thử nghiệm vô luận thiên phú làm sao kinh tài tuyệt diễm đều là thập tử vô sinh, trên con đường này cũng không có may mắn có thể nói, ngươi cũng không sẽ ngoại lệ. Nguy hiểm như vậy, cái kia vẫn là quên đi. Tề Hằng nghe đến giật mình trong lòng, hắn luôn luôn cho là mình là cái nghe quên người, nhất là tại loại này liên quan đến sinh tử căn bản đại sự bên trên. Người trưởng thành hiểu được lấy hay bỏ, minh bạch nặng nhẹ, chỉ có không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử mới sẽ mù quáng hăng hố, vọng tưởng một cái thôn thiên. Bạch Trạch có chút ngoài ý muốn. Dựa theo nó đối lịch đại tuyệt thế thiên kiêu hành động hình thức phân tích, những này tâm cao khí ngạo, tự tin gần như cố chấp thiên kiêu chi tử, đối mặt không có khả năng khiêu chiến lúc, thường thường phản ứng đầu tiên là hưng phấn cùng không tin tà. Dù cho biết do nguy hiểm, cũng hơn nửa sẽ lựa chọn thử nghiệm, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Trước mắt vị này, làm sao sợ đến như vậy gọn gàng mà linh hoạt? Cái này tuyệt thế thiên kiêu, có chút không theo lẽ thường ra bài a bất quá. Bạch Trạch lời nói đột nhiên nhất chuyển, thế sự không có tuyệt đối. Nếu ngươi có thể thường trú tinh thần siêu hạn trạng thái bằng vào loại kia giới trạng thái vượt qua cực hạn cảm giác lực khống chế, có lẽ có thể tại đục thân thần hồn đồng bộ niết bàn hủy diệt phong bạo bên trong, tìm được một đường hư vô mở mị sinh cơ, từ đó đem thập tử vô sinh biến thành cựu tử nhất sinh. Chương 125, tuyệt thế thiên kiêu đãi ngộ. Chương 125, tuyệt thế thiên kiêu đãi ngộ. Ổn định tiến vào tinh thần siêu hạn trạng thái. Trong mắt Tề Hằng một lần nữa đốt lên hy vọng ngọn lửa, cụ thể nên làm như thế nào? Bạch Trạch giơ ngón tay lên, hướng về Tề Hằng mi tâm lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm ẩn chứa vô tận tín tức lưu hạt ánh sáng, chui vào Tề Hằng thức hải. Trong chốc lát, một thiên chữ châu ngọc pháp môn rõ ràng hiện lên ở Tề Hằng trong óc. Nghịch thần quyết, đem pháp quyết này tu tới xuất thần nhập hóa, ngươi liền có thể thưởng chú tinh thần siêu hạn trạng thái. Ôi ồ, nói sớm đi. Tề Hằng trong mắt do dự cùng cẩn thận nháy mắt bị mãnh liệt hứng thú cùng khiêu chiến muốn thay thế. Pháp môn tu luyện, hắn am hiểu nhất chính là cái này. Có lá tràng ngộ đạo tại, lại thâm thúy pháp quyết, hắn cũng có lòng tin gặm xuống đến. Vậy ta thử xem. Trong mắt Tề Hằng tràn đầy kích động. Bạch Trạch, tốt, ngươi có thể đi trước thử nghiệm lĩnh hội nghịch thần quyết căn cứ tiến độ tu luyện cùng thực tế cảm thụ, lại làm lựa chọn cuối cùng không muộn. Nó thoáng dừng lại, lại nói, ngoài ra, xem như tuyệt thế thiên điều cơ sở một trong phúc lợi, ta đã vì ngươi đả thông quốc gia thư viện cấp 3 quyền hạn, kim đan cấp độ phía dưới tất cả công pháp, bí thuật, điển tịch, du ký, lang vương, trận pháp đồ giải chờ một chút, ngươi cũng có thể miễn phí đọc online hoặc tải. Cái này tốt, cái này tốt. Tề Hằng con mắt nháy mắt sáng như ngôi sao. Còn nữa, ngươi ngày sau tại Tiên Minh Quan Phương đơn vị mua sắm bất luận cái gì tu hành tài nguyên, bao gồm nhưng không giới hạn tại đan dược, phù lục, pháp khí, linh tài, trận pháp trở, đều có thể hưởng nửa giá ưu đãi. Tề Hằng khoe miệng đã có thể cùng mặt trời bay sóng bay. Cái này tương đối gấp đôi tài nguyên, gấp đôi hưởng thụ. Cuối cùng, Bạch Trạch yếu ớt giơ tay chỉ, một điểm thuần túy bạch quang tại đầu ngón tay ngưng tụ, kéo dài, tạo hình, trong nháy mắt hóa thành một cái màu trắng ngọc phù, chậm rãi bay xuống đến Tề Hằng lòng bàn tay. Tùy thân đeo cái này phù, một khi ngươi gặp phải nguy cơ chí mạng, rơi vào sắp chết trạng thái, ngọc phù liền sẽ tự động kích phát, tạo thành tuyệt đối thủ hộ, đồng thời hướng ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần ngươi tại Tiên Minh cương vực bên trong, ta đều có thể ngay lập tức cảm ứng, đồng thời thử nghiệm can thiệp. Tề Hằng trên mặt lộ ra một chút do dự. Bạch Trạch phảng phất có thể nhìn rõ trong lòng hắn suy nghĩ, yên tâm, cái này phù chỉ có hộ thân cùng cầu cứu năng lực, tuyệt không bất luận cái gì giám sát, nhìn trộm, định vị hiệu quả. Ta hiểu các ngươi những này thiên kiêu đối với tư ẩn cùng tự do coi trọng, không muốn thời khắc ở vào bị giám thị phía dưới, đây là thường tình. Thông qua đối Tề Hằng trưởng thành quỹ tích quan sát cùng phân tích, Bạch Trạch sớm đã rõ ràng suy đoán ra, người này tất nhiên người mang một loại nào đó kinh người cơ duyên hoặc truyền thừa, nếu không không cách nào giải thích tiền kỳ tu luyện thường thường, hậu kỳ lại đột nhiên tăng mạnh, một tiếng hót lên làm kinh người to lớn tương phản. Dấu rốt, có thể ẩn nấp không ra bực này bản chất bay bọn. Nhưng nó lúc trước quét hình đã xác nhận, Tề Hằng thần hồn tinh khiết không một hạt bụi, khí tức bản nguyên hài hòa, tuyệt không phải dị tộc gian tế nguy trang, cũng không đại năng đoạt xá vết tích. Cái này liền đầy đủ. Mỗi một vị có thể hướng đi đỉnh phong cường giả, người nào không có mấy phần thuộc về mình cơ duyên cùng bí mật. Tiên Minh muốn là bồi dưỡng nhân tài, thủ hộ nhân tộc tương lai, mà không phải là ngấp nghé, cướp đoạt môn hạ thiên tài tư tàng. Tề Hằng có chút ngượng ngùng cười cười, không do dự nữa, trịnh trọng đem ngọc phù thu hồi, giấu kỹ trong người. Ngay sau, ngươi nếu có sự tình tìm ta, có thể thông qua bất luận cái gì kết nối Tiên Minh linh lưới thiết bị, trực tiếp đưa vào danh hào của ta, Bạch Trạch ta sẽ ngay lập tức biết đồng thời đáp lại. Bạch Trạch cuối cùng nói, tia sáng tạo thành thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, là mở. Chờ mong tương lai của ngươi, Tề Hằng. Tề Hằng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng trở xuống từ chỗ. Đối mặt Bạch Trạch, hắn áp lực xác thực không nhỏ, phản phất tất cả bí mật của mình đều tại cái kia tinh mâu nhìn kỹ không chỗ che thân. Trong dự đoán xấu nhất khả năng không có xuất hiện, Tiên Minh vẫn là nói trật tự. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chính mình giác tỉnh kim thủ chỉ trước sau biểu hiện trên lệnh thực tế quá mức rõ ràng, phía trước bất quá là cái có tiềm lực kim đan hạt giống thanh một thí luyện bên trong lại nhảy lên trở thành đăng đỉnh tuyệt thế thiên tiêu, có hy vọng hóa thần tồn tại. Phàm là người hữu tâm thêm chút so sánh, đều không khó phán đoán ra trên người hắn tất có dị thường. Tại xã hội hiện đại tin tức dưới internet, như hắn một mực yên lặng không nghe thấy điệu thấp tu hành thì cũng thôi đi, giống hắn như vậy tại trọng đại công khai thí luyện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, không che giấu chút nào phong mang, bại lộ dị thường cơ hội là chuyện sớm hay muộn. May mắn, tại có thể nguy hiểm giáng lâm phía trước, hắn đã thành công ôm vào tiên minh tráng kiện nhất một cái bắt đuổi. Đến từ âm u nơi hẻo lánh ngấp nghé cùng tính toán, tạm thời không cần quá độ lo lắng. Trên thực tế, lần này tham gia thanh một thí luyện, hắn muốn là tích trữ biểu hiện ưu dị, tiến vào thượng tầng tầm mắt tâm tư. Biểu hiện vượt ra sắc, giá trị càng cao, có khả năng lấy được che chở cùng tài nguyên cũng càng nhiều, tự thân liền càng an toàn. Đến mức Bạch Trạch công đố ngọc phù không có giám thị công năng, hắn có khuynh hướng tin tưởng. Dù cho không tin, lấy hắn hiện tại chỉ là luyện khí kỳ tu vi, cũng căn bản không có phản kháng hoặc cơ hội lựa chọn. Hắn cũng không thể vĩnh viễn không tiến vào Kim Châu không gian a. Đem những này phân tạp suy nghĩ tạm thời đè xuống, Tề Hằng từ tùy thân không gian trong túi lấy ra điện thoại. Màn hình sáng lên, đầu tiên nhảy vào tầm mắt chính là một đầu ngân hàng tới sổ tin tức, ngài số đuôi ít, tài khoản nhận đến chuyển khoản 20.000.000 nguyên, số dư. Nhìn xem cái kia một chuỗi dài không, Tề Hằng tâm tình nháy mắt sáng tỏ. Ngón tay hắn điểm nhẹ, trước cho ba mụ, Tàng Gia Gia, tiền cục trưởng đám người phân biệt hồi phục báo bình an tin tức, báo cho chính mình đã thuận lợi kết thúc thí luyện, tất cả mạnh khỏe. Mới vừa để điện thoại xuống, biệt thự chuông cửa liền len ken một tiếng vang lên. Tề Hằng đi tới phòng khách, thần thức phóng ra ngoài, nháy mắt liền thấy rõ ngoài cửa tình huống. Một vị mặc đạo bào màu xanh lão giả, chính mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Lão giả khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận, khí tức quanh người mặc dù kín đáo không lộ ra, lại cho Tề Hằng một loại uyên thâm như biển, khó mà suy đoán cảm giác. Kim Đan chân nhân. Lão giả phảng phất cảm ứng được cái kia lộ ra thần thức, mỉm cười hướng Tề Hằng vị trí khẽ gật đầu, thái độ lộ ra có chút hiền lành. Tề Hằng trong lòng hơi định, vô ý thức sờ lên cất giấu trong người viên kia ôn nhuận ngọc phù, trong lòng ngừng lại an. Hắn bước nhanh đi đến huyền quan, mở ra biệt thự cửa lớn. Vạn bối Tề Hằng, xin ra mắt tiền bối mời đến. Tề Hằng nghiêng người, cung kính đem thanh bảo lão giả đón vào phòng khách, dâng lên linh trà. Thanh bảo lão giả cười tủm tỉm mở miệng nói, tiểu hữu không cần giữ lễ tiết. Lão phu lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, thực vật nghiên cứu cục quản lý Thanh Tùng. Lần này mạo muội tới chơi, một là đại biểu trong cục, vì ngươi ban phát lần này thành một thí luyện đứng đầu bảng khen thưởng, hai chính là nghị chân thành mời tiểu hữu gia nhập chúng ta thực vật nghiên cứu cục quản lý. Mắt thấy Tề Hằng sắc mặt cũng không có chống đối chi sắc, ngược lại toát ra một tia lắng nghe hứng thú, Thanh Tùng chân nhân trong lòng nắm chắc tăng thêm mấy phần. Cục chúng ta công tác, nhắc tới đơn giản cũng nhẹ nhõm, chủ yếu chính là xoay quanh các loại linh thực, làm một chút nghiên cứu, làm chọn giống và gây giống, thử xem cải tiến, hoặc một chút thúc đẩy sinh trưởng, cả ngày cùng hoa hoa thảo thảo giao tiếp, hoàn cảnh thanh lưu, không có nhiều như vậy chém chém giết giết. Chương 126, gia nhập vào thực vật nghiên cứu cục quản lý. Chương 126, gia nhập vào thực vật nghiên cứu cục quản lý. Bất quá, cục chúng ta phúc lợi đãi ngộ có thể là coi như không tệ. Mà còn, chúng ta nắm giữ lấy một chỗ sinh mệnh bí cảnh. Chỗ kia, có thể nói một hệ tu sĩ tha thiết ước mơ thiên đường. Bí cảnh bên trong, một hệ thiên địa pháp tắc rõ ràng bên ngoài lộ ra, gần như có thể đụng tay đến, ở bên trong lĩnh hội một hệ pháp tắc tốc độ, ít nhất là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi gia nhập, trong cục mỗi năm có thể cho ngươi 7 ngày tiến vào sinh mệnh bí cảnh lĩnh hội hạn mức, cũng chớ xem thường cái này 7 ngày, cái này tại trong cục, có thể là kim đan chân nhân mới có đãi ngộ cấp bậc. Mà còn tiên minh bên trong tuyệt đại bộ phận ưu tú một hệ tu sĩ, linh thực phù, cuối cùng đều sẽ lựa chọn gia nhập cục chúng ta. Trong cục có đại lượng cùng chung chí hướng đồng đạo, sẽ định kỳ tổ chức cấp độ cao nội bộ giao lưu hội, luận đạo hội, nếu có thể tham dự vào, cùng các lộ tu sĩ luận bàn giao lưu, nói không chừng sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được dẫn dắt. Thậm chí, thỉnh thoảng Thương Ngô chân quân lão nhân gia ông ta cũng sẽ đích thân tới chỉ đạo, tự thân vì chúng ta những này hậu bối giải đáp tu luyện bên trong nghi nan nghi hoặc, đây chính là ngoại giới cầu đều cầu không đến cơ duyên. Mặt khác, ngươi gia nhập về sau, chỉ cần treo cái tên là được, vô cùng tự do. Tề Hằng nháy mắt động tâm, đây quả thực là tặng không tài nguyên, không cần tỷ phí. Huống chi, gia nhập thực vật nghiên cứu cục quản lý về sau, hắn thu hoạch các loại chân quý thậm chí không xuất bản nữa linh thực hạt giống hy vọng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên. Mà còn hắn tương lai luyện đan cũng cần rộng lượng, phẩm chất cao linh dược, rất nhiều tại ngoại giới có tiền mà không mua được hoặc là căn bản không mua được hy hữu chủng loại, tại quản lý trong cục bộ có lẽ liền có thể nhẹ nhõm hối đoái hoặc mua sắm. Tóm lại, gia nhập tuyệt đối không lỗ, rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Tề Hằng thần sắc nghiêm một chút, ngồi thẳng thân thể, trịnh trọng mở miệng nói, "Thanh Tùng tiền bối, ta nguyện ý gia nhập thực vật nghiên cứu cục quản lý." Thanh Tùng chân nhân trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, "Tốt, tốt, tốt. Hoan nghênh ngươi, Tề Hằng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta thực vật nghiên cứu cục quản lý thực tập nghiên cứu viên." Hắn lấy ra một đài trên lòng bàn tay máy tính, thần tốc là Tề Hằng giải quyết vào trước thủ tục. Chỉ chốc lát sau, trong tay Tề Hằng liền nhiều một bản màu xanh lá cây đậm sách nhỏ. Trang địa trung ương là một gốc đường cong ngắn gọn lại tràn đầy sinh cơ, cành lá phảng phất liên thông thiên địa thế giới thụ ấn ký, phía dưới là thiếp vàng thực vật nghiên cứu cục quản lý chữ. Đúng là hắn thực tập nghiên cứu viên chứng nhận. Cùng lúc đó, Tề Hằng điện thoại cũng nhiều một cái tên là thế giới thụ áp. Thế giới thụ áp cùng mặt khác hai cái cục trưởng công năng cơ bản giống nhau. Hắn thần tốc xem lấy nội bộ danh sách trao đổi, quả nhiên thấy được rất nhiều tại ngoại giới khó mà tìm kiếm chân quý linh trùng linh dược, mã não kim chi bảo tử, thiên linh quả hột, tím khỉ hoa mầm non, chủng loại chi phong phú, để hắn âm thầm liễu lưới. Hắn còn nhìn thấy ba viên cực kỳ hiếm thấy thần ban cho chi trùng, táo xanh, bồ công anh, tím cà chua. Tề Hằng trong lòng hơi động, cái này ba viên thần ban cho chi trùng nhất định phải cầm xuống. Liên tục nuốt hoa hồng đỏ thần ban cho chi trùng, đã đem hắn hỏa hệ kháng tính cường hóa đến trúc cơ cánh cửa, cái này còn xa xa không phải cực hạn. Mà còn hắn mơ hồ cảm giác được, lần này có thể giác tỉnh hỏa linh đạo thể, hoa hồng đỏ thần ban cho chi chủng, sợ rằng ở trong đó làm ra mấu chốt nào đó mà bí ẩn nâng lên tác dụng. Cái này thần ban cho chi chủng, tựa hồ còn có càng nhiều không bị khai quật huyền diệu. Chỉ là thực vật nghiên cứu cục quản lý cùng 749 cục một dạng, nội bộ lưu thông chính là điểm tích lũy. Hắn mới vừa gia nhập, tài khoản trống rỗng, chỉ có thể trông mà thèm mà nhìn xem. Mắt thấy mời chào thành công, Thanh Tùng chân nhân tâm tình vô cùng dễ chịu. Hắn trở tay lấy ra một cái ước trường dài hơn thước, mặt ngoài khắc rõ phức tạp phong ấn phủ văn kim loại hộp dài, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, đẩy hướng Tề Hằng. Trong này chính là lần này Thanh Mục thí luyện đứng đầu bảng, vạn năm ất mục chi khí. Mặt khác, ngươi xem như tuyệt thế thiên tiêu, trong cục sẽ dành cho ngươi một bút trợ cấp, 50000 điểm tích lũy, số lượng không nhiều, xem như là trong cục một phần tâm ý. Ngươi còn có một cơ hội có thể tại trong cục kho tài nguyên bên trong miễn phí hối đoái một loại đặc thù tài nguyên. Thanh Tùng chân nhân vừa dứt lời, Tề Hằng điện thoại liền truyền đến một tiếng thanh thúy len ken thanh âm nhắc nhở. Thế giới thụ áp biểu thị điểm tích lũy tới sổ 5000 không. Đây thật là ngủ gật tới đưa cái gối. Tề Hằng trong lòng vui mừng, không chút do dự, lập tức ở áp bên trong thao tác. Ba viên thần ban cho chi chủng giá cả không hề quý, cùng nhau mới 10000 điểm tích lũy. Đến mức một lần kia miễn phí hối đoái đặc thù tài nguyên cơ hội, hắn hơi suy tư, lựa chọn một cái tên là Ngọc Bích Bồ Đề quả linh vật. Cái này quả uống vào về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đối một chi áo nghĩa cảm nộ tốc độ. Vạn năm ất mục chi khí, thời khắc mấu chốt là dùng để cứu mạng hoặc là xung kích đại cảnh giới. Nếu là dùng để phụ trợ lĩnh hội một chi áo nghĩa, khó tránh quá đại tài tiểu dụng. Ngọc Bích Bồ Đề quả chính thích hợp hiện giai đoạn hắn. Thanh Tùng chân nhân nghiêm mặt nói, cuối cùng còn có một chuyện, trong cục hy vọng lấy giá thị trường thu mua trong tay ngươi lần này thí luyện thu hoạch tất cả thảo mộc tinh hoa. Tề Hằng nghe vậy, gật gật đầu. Những cái kia thảo mộc tinh hoa đối với hắn cá nhân mà nói tác dụng xác thực không lớn, vốn là tính toán bán ra. Từ trong cục thống nhất thu mua, còn đã giảm bớt đi hắn tìm kiếm người mua, có kẻ mặc cả phiền phức, cớ sao mà không làm. Hắn từ không gian túi lấy ra từng mai tản ra nồng đậm có cây mùi thơm ngát thảo mộc tinh hoa, chất thành một ngọn núi nhỏ, trong suốt tia sáng đan bảo, linh khí mở mịt. Thanh Tùng chân nhân thần thức quét qua, liền đã kiểm kê xong xuôi, gật đầu nói, cùng nhau định giá 5 giờ 5 ức, làm sao? 550 triệu. Số tiền kia đối với Kim Đan chân nhân đến nói, đều là một bút không ít khoản tiền lớn. Nếu không phải Tề Hằng lần này cơ duyên xảo hợp, hấp dẫn bí cảnh hơn phân nửa yêu linh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều tiền như thế, nhiều lắm là mấy ngàn vạn. Tề Hằng trái tim lại không tự chủ phanh phanh cuồng loạn lên, hô hấp cũng hơi cứng lại. Có khoản này khoản tiền lớn, chống đỡ hắn một đường tu luyện tới Kim Đan cảnh giới, sợ rằng đều dư xài. Liên theo tiền bối nói xử lý. Tề Hằng gật đầu đồng ý giao dịch cấp tốc hoàn thành, nhìn xem điện thoại ngân hàng áp bên trên lại lần nữa tăng vọt số dư chữ số, Tề Hằng cảm giác bước chân đều có chút lơ mơ. Đưa đi Thanh Tùng chân nhân, đóng lại biệt thự cửa lớn, Tề Hằng một mình vẫn như cũ có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Hắn lấy lại bình tĩnh, tâm niệm vừa động, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã tiến vào Kim Châu không gian. Tề Hằng cẩn thận từng ly từng tí đem lần này thí luyện bên trong chiếm được tất cả linh dược, bao gồm gốc kia 300 niên đại mã não kim chi cùng với khác một chút chân quý mầm non, tỉ mỉ trồng xuống. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lui ra Kim Châu không gian, một lần nữa trở lại biệt thự phòng khách. Hắn yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát, thần thức lặng yên đảo qua trong biệt thự bên ngoài, lại kiểm tra một chút tự thân cùng cảnh vật xung quanh. Tất cả như thường, cũng không có trong dự liệu có thể xuất hiện 800 tên đao phủ hoặc là bất cứ dị thường nào giám sát dấu hiệu. Căng thẳng mấy ngày tâm thần, cuối cùng triệt để trầm tĩnh lại. Một cố cảm giác mệt mỏi càn quét toàn thân. Liên tục 3 ngày cường độ cao thí luyện, chiến đấu, đột phá, quần nhau, tinh thần từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương, cao độ cùng hưng phấn trạng thái, giờ phút này an toàn kết thúc, buồn ngủ liền mãnh liệt mà đến. Hắn đánh cái thật dài ngáp, liền một đầu ngã quỵ tại mềm dẻo rộng lớn giường lớn bên trên. Cơ hồ là đầu dính vào cái gối nháy mắt, đều mà thâm trầm tiếng hít thở liền vang lên. Chương 127, thứ nhất nguyên quy tịch chương 127, thứ nhất nguyên quy tịch ngoại giới, dẫn phát to lớn quan tâm, thậm chí một lần xông lên tiên minh mạng lưới hot sẽ ở hàng đầu thanh một thí luyện, tại thực vật nghiên cứu cục quản lý can thiệp cùng điệu thấp xử lý xuống, kết thúc cũng không nhắc lên bất luận cái gì phong ba. Cứ như vậy bình bình đạm đạm địa bước tới, nhiệt độ cấp tốc bị mặt khác tin tức thay thế. Mang ngủ dòng dã một ngày một đêm Tề Hằng, mơ màng tỉnh lại. Hắn rôi cái thật dài lưng mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc xương cốt đều phát ra thư thái nhẹ băng lên. Thần thanh khí sảng, đôi mắt sáng tỏ, trong cơ thể pháp lực tràn đầy lưu chuyển, tràn đầy đồng bộ sức sống. Miễn cưỡng nằm trên giường một lát, chơi nữa một hồi điện thoại. Lúc này mới chậm rãi rời giường. Tu luyện, ăn cơm, đem tạp vụ sự tình xử lý phía sau. Tề Hằng đeo lên mũ trò chơi ảo, tiến vào trong thế giới giả lập. Bắt đầu chơi vinh quang quyết đấu. Các cả, ước hiếp tiểu bằng hữu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, quả thực giống như mát cấp đại lao nộ nhập tân thủ thôn. Các cả loạn giết. Chém dưa thái rau, thắng liên tiếp 100 tràng, tấn cấp vương giả. Chúc mừng người chơi ta không ăn cà chua quốc hội đạt tới 100 thắng liên tiếp sự thi thành tựu. Thành công tấn cấp vương giả đẳng cấp. Thu hoạch được thần bí kinh hỉ gói quà lớn, tiểu mới nhất mũ trò chơi ảo một cái, Long Đẳng tập đoàn Bạch Ngân thẻ khách quý một tấm. Tề Hằng nhìn xem bắn ra khen thưởng tin tức, thỏa mãn gật gật đầu. Mũ trò chơi ảo, phần thưởng này cũng không tệ, Bạch Ngân thẻ khách quý cũng không tệ, ta nhớ kỹ không sai, tại Long Đẳng tập đoàn tiêu phí hơn ước mới có thể thu được cái này Bạch Ngân thẻ khách quý, mà còn cái này nắm giữ Bạch Ngân thẻ khách quý người, không gần như chỉ ở Long Đẳng tập đoàn kỳ hạ cửa hàng, mua sắm đồ vật, có thể đánh giảm 20 còn nắm giữ một cái mua sắm mũ trò chơi ảo tư cách. Hắn thân là bí cảnh thám hiểm cục thực tập thăm dò nhân viên, cũng nắm giữ một cái mua sắm mũ trò chơi ảo tư cách. Vừa vặn cho ba mụ mỗi người mua một cái, cũng để cho bọn họ cũng có thể thể nghiệm rộng lớn hơn thế giới. 100 thắng liên tiếp khen thưởng như thế phong phú, Tề Hằng tới hào hứng. Nguyên Bảo, 200 thắng liên tiếp có hay không khen thưởng, hoặc là trở thành phong hào vương giả có hay không kinh hỉ khen thưởng? Nguyên Bảo đột nhiên hiện ra, lắc đầu nói, không có a. Vinh quang quyết đấu phong phú nhất khen thưởng chính là cái này. Dạng này a, không có khen thưởng, Tề Hằng cũng không có hành hạ người mới hào hứng. Trên mặt hắn vẻ nhẹ nhàng đột nhiên thu lại, ánh mắt thay đổi đến sắc bén. Mô phỏng huấn luyện cửa ải, thứ 100 quan. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, vô tận hư không, to lớn màu xám trắng lôi đài. Một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện trên lôi đài, chân đạp hư không. Đầu đội mặt nạ, khí chất siêu nhiên. Người áo xanh ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tề Hằng, thản nhiên nói, "Tề Hằng, ngươi lại tới, ta khuyên ngươi không muốn tại trên người ta lãng phí thời gian, ngươi là không thể nào đánh bại ta." Tề Hằng nghe vậy, nét miệng trong mắt chiến ý bốc lên, bớt nói nhiều lời. "Tiếp chiếu a ngươi." Trúc cơ thần thức dẫn động thiên địa đại thế, gió, hỏa, kiếm ba loại áo nghĩa tại thần thức thống ngự hạ song đẹp kết hợp. Hỏa diễm xoắn ốc trong tay kiếm. Tề Hằng quắc khẽ, trong tay thanh viêm kiếm cao tốc sự quay tròn, rời khỏi tay. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo u lam trường hồng, mang theo chói hai gào thét, xé rách hư không, hướng về người áo xanh bắn mạnh tới. Một kích này vì thế, đã vào chắc trúc cơ hậu kỳ. Đối mặt một kích này, người áo xanh thần sắc lộ vẻ xúc động, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thiếu niên trước mắt này tựa như thoát thai hoàn cốt, thực lực hơn xa ngày trước. Nhưng, kinh ngạc cũng vẹn vẹn một cái trước mắt. Đối mặt cái kia đủ để trọng thương thậm chí đánh giết bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ hỏa diễm xoắn ốc trong tay kiếm, người áo xanh không tránh không né, chỉ là bình bình đạm đạm nâng lên tay phải, năm ngón tay đối với cái kia cuồng bạo đánh tới trường hồng, nhẹ nhàng nắm chặt. Ông phản phất vũ trụ sơ khai một tiếng âm u bù bù. Một vòng thâm thúy, u ám, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng cùng năng lượng hấp nhật, không có dấu hiệu nào từ hắn lòng bàn tay phía trước hiện rõ. Hấp nhật bất quá hơn một xích đường kính, lại tản ra làm người sợ hãi tịch diệt khí tức, quanh thân tràn ngập một loại cường đại trường hấp dẫn. Cái kia uy lực ngọn lửa kinh người xoắn ốc trong tay kiếm, bị trường hấp dẫn bắt giữ dẫn dắt, không tự chủ được một đầu đụng vào cái này vầng mặt trời đen bên trong, sau đó tựa như châu đất xuống biển, liền nửa điểm gợn sóng đều không thể kích thích. Cao tốc xoay tròn hỏa diễm cùng phong nhận, bị cái kia u ám lực lượng cấp tốc bao khỏa, phân chia, tan rã, cuồn bạo năng lượng giống như bị vô hình cối xay ép qua, hướng hư vô. Toàn bộ quá trình, yên tĩnh, cấp tốc, mang theo một loại tuyệt đối nghiền ép, làm người tuyệt vọng ưu nhã. Tề Hằng nháy mắt trợn tròn trong mắt, con ngươi co vào, khẽ nhếch miệng, gần như không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Ta dựa vào. Hắn buột miệng nói ra, đây là một nguyên quy tịch. Cái này thứ 100 quan thiết lập cũng quá mụ hắn phạm quy đi. Cái nào ngu ngốc thiết định loại này độ khó. Một nguyên quy tịch là nghe nói là một nguyên tôn giả, tại trúc cơ kỳ lúc quan sát vũ trụ sinh diệt, vạn vật quy khư mà sáng tạo ra kinh thế pháp thuật. Phương pháp này có thể thôn phệ, phân chia chạm đến phạm vi bên trong tất cả năng lượng cùng vật chất hình thái, uy lực đã chạm tới kim đan thần thông lĩnh vực. Ý vị này, trừ phi nắm giữ vượt qua trúc cơ cấp độ, đạt tới kim đan cấp bậc lực lượng, hoặc là nắm giữ khắc chế một nguyên quy tịch thủ đoạn, nếu không căn bản là không có cách thương tới người áo xanh này mảy may. Khó giải. Thế này sao lại là cho luyện khí tu sĩ khiêu chiến cửa ải? Liền xem như trúc cơ đại viên mãn, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách thông qua. Tề Hằng chỉ cảm thấy một trận cảm giác bất lực xông lên đầu. Không đợi người áo xanh động thủ. Hừ, xem như ngươi lợi hại. Hắn hùng hùng hổ hổ đối với người áo xanh so cái bất nhã động tắt tay, quả quyết điều ra hệ thống giao diện, không chút do dự lựa chọn lui ra khiêu chiến. Quang ảnh lại lần nữa lưu chuyển, hắn về tới giả lập biệt thự phòng khách, sắc mặt còn có chút biến thành màu đen, quá ức hiếp người. Người thiết kế này tuyệt đối là cái tâm lý biến thái. Chương 128, lần nữa phục dụng lá trà ngộ đạo. Chương 128, lần nữa phục dụng lá trà ngộ đạo. Không trách Tề Hằng tâm tính sụp đổ. Ngày xưa trúc cơ kỳ một nguyên tôn giả tại biển cả chiến dịch bên trong, chính là bằng vào một nguyên uy tịch môn này kinh thế pháp thuật, cứ thế mà gánh vác hơn vạn con yêu thú công kích, đồng thời bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ, nghịch phạt chém giết một vị kim đan yêu vương. Trận chiến này một lần hành động đặt vững hắn vô thượng thiên tiêu uy danh hiển hách. Đương nhiên, cái này mô phỏng cửa ải bên trong người áo xanh thi triển một nguyên quy tịch, uy lực tuyệt đối xa xa không cách nào cùng năm đó một nguyên tôn giả đánh đồng, thậm chí có thể chỉ có 1/10 đi năng. Nhưng dù vậy, nó cũng không phải luyện khí tu sĩ có khả năng người giả bị đụng tồn tại. Tề Hằng ánh mắt tại ban đầu khiếp sợ cùng hệ bại về sau, lóe lên suy tư quan mang. Tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hắn nhớ tới thanh mục thí luyện bên trong, chính mình tại trong tuyệt cảnh chém ra ẩn chứa một tia kiếm khí lôi âm ảo diệu một kiếm kia. Tinh thần siêu hạn trạng thái, nghịch thần quyết. Trong mắt Tề Hằng nhóm lửa hoa. Hắn ra thế giới giả lập, tâm niệm vừa động, tiến vào Kim Châu không gian bên trong. Không gian bên trong linh khí mở mịt như sương, trung ương ngộ đạo trà thụ thư cánh lá, chảy xuôi huyền diệu đạo vận, tỏa ra khiến lòng người yên tinh thần linh khí hơi thở. Tề Hằng đi thẳng tới dưới cây, khoanh chân ngồi tại trước cây, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu nghiêm túc tiếp thu nghịch thần quyết các loại tin tức. Không tiếp thu không biết, vừa tiếp xúc với thu, giật mình. Môn công pháp này hạch tâm lý niệm, đúng là thông qua chủ động mô phỏng thần hồn tán loạn, đến gần vô hạn chân thật về cận cái chết cực hạn thể nghiệm, đến cương ép kích thích, chèn ép tinh thần ý chí, khiến cho tại giữa làn danh sinh tử bộc phát ra vượt qua trạng thái bình thường tiềm năng, từ đó chạm tới tinh thần siêu hạn trạng thái. Tu luyện phương pháp này, không chỉ muốn cầu tu luyện giả bản thân thần hồn căn cơ nhất định phải cực kỳ cứng cỏi kiên cố, có thể tiếp nhận lặp đi lặp lại giả tính tán loạn xung kích mà không thật sự sụp đổ. Càng cần hơn nắm giữ vượt qua thường nhân đại nghị lực, đại dũng khí, đi chủ động ôm, vượt qua loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, đối tử vong cùng hư vô trùng cực hoảng hốt. Mà thiếu hụt càng là to đến đáng sợ. Trong quá trình tu luyện, hơi không cẩn thận, phân tức nắm không thỏa đáng, mô phỏng liền sẽ hóa thành chân thật giả chết nháy mắt trở thành thật vong trực tiếp dẫn đến hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt. Trong lịch sử tu tập công pháp này người, không chết chính là điên, Tiên Minh đã sớm đem công pháp này liệt vào cấp bậc cao nhất cấm kỵ công pháp một trong, nghiêm mật phong tồn, không những khác biệt tình huống tuyệt không truyền cho người ngoài. Đương nhiên, nguy hiểm cao cũng kèm theo cao báo đáp. Nếu có thể chân chính tu tập thành công, nắm giữ chủ động tiến vào tinh thần siêu hạn trạng thái năng lực, vô luận là đối hàng ngày tu luyện lĩnh hội, thôi diễn công pháp, vẫn là lâm trận đối địch, đều đem mang đến bay vọt về trước. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải trước thử một chút. Tề Hằng lấy lại bình tĩnh, bài trừ tạp niệm, bắt đầu dựa theo nghịch thần quyết pháp môn, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển lại. Công pháp vừa mới thôi động, ách a. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất khủng bố kịch liệt đau nhức, giống như ước vạn căn nung đỏ kim thép, nháy mắt từ thần hồn của hắn hạch tâm bộc phát ra, càn quét mỗi một cái ý thức nơi hẻo lánh. So sánh cùng nhau, phía trước quan tưởng hỏa trung trùng kim liên lúc tiếp nhận cái chủng loại kia liệt hỏa đốt hồn thống khổ, quả thực giống như gió xuân hiu hiu, ôn nhu giống là gai ngứa. Đó là một loại bị cưỡng ép xé rách cực hạn đau đớn, xen lẫn vô biên vô tận trống rỗng cùng giết lạnh, phản phất một giây sau liền muốn triệt để rơi vào vĩnh hằng hắc ám cùng tử diệt. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, ngừng, dừng lại. Sinh mệnh bản năng phát ra sắc nhọn nhất báo động, công pháp vận chuyển bị cưỡng ép gián đoạn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trên trán, trên cổ nổi gân xanh, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu sau lưng quần áo. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, con ngươi có chút tan rã, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này, đây rốt cuộc là cái nào bệnh tâm thần sáng tạo công pháp? Tê Hằng miệng lớn thở phì phò, đó căn bản không phải người có thể tu luyện, đây là tinh khiết tự tìm cái chết. Tìm hai bạn, hắn không thể không thừa nhận một cái sự thật tàn khốc, lấy hắn hiện giai đoạn ý chí lực cường độ, là tuyệt đối không có khả năng bằng vào chính mình nắm giữ môn công pháp này. Quá thống khổ. Dựa theo nghịch thần quyết thuật, cần đem công pháp vận chuyển, thể nghiệm loại kia giả chết trạng thái, lặp đi lặp lại luyện tập 9981 lần, kinh lịch 9981 nặng đau khổ, mới có thể đem công pháp tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, sơ bộ làm đến ổn định phát động tinh thần siêu hạn trạng thái. Đến mức cao hơn một tầng xuất thần nhập hóa cảnh giới, thì đã không phải là đơn giản khổ luyện có thể đạt tới, cần nhìn người cơ duyên cùng tạo hóa. Ý chí của hắn có lẽ không có cứng cỏi đến có thể gắng gượng chống đỡ 81 khắp loại này tra tấn trình độ. Thế nhưng, người sở dĩ là người, khác biệt với dã thú, ngay tại ở hiểu được chế tạo cùng sử dụng công cụ, đền bù tự thân nhược điểm cũng không đủ. Tề Hằng chậm rãi bình phục hô hấp, trong mắt một lần nữa ngưng tụ lại tia sáng, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu gốc kia ngộ đạo trà thụ. Cây trà bên trên năm viên lá trà lưu chuyển lên linh quang. Tới đi, lá trà ngộ đạo, để cho ta nhìn xem, cực hạn của ngươi đến tột cùng ở nơi nào. Hắn hít sâu một hơi, vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí hái một cái lá trà. Không chút do dự, hắn đem trà lá ngậm vào trong miệng. Sau một khắc, oeng, một cỗ mát mẻ cam liệt nhưng lại bàng bạc mênh mông đạo vận dòng lũ, phản phất từ cửu thiên tinh hà chút xuống, nháy mắt tại hắn đầu lưỡi, tại khoang miệng, tại sâu trong thức hải ầm vang nổ tung. Cùng lần thứ nhất dùng lúc thể nghiệm có chút khác biệt, có lẽ là bởi vì hắn tự thân cảnh giới tăng lên, lần này, hắn có hoàn toàn mới, càng thêm khắc sâu huyền diệu cảm thụ. Ân 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 ừm. Trong thoáng chốc, hắn phản phất nghe thấy đầu góc của mình chỗ sâu, cách ra không gì sánh được chói mắt màu trắng tiến hóa tia sáng, thậm chí ngầm trộm nghe đến một tiếng tràn đầy lực lượng cảm giác hò hét, đại nào thu vận. Siêu cấp tiến hóa. Đốt lên đến rồi. Đây không phải là bí bon, mà là giờ phút này hắn tư duy trạng thái chân thực khắc họa. Trong chốc lát, hắn cảm giác suy nghĩ của mình tốc độ, năng lực phân tích, linh cảm tia lửa. Tất cả mọi thứ, giống như yên lặng và ước năm siêu cấp núi lửa bị triệt để dẫn nổ, bắt đầu điên cuồng, giếng phun thức bộc phát cùng thăng hoa. Ngày trước tối nghĩa khó hiểu đạo lý thay đổi đến rõ ràng dễ hiểu, phức tạp công pháp kết cấu giống như bị phá giải xếp gỗ liếc qua tới ngay, vô số kỳ tư diệu tưởng giống như suối phun liên tục không ngừng mà hiện lên. Tại loại này cực hạn dưới trạng thái, nghịch thần quyết công pháp tự mình vận chuyển lại. Cái kia khủng bố đến đủ để khiến thần hồn sụp đổ kịch liệt đau nhức, lần thứ hai giống như là biển gầm đánh tới. Nhưng lúc này Tề Hằng, ý thức lại phảng phất bị bay vụt đến một cái bất khả tư nghị chiều không gian. Hắn có một loại siêu nhiên vật ngoại thần tính thị giác, như là cao ngồi cửu thiên thần chỉ, quan sát tam giới lục đạo như xem xa bàn. Ước bạn sinh linh vui buồn hợp tan, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cừu, tại trước mắt hắn phi tốc lưu chuyển, lại không cách nào trong lòng hắn nhấc lên nửa phần gợn sóng. Thất tình lục dục, chấp nhất, tham lam, giận dữ, si mê, đủ loại tâm ma cùng tạp niệm, đều là hóa thành bé nhỏ không đáng kể bột mịn. Trong lòng chỉ còn lại một mảnh mênh mông vô ngần thanh minh. Phản phất chính mình từ tuyên cổ mới bắt đầu liền đã tồn tại, vạn kiếp bất diệt, siêu thoát tại tất cả hỗn loạn bên trên. Đó là một loại vượt qua thế tục thiện ác, áp đảo sinh tử luân hồi bên trên tuyệt đối siêu nhiên cùng bình tĩnh. Dưới loại trạng thái này tu luyện nghịch thần quyết, quá đơn giản. Tề Hằng ý thức tỉnh táo quyết định. Hắn hiện tại tu luyện nghịch thần quyết giống như một vị đứng đầu nhà số học đối mặt một đạo cơ sở bốn phép tính toán đề. Hắn mơ hồ có loại hiểu ra, tinh thần siêu hạn trạng thái, có lẽ vốn chính là một loại cực thấp xứng bản đốn ngộ trạng thái. Chương 129, nắm giữ tinh thần siêu hạn thái chương 129, nắm giữ tinh thần siêu hạn thái một lần, hai lần, ba lần. Sau 10 tiếng, làm lần thứ 81 mô phỏng thần hồn tán loạn, gần như sắp tử vong biên giới thể nghiệm hoàn thành, nghịch thần quyết vận chuyển bí tích sâu sắc tuyên khắc vào trong thần hồn của hắn. Đồng thời nước chảy thành sông, đột phá xuất thần nhập hóa cảnh giới. Giờ phút này, khoảng cách la tràng lộ đạo hiệu lực kết thúc, lại còn có trọn vẹn 2 giờ. Tề Hằng tâm thần tỉnh táo như băng, cũng không lãng phí thời gian quý giá này. Hắn lập tức đem chuyển hướng mình học, tất cả còn chưa đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới pháp thuật, linh thuật, phi ảnh, kim quang chú. Giờ phút này chút pháp thuật tinh túy, quan thiếu, biến hóa, giống như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng rành mạch. Gần một giờ bên trong, những pháp thuật này bị từng cái thôi diễn, ưu hóa, thăng hoa, cuối cùng toàn bộ đột phá ràng buộc, cùng nhau tấn thăng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mỗi một môn pháp thuật đều tại trong thức hải của hắn ngưng tụ thành từng mai tia sáng lưu truyền thuật pháp hạt giống. Còn lại sau cùng một giờ, Tề Hằng toàn bộ dùng cho tham dự ngưng khí thành cương. Nguyên bản, hắn ngưng khí thành cương đã đạt đến đại thành cảnh giới. Giờ phút này, tại cái kia không có gì sánh kịp nộ tính ra chỉ bên dưới, cương khí bản chất, dạng kỹ xảo, hình thái biến hóa ảo diệu bị tầm tầm phân tích, lý giải không ngừng thâm nhập. Và anh, hắn ngưng khí thành cương cảnh giới, ngang nhiên đột phá viên mãn cảnh giới. Cùng lúc đó, đan điền khí hải cũng truyền tới một trận dễ chịu chấn động. Tại dài đến hơn 10 giờ đốn ngộ dưới trạng thái, trong cơ thể hắn pháp lực một mực ở vào cao tốc, hiệu suất cao tự phát vận chuyển cùng tinh luyện bên trong, giờ phút này một cách tự nhiên đạt tới tứ luyện cấp độ. Có lẽ, có thể thử một chút truyền thuyết kia bên trong cửu luyện. Nghe nói chính là tuyệt thế thiên tiêu, có thể đem pháp lực tinh luyện đến 7 lần đã là cực hạn, bát luyện, cửu luyện gần như truyền thuyết. Đốn ngộ kết thúc. Cái kia mênh mông như ngân hà linh cảm dòng lũ đột nhiên tối lui. Tề Hằng cảm giác đầu óc của mình nháy mắt từ thay đổi đến linh cảm khô kiệt, trống rỗng, phản phất bị triệt để ép khô, liền một tia dư thừa suy nghĩ đều khó mà dâng lên, lâm vào mềm nhũn cùng chậm chạp trạng thái. Hắn từ từ mở mắt, nâng lên hai tay, tâm niệm vừa động. Suy suy suy, từng đạo cô đọng không gì sánh được xanh đỏ nhị sắc kiếm cương, giống như linh xà, từ hắn đôi thủ trưởng tâm bay lên. Những này kiếm cương mảnh như sợi tóc, lại ẩn chứa làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Ngay sau đó, tại Tề Hằng tinh chuẩn tỉ mỉ ý niệm điều khiển bên dưới, những này kiếm cương bắt đầu phát sinh khiến người hoa mắt biến hóa, một đạo phân hai đạo hóa thành bốn đạo phân thành tám đạo. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo nhỏ như lông châu kiếm cương đan vào, xuyên qua, lại tại trước người hắn bệnh thành một tấm kín không kẽ hở, tia sáng lưu chuyển kiếm cương la võng. Đây chính là ngưng khí thành cương cảnh giới viên mãn mang tính tiêu chí năng lực, luyện kiếm thành cơ. Đại biểu cho đối tự thân cương khí khống chế đạt tới điên phong tạo cực, mức tùy tâm sử dụng. Không những như vậy, viên mãn cấp ngưng khí thành cương còn cụ bị thu nạp, luyện hóa giữa thiên địa các loại sát khí năng lực, đồng thời đem dung luyện vào tự thân cương khí bên trong, giao cho cương khí thuộc tính đặc biệt cùng ngoài định mức uy năng. Sau đó, tinh thần siêu hạn trạng thái. Ông ý thức phảng phất bị nháy mắt rót vào một châm cường hiệu thuốc kích thích, đột nhiên bay vụt. Đại não một cái giật mình, nguyên bản khô kiệt linh cảm cội nguồn tựa hồ lại bị cực hạn nghiền ép, cứ thế mà rũ ra một chút. Một phút đồng hồ, vẹn vẹn duy trì một phút đồng hồ. Tề Hằng chỉ cảm thấy đại não chỗ sâu truyền đến một trận bén nhọn co rút đau đớn, phảng phất có sợi dây đột nhiên đứt đoạn. Trạng thái siêu tần cưỡng ép đình chỉ, đại não triệt để đứng máy. Một cỗ sâu tận xương tủy linh hồn cảm giác mệt mỏi đánh tới, để trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, gần như đứng không vững. Hắn từ không gian trong túi lấy ra một chi tỉnh thần dược thể, một cái chút xuống. Lạnh buốt dược dịch trượt vào yết hầu, hóa thành mát mẻ khí lưu bay thẳng linh đài, lúc này mới đem choáng váng cùng hệ bại thoáng xua tán đi một chút, để hắn miễn cưỡng duy trì được thanh tỉnh. Luyện thành lịch thần quyết sự tỉnh. Vẫn là chậm chút thời điểm lại nói cho Bạch Trạch đi. Tề Hằng luốt luốt như kim châm huyệt thái dương, trong lòng tính toán. Biểu hiện quá mức vì tiền, chưa chắc là chuyện tốt, thích hợp dấu rốt, để cho mình thoạt nhìn bình thường một chút tốc độ tiến bộ, có lẽ càng ổn thỏa. Thời gian kế tiếp, hắn trọng tâm rất rõ ràng, nắm chặt tất cả thời gian, tinh luyện pháp lực. Mục tiêu nhắm thẳng vào truyền thuyết kia bên trong cựu luyện, tốt nhất có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hoàn thành. Thời gian trôi qua, tiên minh lịch năm 986 ngày 20 tháng 4. Những ngày này, Tề Hằng thu hoạch có chút to lớn. Đầu tiên, hắn mua hàng online một cái dung tích cao tới 100 mở chữ vật túi, cuối cùng không cần lại vì không gian không đủ phát sầu. Táo xanh, bồ công anh, tím cà chua ba đại thần ban cho chi chủng thuận lợi thông qua thực vật nghiên cứu cục quản lý nội bộ con đường đưa đến, thành công gieo giống. Ba loại thần ban cho chi chủng. Bồ công anh ước chừng 1 tháng 19, có thể biên độ cực nhỏ gia tăng phong hệ lực tương tác. Tím cà chua 3 tháng 19, có thể thoáng tăng lên lôi hệ pháp thuật lực bộc phát. Mà táo xanh thì cần 1 năm mới có thể kết quả, hiệu quả không biết, nhưng Tề Hằng bằng vào trường xuân thuật riêng biệt cảm giác, mơ hồ phát giác được có thể tăng cường chính là đối một hệ độc tố năng lực chống cự. Thứ hai, hắn phục dụng từ trong cục hối đoái tới ngọc bích bổ đề quả. Tại dược lực gia trì bên dưới, thuận lợi lĩnh ngộ một chi áo nghĩa. Phần này lĩnh ngộ tiện thể để hắn tại xử lý dược liệu lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió, khống chế hỏa hầu cùng dược tính dung hợp tinh vi độ tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, hắn đã có thể ổn định luyện chế ra phẩm chất không tệ nhất giai trung phẩm đan dược, luyện đan thuật xem như là chính thức đăng đường nhập thất. Lại lần nữa, một cái ngoài ý muốn phát hiện để Tề Hằng mừng rỡ không thôi. Trường kỳ trồng trọt tại Kim Châu không gian bên trong những cái kia bình thường linh quả linh sơ, tại Kim Châu không gian riêng biệt hoàn cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, tựa hồ phát sinh cực kỳ chậm rãi biến dị tiến hóa. Trong đó, một nhóm củ cải trắng dẫn đầu hoàn thành thủy biến, tiến hóa thành một loại hoàn toàn mới linh chủng, băng tinh mật giòn củ cải. Loại này củ cải dễ cây toàn thân trắng muốt sáng long lanh, tựa như băng điêu ngọc trác, mặt ngoài mơ hồ có nhỏ xíu băng tinh đường vân. Cắn mở lúc răng rắc giòn vàng, nước rồi rào, nhập khẩu băng thoải mái trong eo, trực tấu phế phủ, có làm dịu tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp phía sau thường có nội hỏa trầm tích, suốt nóng tâm phiền hiệu quả. Cảm giác cùng tính thực dụng đều tốt, xem như là một cái rất có thị trường tiềm lực ưu lương mới linh chủng. Tề Hằng không có bỏ qua cơ hội này, hắn lợi dụng xuất thần nhập hóa cảnh giới trường xuân thuật, thử nghiệm định hướng thôi diễn cái này gốc băng tinh mật giòn củ cải biến dị điều kiện cùng mấu chốt hướng dẫn nhân tố, đồng thời đem quá trình nghiên cứu cùng sơ bộ kết luận chỉnh lý thành một thiên tỷ mỹ sát thực luận văn, đệ trình cho thực vật nghiên cứu cục quản lý. Bằng vào hạng này kết quả, Tề Hằng thuận lợi thông qua xét duyệt, từ thực tập nghiên cứu viên chính thức chuyển chính thức, tấn thăng làm một cấp nghiên cứu viên. Từ đây mỗi tháng cố định tới tay 200 điểm tích lũy tiền lương, đắc ý. Ngoài ra, pháp lực của hắn tinh luyện tiến độ vững bước đẩy tới, đã thuận lợi đạt tới lục luyện cấp độ. Liên tại hắn quy hoạch lấy bước kế tiếp tu luyện kế hoạch lúc, điện thoại kêu lên, là tiền cục trưởng đánh tới. Tề Hằng, không có quấy rầy ngươi tu luyện a. Ta có một cái bí cảnh thăm dò cùng tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, cảm giác không có hứng thú. Tiền cục trưởng mở miệng nói. Tề Hằng bây giờ đối tiền hứng thú không lớn, bất quá chỉ là một chút băng lãnh chữ số mà thôi. Nhưng đối Công Vân cảm thấy hứng thú, nhiệm vụ gì? Tiền cục ngài nói một chút. Một chỗ phát hiện mới nhất giai hỏa thuộc tính bí cảnh, nội bộ hoàn cảnh lấy núi lửa bầy làm chủ, trải qua sơ bộ khảo sát, xác nhận có thể ổn định sản xuất liệt viêm sắt. Đây là một loại có chút quý hiếm hỏa thuộc tính sắc khí, dự tính mỗi năm giá trị sản lượng sẽ không thấp hơn một ức. Tiên cục trưởng giới thiệu nói. Thế nhưng bí cảnh khu vực hạch tâm bị một đám hỏa linh chiếm cứ, số lượng không ít, thực lực không yếu, dẫn đến chúng ta không cách nào ở hạch tâm châu đánh xuống chân giới cọc ngươi. Nhiệm vụ chính là thanh lý hết những này hạch tâm hỏa linh, làm hậu tiếp theo ổn định khai phá dọn sạch chướng ngại. Đối với giá trị to lớn bí cảnh, tiên minh bình thường sẽ không tùy ý tự nhiên cùng hiện thế dung hợp phá hư bí cảnh, mà là sử dụng đặc chế chân giới cọc đem nó neo định, ổn định, làm cho trở thành một cái có thể khống chế, có thể duy trì liên tục sản xuất tài nguyên điểm. Ví dụ như thanh một bí cảnh, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1000 công vân, ngoài ra, xét thấy bí cảnh sản xuất giá trị, còn có thể cho ngươi một phần trưởng kỳ chia hợp đồng, mỗi năm hưởng thụ liệt viêm sát tích lợi 5%, ước chừng 500 vạn, kỳ hạn 20 năm. Tiên cục trưởng báo ra điều kiện. Chương 130, đi tới Hỏa Linh hẻm núi chương 130, đi tới Hỏa Linh hẻm núi 1000 công vân, cái này giá trị cơ hồ tương đương với nửa viên trúc cơ đan. Mà cái kia phần chia, mỗi năm 500 vạn, duy trì liên tục 20 năm, cũng chính là một ức. Cái này thù lao, đối với một cọc luyện khí kỳ tu sĩ có thể xác nhận nhiệm vụ mà nói, quả thực phong phú phải có chút bất khả tư nghị. Tề Hằng quả quyết nói, nghe tôi không sai, nhiệm vụ địa điểm cùng tài liệu cặn kẽ phát ta, nhiệm vụ này, ta tiếp. Tiên cục trưởng tại thanh âm bên đầu điện thoại kia tựa hồ cũng dễ dàng chút, đi. Tư liệu lập tức phát ngươi, chú ý kiểm tra và nhận, chuẩn bị cẩn thận. Cúp điện thoại, xa tại văn phòng tiền cục trưởng, nhìn qua ngoài cửa sổ cao ốc san sát cảnh tượng, cảm xúc một trận bành trướng, tâm tình kích động khó mà ức chế. Cái này thù lao dị thường phong phú nhiệm vụ, là Minh Hải bí cảnh thám hiểm tổng cục trực tiếp phát xuống đến hắn cái này, mà còn đặc biệt chỉ rõ ưu tiên từ Tề Hằng xác nhận. Loại này một bên cung cấp chất lượng tốt tài nguyên đưa vào đồ ăn, một bên thông qua thực tế nhiệm vụ tiến hành ma luyện cung khảo hạch phương thức. Hắn gần như có thể khẳng định, Tề Hằng tất nhiên đã thông qua được tiên minh ước định, được xếp vào tuyệt thế thiên tiêu bồi dưỡng danh sách. Mặc dù hắn vẫn cho rằng Tề Hằng thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực vô hạn, nhưng làm có thể so với tuyệt thế thiên kiêu tưởng tượng có thể biến thành sự thật lúc, loại kia lực trùng kích vẫn là để hắn có chút khó có thể tin, thậm chí thoáng như trong mộng. Đây chính là nắm giữ hóa thần chi tư tuyệt thế thiên kiêu a. Minh Hải thị từ trước tới nay vị thứ nhất, mà còn là do tiền hắn người nào đó khai quật, dẫn tiến, một đường quan tâm đi lên. Chuyện này đầy đủ hắn kiêu ngạo cả một đời, trở thành lý lịch bên trên huy hoàng nhất một bút. Chờ một chút, tiên cục trưởng đỗng nhiên nghĩ đến phía trước thanh mục thí luyện các loại thông tin bảo mật sự tình. Sẽ không phải thanh mục thí luyện bảo mật cũng cùng Tề Hằng có quan hệ? Chẳng lẽ Tề Hằng tại thí luyện mà biểu hiện kinh thế, thậm chí lực áp Trần Thiên Vũ? Tiên minh vì bảo vệ vị này quá mức xuất sắc mầm tiền, tránh cho bị người ghen ghét hoặc thế lực đối địch nhằm vào, mới có ý phong tỏa thông tin. Ý nghĩ này để chính hắn giật nảy mình, đỗng nhiên lắc đầu, loại bỏ khả năng này. Dù cho Tề Hằng thật bị đánh giá là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng tuyệt thế thiên kiêu ở giữa cũng có chênh lệch. Trần Thiên Vũ đó là nhân vật nào? Xuất thân hóa thần thế gia, từ nhỏ tiếp thu cấp cao nhất bồi dưỡng, tài nguyên, công pháp, tầm mắt không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu. Tề Hằng thiên phú lại cao hơn, dù sao cũng là nửa đường phát lực, nội tình tích lũy cùng thời gian đều kém quá nhiều, làm sao có thể tại luyện khí kỳ liền thắng qua Trần Thiên Vũ? E là cho dù là những cái kia nguyên anh gia tộc dòng chính truyền nhân, Tề Hằng tạm thời cũng không cạnh tranh được. Dù sao thanh mục thí luyện nhìn không chỉ là cá nhân thực lực, thế lực sau lưng hỗ trợ, tin tức tình báo, đoàn đội hợp tác trọng yếu giống vậy. Tề Hằng không hề biết tiền cục trưởng bên kia đang suy nghĩ cái gì, hắn chính nghiêm túc lật xem mới vừa lấy được nhiệm vụ tài liệu cặn kẽ. Nhiệm vụ địa điểm: Minh Hải ba khu, Hỏa Linh hẻm núi. Nhiệm vụ thời gian: Tiên minh lịch năm 986 ngày 22 tháng 4, đúng 8 giờ sáng, tại bí cảnh thám hiểm phân cục lầu chót tập hợp, sẽ có chuyên môn máy bay phụ trách đưa đón tiến về nhiệm vụ địa điểm. Nhiệm vụ yêu cầu cùng chỗ khó, cần triệt để tiêu diệt chiếm cứ tại bí cảnh khu vực hạch tâm một đám nguyên sinh hỏa linh, nên hỏa linh tộc bảy số lượng khổng lồ, đoán chừng có hơn ngàn con, trong đó không thiếu thực lực có thể so với phong hào vương giả cấp bậc cá thể. Càng khó giải quyết chính là, bọn họ chiếm cứ lấy bí cảnh hạch tâm dung nham biển lửa địa lợi, linh trí không thấp, hiểu được lợi dụng hoàn cảnh, một khi thấy tình thế không ổn, liền sẽ trốn vào biển lửa chỗ sâu ẩn nấp hoặc du kích. Liền xem như bình thường trúc cơ tu sĩ có khả năng xuất thủ, cũng rất khó thay vào đó bảy hỏa linh. Khó trách thủ lao như vậy phong phú. Tề Hằng hiểu rõ, loại này chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, số lượng đông đảo lại hiểu được chiến thuật quần thể tính nguyên tố sinh mệnh, đúng là đối phó phiền toái nhất loại hình một trong, thông thường quân đoàn tập kích thủ đoạn khó mà đạt hiệu quả. Bất quá, đối với hắn hôm nay mà nói, đây coi là không được cái gì. Tiên minh lịch năm 986 ngày 22 tháng 4, 8 giờ sáng, sắc trời không rõ, gió sớm mát lạnh. Bí cảnh thám hiểm cục lầu chót. Tiên cục trưởng lần này vẫn như cũ đi cùng Tề Hằng tiến về, để đó như thế một cái cục cưng quý giá đơn độc ra ngoài, hắn thực tế có chút không yên lòng. Hai người thuận lợi leo lên máy bay, cửa khoang khép kín. Máy bay ổn định lên không, thoáng điều chỉnh phương hướng về sau, liền hóa thành một đạo màu xám bạc lưu quang, hơ lửa linh hẻm núi phương hướng đội bay đi. Ước chừng 3 giờ sau, máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xuống dưới, nguyên bản thảm thực vật rậm rạp, y hai lui tới hỏa linh hẻm núi chỗ sâu, đã thành lập nên một tòa quy mô khá lớn cỡ nhỏ quân sự hóa căn cứ. Một cái tăng cường đoàn binh lực đóng quân ở đây, bảo đảm bí cảnh nhập khẩu tuyệt đối an toàn cùng khống chế. Máy bay ở căn cứ bên trong sân bay vững vàng hạ xuống. Cửa khoang mở ra, tiền cục trưởng cùng Tề Hằng theo thứ tự đi xuống. Sớm đã tiếp vào thông báo Minh Hải bà khu bí cảnh thám hiểm cục Vương trưởng cục, cùng với chú đóng ở nơi đây binh đoàn Kim đoàn trưởng, đích thân tiến lên đón. Kim đoàn trưởng một thân phảng phiu màu xanh sẫm quân trang, khuôn mặt cương nghị, Vương trưởng cục thì mặc bí cảnh thám hiểm cục chế tạo trang phục, trên mặt nụ cười. "Lão Tiền, vất vả vất vả." Tề Hằng tiểu hữu lại gặp mặt. Vương trưởng cục nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt rơi vào Tề Hằng trên thân lúc, mang theo không có gì sánh kịp sợ hai thằng phụ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi mấy tháng không thấy, thiếu niên này đã đứng hàng tuyệt thế thiên kiêu danh sách, thật là không thể tưởng tượng. Không khỏi tràn đầy ghen tị nhìn tiền cục trưởng một cái, lao ra hỏa này làm sao vận khí tốt như vậy. Đây chính là Minh Hải vị thứ nhất tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt đối có thể ở ngoại sáng biển trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút, lao ra hỏa này nói không chừng mượn Tề Hằng ánh sáng, cũng có thể lưu lại đôi câu vài lời. Không thể suy nghĩ, ghen ghét chết hắn. Tiền cục trưởng vẻ mặt tươi cười, bị Vương trưởng cục cái nhìn này, nhìn xấu rồi. Trong nhà có tiền đồ nam thanh niên, chính là thoải mái. Kim đoàn trưởng cũng hướng Tề Hằng gật đầu thăm hỏi, ngươi cần gì chỉ để ý nói, căn cứ sẽ cung cấp tất cả cần phải hậu cần bảo đảm. Đơn giản Hàn Huyên cùng tình huống xác nhận về sau, Vương trưởng cục cùng Kim đoàn trưởng liền đích thân dẫn Tề Hằng hướng về bí cảnh nhập khẩu đi đến. Mà lúc này, tại tới gần bí cảnh nhập khẩu một chỗ khu nghỉ ngơi, đã tụ tập bốn đạo tuổi trẻ thân ảnh. Vương Đằng, Kiều Kiều, hướng mặt trời thịnh, cùng với một vị khí chất hơi có vẻ lạnh lùng, trên người mặc màu đen tu thân trang phục tuấn giật thiếu niên, xung quanh dịch, hắn là Minh Hải khóa này duy nhất bị đánh giá là diệu nhật cấp thiên tiêu. Chương 131, khiêu chiến chương 131. Tiêu Chiến mắt thấy ước định tập hợp thời gian liền không đến nửa giờ, Tiểu Kiều có chút kìm nén không được, nàng nhón chân nhọn nhìn bên trái một chút, bên phải ngóng nó, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, kỳ quái, nhiệm vụ lần này chẳng lẽ chỉ chúng ta bốn người? Đây chính là hơn ngàn con hỏa linh a. Vương trưởng cục có phải là giả nên hồ đồ rồi, cho rằng dựa vào chúng ta bốn cái liền có thể giải quyết. Vương Đằng tức giận liếc mắt, yên tâm, thúc thúc ta tinh thần tốt đây, cũng không có giả mà hồ đồ, nhiệm vụ lần này, chúng ta vốn cũng không phải là chủ lực, chỉ là phụ trợ. Chủ lực là Minh Hải tổng cục đích thân ra mặt mời tới cứu binh, nghe nói rất lợi hại, thanh lý hỏa linh. Đó là vị kia đại lão việc. Cũng chính là chỗ này bí cảnh có 5 cái tọa độ không gian cần vững chắc, nhất định phải 5 người đồng thời đánh vào chân giới đinh tiến hành neo định, nếu không căn bản không cần chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo đảm đại lão tiêu diệt toàn bộ song hỏa linh về sau, đem chân giới đinh đánh vào xác định tọa độ không gian. Hướng mặt trời đựng sờ lên cằm, thật thà khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, cứu binh. Ai vậy? Có thể giải quyết hơn ngàn con hỏa linh, liền xem như tuyệt thế thiên tiêu xuất thủ, chỉ sợ cũng quá sức à. Hiện nay tiên minh luyện khí kỳ tuyệt thế thiên tiêu, chẳng phải Trần Thiên Vũ một cái sao? Hắn làm sao sẽ coi trọng loại này ba dưa lượng táo nhiệm vụ đích thân xuất thủ? Lại nói hắn nhưng là một hệ tu sĩ, cái này hỏa thuộc tính bí cảnh trời sinh khắc chế hắn tới cũng không tốt dùng à? Xung quanh dịch lúc này lắc đầu, phải nói tiên minh hiện nay trên mặt nổi luyện khí tuyệt thế thiên tiêu chỉ có Trần Thiên Vũ một người, có chút tuyệt thế thiên tiêu cũng không thích trưng dương, quen thuộc tại điệu thấp tu hành, không làm người khác chú ý. Tiên minh tàng long ngọa hổ nhiều người đây, hắn đã từng tại một lần nào đó quân đội tổ chức kết hợp nhiệm vụ bên trong, liền thấy qua một vị đến từ quân bộ luyện khí thiếu niên, tay không đem một đầu trúc cơ kỳ thiết giáp bạo hùng miễn cương đánh nổ. Hùng hắn đến vô lý. Vương Đằng nói, cũng là, chúng ta Minh Hải khóa này liền ra một cái có đủ tuyệt thế thiên kiêu tiềm lực thiên kiêu, tên là Tề Hằng, hắn đã đem kiếm chi áo nghĩa lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Xung quanh dịch hơi kinh ngạc, nhưng tuyệt thế thiên kiêu không phải dễ dàng như vậy liền có thể ra. Có thể đem kiếm đạo áo nghĩa lĩnh ngộ đến cảnh giới tiểu thành, thật là không tệ, nhưng khoảng cách tuyệt thế thiên kiêu còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nắm giữ hoành kích trúc cơ thực lực mới là trọng điểm chỗ khó. Vương Đằng nghe vậy thật cũng không phản bác, xác thực, trúc cơ cùng luyện khí chênh lệch thực tế quá lớn. Một đòn toàn lực của hắn cũng bất quá là trúc cơ tiện tay một kích cấp độ. Nói thực ra, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi luyện khí làm sao có thể hoành kích trúc cơ. Chờ lấy a, rất nhanh liền có thể gặp được. Xung quanh dịch nói. Lại một lát sau, Tiểu Kiều đông nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào một chỗ, âm thanh bởi vì kinh ngạc mà thoáng nâng cao, hình như đến rồi. Thế nhưng làm sao lại là hắn? Mấy tháng không thấy, hắn hình như càng biến đổi xoái. Tiểu Kiều lẩm bẩm nói, gò má hơi có chút đỏ lên. Chỉ thấy Vương trưởng cục cùng Kim đoàn trưởng một trái một phải đi cùng một tên thiếu niên đi tới. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, bước đi thong dong, đơn giản quần áo thoải mái, sức mặc trên người hắn lại có vẻ đặc biệt mát mẻ nhanh nhẹn. Khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, nhất là cặp mắt kia trong suốt sáng tỏ, phản phất tận chứa nội liễm ánh sáng hắc bảo thạch, thật sự là sáng sủa như ngọc trên núi đi, chỉ riêng chiếu rọi người khiến người một cái khó quên. Vương trưởng cục cùng Kim đoàn trưởng chính mỉm cười cùng hắn trò chuyện, thái độ ở giữa rõ ràng mang theo coi trọng cùng khách khí, hoàn toàn không giống như là đối đãi một cái văn bối. Vương Đằng hướng mặt trời thịnh, xung quanh dịch ba người nghe vậy cùng nhau quay đầu, theo kiểu kiểu ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi thấy rõ cái kia bị Vương trưởng cục cùng Kim đoàn trưởng như là chúng tinh cùng nguyện đi cùng, đang thử cho đi tới thiếu niên khuôn mặt lúc, Vương Đằng cùng hướng mặt trời đựng gần như đồng thời không chế không nổi phát ra một tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Tề Hằng, thế nào lại là ngươi? Vương Đằng con mắt trừng đến căng tròn. Hướng mặt trời đựng cũng là vô ý thức rủi rủi con mắt, phản phất hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Mấy tháng trước, bọn họ còn có thể cùng Tề Hằng cùng chàng thi đấu, mặc dù khi đó Tề Hằng đã hiển lộ ra kinh người tiềm lực, nhưng lẫn nhau chênh lệch còn chưa kéo ra đến làm người tuyệt vọng trình độ. Làm sao vẹn vẹn mấy tháng không thấy, nhảy lên trở thành tuyệt thế thiên tiêu? Thực lực này vượt qua, quả thực giống như là ngồi lên tinh tế hỏa tiễn, trực tiếp đem bọn hắn bỏ qua rồi mấy đầu tinh hà xa như vậy, liền bóng lưng đều nhìn không thấy. Cái này tốc độ tiến bộ, hợp lý sao? Xung quanh Dịch Nguyên bản bình tĩnh lãnh đạm trên mặt, cũng khó được xuất hiện một cái chớp mắt sợ sệt. Ánh mắt của hắn rơi vào Tề Hằng trên thân. Người này chính là Tề Hằng. Hắn vừa vặn nói qua Tề Hằng khoảng cách tuyệt thế thiên kiêu còn kém xa lắm. Chỉ chớp mắt Tề Hằng cũng đã là tuyệt thế thiên kiêu. Cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh, quá trực tiếp đi. Xung quanh Dịch khẽ miệng khó mà nhận ra địa co rúm một cái, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ cấp tốc bị tò mò mãnh liệt cùng chiến ý thay thế. Tề Hằng mỉm cười nói, "Vương Đằng, hướng mặt trời thịnh, tiểu kiều, đã lâu không gặp." Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào xung quanh Dịch trên thân, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, mở miệng nói, "Không nghĩ tới tại chỗ này có thể nhìn thấy ngươi." Xung quanh Dịch có chút nhướng mày, đè xuống trong lòng gợn sóng, khôi phục trước sau như một tỉnh táo, ngữ khí nghi hoặc, "Ngươi biết ta?" Hắn vững tin mình cùng Tề Hằng cũng không có hiện thực gặp nhau. Tề Hằng cười cười, giải thích nói, "Tại thế giới giả lập, ta lựa chọn qua ngươi chiến đấu hư ảnh xem như ma luyện ngự kiếm thuật đối thủ, thực lực của ngươi lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu." Xung quanh Dịch hiểu rõ, hắn tiến lên một bước, vươn tay, tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta gọi Xung quanh Dịch." Tề Hằng. Tề Hằng cũng đưa tay ra, tay của hai người trên không trung cầm một cái. Xung quanh Dịch chân thành nói, "Tề Hằng, ta có cái yêu cầu quá đáng, chúng ta nhiệm vụ kết thúc về sau, có thể hay không tiến hành một tràng đối chiến? Ta nghĩ tự mình cảm thụ một chút, ta cùng với chân chính tuyệt thế thiên kiêu ở giữa, đến tột cùng vẫn tồn tại bao nhiêu khoảng cách." Lời vừa nói ra, bên cạnh Vương Đằng, hướng mặt trời thịnh, tiểu kiều ba người đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt đồng thời bộc phát ra mãnh liệt hưng phấn cùng vẻ chờ mong, con mắt đều phát sáng lên. Bọn họ siêu hiếu kỳ a, tuyệt thế thiên kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tận mắt chứng kiến cơ hội đang ở trước mắt. Liên một bên Vương trưởng cục, Kim đoàn trưởng, cùng với Tiền cục trưởng, nghe vậy cũng không khỏi đến nhắc lên hứng thú, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Tề Hằng. Bọn họ đồng dạng chưa từng thấy tận mắt tuyệt thế thiên kiêu xuất thủ là bộ dáng gì. Đối chiến. Tề Hằng nhìn xem trong mắt xung quanh Dịch cái kia không che giấu chút nào chiến ý, lại liếc qua bên cạnh cái kia vài đôi tràn ngập nhanh đáp ứng. Nhanh đáp ứng, con mắt, khoe miệng có chút hướng lên trên nhếch lên. Hắn còn chưa quên, lúc trước bị xung quanh Dịch chiến đấu hư ảnh một kiếm bêu đầu sự tình, hôm nay vừa bật lấy lại danh dự. Tốt, bất quá không dùng hết thành nhiệm vụ về sau, liền hiện tại đi. Tề Hằng sảng khoái gật đầu đáp ứng, hắn sợ nhiệm vụ kết thúc về sau, kiến thức đến thực lực của hắn, xung quanh Dịch không dám ra tay. Chương 132, luyện kiếm thành tơ chương 132, luyện kiếm thành tơ yên tâm, rất nhanh, sẽ không chậm trễ nhiệm vụ. Tề Hằng lại mỉm cười bổ sung một câu, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất chỉ là đang thảo luận một hồi đi nơi nào uống trà. Lời vừa nói ra, Chu Dịch nắm đấm nháy mắt cứng rắn, một cỗ khó mà ức chế hỏa khí giống như dã hỏa từ đáy lòng của hắn nhảy địa một cái lùa lên, thiêu đến bộ ngực hắn khó chịu. Là, đối phương là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tiêu, có lẽ thật có nói loại lời này tư cách. Nhưng, ai còn không phải cái thiên tiêu? Hắn cũng là từ vô số người cạnh tranh bên trong chém giết đi ra người nổi bật. Trong lòng hắn mín đủ một hơi, âm thầm quyết tâm, nhất định muốn cho cái này nhìn như ôn hòa thông dòng, kỳ thực phách lối làm cho người khác nghiến răng ra hỏa, đến một cái hung ác, cho hắn biết chính mình tuyệt không phải có thể tùy ý đuổi, có thể được hắn tùy tiện giải quyết đối thủ. Vậy ta liền không khách khí. Chu Dịch không cần phải nhiều lời nữa, tất cả cảm xúc hóa thành quát lạnh một tiếng. Khí thế giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiếm ý bén nhọn thậm chí để đứng tại lân cận chỗ Kiều Kiều cảm thấy làn da có chút như kim châm. Keng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Chu Dịch cả người thân ảnh đột nhiên thay đổi đến mơ hồ, hóa thành một đạo bóng ánh chói mắt, huy hoàng như mặt trời chói chang mới lên kim sắc kiếm quang. Kiếm quang cô đọng đến cực điểm, tỏa ra xé rách tất cả cực hạn phong mang, những nơi đi qua, không khí bị im lặng cắt đứt, tốc độ kia nhanh đến mức chỉ ở vòng mạc bên trên lưu lại bóng mắt kim sắc tàn ảnh. Thân hóa kiếm quang, đồng thời không giữ lại chút nào địa thúc dục hắn tự sáng tạo tổ hợp sát chiêu, xé trời chém. Kiếm quang nháy mắt hai lần gia tốc, bộc phát ra vượt qua tự thân cực hạn uy lực kinh khủng, ngang nhiên chém về phía Tề Hằng. Hướng mặt trời được ánh mắt ngưng lại, bật thốt lên thấp giọng hô, một kích này uy lực so mấy tháng trước Tề Hằng tại kiếm chỉ thi triển tiên hỏa lưu tinh truy còn phải mạnh hơn mấy phần. Uy lực này đã đạt tới chút cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực cấp độ, thậm chí còn hơn. Tiên cục trưởng, Vương trưởng cục, Kim đoàn trưởng giờ phút này cũng là âm thầm kinh hãi, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ tán thành. Không hổ là diệu nhật cấp thiên tiêu, Chu Dịch chiêu này tổ hợp kỹ hoàn mỹ phù hợp thân hóa kiếm quang, tuyệt đối là luyện khí kỳ thủ đoạn công kích tác phẩm đỉnh cao. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, đối mặt bất thình lình, phong mang tất lộ một kiếm, cũng nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần, nghiêm túc ứng đối, hơi không cẩn thận, hộ thể linh quang cũng có thể bị xé nứt. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hướng Tề Hằng, nín thở ngưng thần. Tề Hằng sẽ như thế nào ứng đối cái này đủ để uy hiếp trúc cơ tu sĩ xé trời một kiếm. Nhưng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí có chút kinh ngạc mờ mịt là đối mặt mang theo xé rách hư không chi thế ngang nhiên chém đến huy hoàng kim sắc kiếm quang, Tề Hằng không thấy chút nào vẻ bối rối. Hắn thậm chí không có nói phía trước ngưng tụ bất luận cái gì hộ thân pháp thuật hoặc là sử dụng pháp khí hộ thân. Chỉ thấy hắn nâng lên hai tay, 10 cái thon dài ngón tay trắng non giống như kỹ nghệ nhất tinh xảo nhạc công sắp kích thích chân quý nhất dây đàn, tư thái ưu nhã mà tùy ý địa nhẹ nhàng gảy một cái. Ông sau một khắc, mấy trăm đạo nhỏ như lông châu màu bạc nhạt sợi tơ, giống như ngày xuân thâm cốc bên trong lặng yên buốc lên mờ mịt sương mù, từ hắn 10 ngón đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, cấp tốc tràn ngập ra. Hô hấp ở giữa liền đã giăng khắp nơi, vậy thành một tấm to lớn màu bạc lưới tơ. Mỗi một cái sợi tơ bên trên đều mơ hồ lưu động làm người sợ hãi sắc bén kiếm khí. Sau một khắc, kim sắc kiếm quang một đầu đụng vào màu bạc lưới tơ bên trong, tựa như bay nhanh con muỗi một đầu đâm vào mềm dẻo không gì sánh được mạng nhện, bị xít sao chói buộc chặt. Kiếm quang ở trong đó điên cuồng điệu tả xung hữu đột, kịch liệt lập loè rung động, tính toán thoát khỏi gò bó. Sắc bén vô song kiếm khí cắt chém tại những cái kia nhìn như mảnh khảnh tơ bạc bên trên, lại chỉ kích thích liên tiếp đốm lửa nhỏ, căn bản là không có cách đem nó chặt đứt mảy may. Tùy ý cái kia kim sắc kiếm quang rẽ rủa như thế nào, lập loè, bộc phát kiếm khí, đều khó mà thoát khỏi mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem càng ngày càng nhiều màu bạc sợi tơ giống như dây leo cuốn lên đến, đem nó từng tầng bao khỏa. Bất quá ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, kim sắc kiếm quang liền triệt để bị màu bạc lưới tơ chìm ngập, bọc thành một cái giặc kén, dãy rủa biên độ càng ngày càng yếu ớt, trở nên yên nắng. Cứ như vậy đi. Tề Hằng lạnh nhạt mở miệng, hắn năm ngón tay yếu ớt nắm, nhẹ nhàng hướng về một thu. Lưới tơ nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Tia sáng tan hết, lộ ra Chu Dịch thân ảnh. Giờ phút này cả người hắn như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt một mảnh, cảm giác toàn thân đều tại rét run. Liên tại mới vừa rồi bị lưới tơ triệt để bao khỏa nháy mắt, hắn không gì sánh được rõ ràng cảm giác được, những cái kia nhìn như nhỏ bé yếu đuối màu bạc sợi tơ, mỗi một cái đều cô đọng lấy tinh thuần đến cực điểm, sắc bén vô song kiếm khí. Chỉ cần Tề Hằng tâm niệm hơi có chuyển động, những cái kia sợi tơ nháy mắt liền có thể hóa thành kinh khủng nhất rào sát chi võng, đem hắn tại trong khoảnh khắc cắt chém, phân chia thành vô số khối vụn. Sao lại thế? Mạnh như vậy? Hắn bất lấy làm kiêu ngạo đỉnh phong một kích, ở trước mặt đối phương, lại như cùng hài đồng bung vậy gậy gỗ phóng tới võ trang đầy đủ chiến sĩ buồn cười, bị như vậy hời hợt hóa giải. Hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch bắt đầu, lại càng nhanh kết thúc một màn. Bọn họ biết tuyệt thế thiên kiêu rất mạnh, cái danh hiệu này bản thân liền đại biểu cho cùng giai vô địch, có đủ khiêu chiến vượt cấp năng lực. Nhưng đây cũng quá mạnh đi, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tề Hằng chỉ là thoáng xuất thủ, gậy gậy ngón tay a. Mà Chu Dịch, vị này minh hải thế hệ tuổi trẻ công nhận kiếm đạo thiên tài, diệu nhật cấp thiên kiêu, vậy mà không có chút nào sức phản kháng, thua triệt để như vậy, như thế nhanh chóng, như vậy để người từ tâm nội tình bên trong cảm thấy một cỗ hàn ý cùng tuyệt vọng. Chọn vẹn qua mấy giây, Vương trưởng cục nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn hướng bên cạnh đồng dạng ở vào cực độ trong rung động, biểu lộ quản lý gần như mất khống chế tiền cục trưởng cùng Kim đoàn trưởng, hỏi: Lão tiền, lão Kim, ta vừa rồi không nhìn nhầm à? Tề Hằng, thi triển đó là luyện kiếm thành tơ. Kim đoàn trưởng cùng tiền cục trưởng giờ phút này cũng cuối cùng từ trong rung động miễn cưỡng tìm về một tia thần trí, hai người không hẹn mà cùng cũng nuốt một ngụm nước bọt. Không sai. Tiền cục trưởng cảm giác thanh âm của mình có chút lơ mơ, hắn háng giọng một cái, mới khẳng định nói: chính là luyện kiếm thành tơ. Hàng thật giá thật. Luyện kiếm thành tơ. Kim đoàn trưởng hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng, cố gắng bình phục trong lòng rời sông lấp biển sóng to gió lớn, trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị, có thể thi triển ra luyện kiếm thành tơ, đại biểu Tề Hằng đã đem ngưng khí thành cương lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới. Điều này đại biểu hắn đối nói cảm ngộ chiều sâu, đã vượt qua ít nhất hơn 9 thành trúc cơ tu sĩ. Quả thực không hợp thói thường a. Hắn thân là trúc cơ hậu kỳ, áo nghĩa cũng chỉ là tiểu thành nhập môn giai đoạn. Trên thực tế, tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ cũng bất quá đem một loại nào đó áo nghĩa lĩnh ngộ được nhập môn cấp độ, có thể đạt tiểu thành người đã là trăm người chọn một. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ bình thường mới có thể đem hoạch tâm áo nghĩa lĩnh ngộ được tiểu thành viên mãn giai đoạn. Cái này Tề Hằng đến cùng là dạng gì quái vật a? Ba người bọn họ xem như trúc cơ tu sĩ, từng trải qua không ít thiên tài, nhưng giống Tề Hằng như vậy, tại luyện khí kỳ liền thể hiện ra kinh khủng như vậy ngộ tính, thật là đầu một lần nhìn thấy. Cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn họ đối thiên tài hai chữ nhận biết cực hạn. Nghe đến ba vị trúc cơ cái kia mang theo rung động cùng khó có thể tin lời nói, bên cạnh Vương Đẳng, Tiểu Kiều, hướng mặt trời thịnh, một nháy mắt trầm mặc. Sau đó chính là không đè nén được xôn xao cùng hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tiểu Kiều một đôi mắt to xinh đẹp trừng tròn xoe, miệng nhỏ khẽ nhếch, luyện khí kỳ, liền đem áo nghĩa linh ngộ được tiểu thành cảnh giới viên mãn. Cái này còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Từ khi nàng đem ám chi áo nghĩa linh ngộ sau khi nhập môn, tốc độ tiến bộ chậm như rùa bò, áo nghĩa tiểu thành viên mãn. Nàng cảm thấy mình liền tính vùi đầu khổ tu 10 năm, cũng chưa chắc có năm chắc có thể đạt tới cảnh giới kia. Cái này ngộ tính chênh lệch, quả thực làm người tuyệt vọng. Vương Đằng chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía trời xanh mây trắng, ra vẻ thâm trầm thở thật dài một tiếng, ai? Đã sinh ngày, sao sinh hàng A? Cũng được, cũng được. Cái này bóng ánh thời đại, nhân vật chính bảo tọa. Ta liền tạm thời. Nhịn đau nhường cho ngươi. Hướng mặt trời đựng đồng dạng bị đả kích lớn, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, thấp giọng nói lầm bầm, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Tề Hằng hắn hiện tại nếu là nghiêm túc, chỉ cần đưa ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, là có thể đem ta không động như núi cho chọc cái lỗ thủng. Ta nghĩ khóc, thật. Chu Dịch cầm thật chặt nắm đấm. Hắn cảm giác ngực giống như đè ép một khối thiên quân cự thạch, chịu nặng, để hắn có chút thở không nổi. Khó khăn phun ra ba chữ, ta thua. Tề Hằng ôm quyền, khẽ không lời, ngữ khí ôn hòa, đã nhường. Chương 133, phân phối nhiệm vụ chương 133, phân phối nhiệm vụ vương trưởng cục cười ha hả đi lên trước, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Nhà ta Vương Đằng tiểu tử này, nếu có thể có ngươi một phần 10 ưu tú, ta hiện tại chính là nhắm mắt, cũng có thể nhắm mắt, ha ha. Một bên Vương Đằng nghe vậy, lập tức lật cái lườm uýt, khóe miệng hất lên, rất muốn chọc một câu thúc. Ta có thể ít nhất so ngươi năm đó mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn mới vừa ngẩng đầu, liền đón nhận nhà mình thúc thúc ánh mắt lạnh lẽo. Vương Đằng cái cổ co rụt lại, thầm hực địa ngậm miệng lại, ở trong lòng nói thầm, được, ngài là trưởng bối ngài lớn nhất, ngươi nói cái gì chính là cái gì chứ sao? Tề Hằng khiêm tốn nói, Vương trưởng cục ngài quá khen, thực tế không dám đảm đường. Vương Đằng huynh căn cơ vững chắc, tâm tính trầm ổn, sau này tất có triển vọng lớn. Vương trưởng cục nghe đến mặt mày hớn hở, ha ha, nhận lời chúc của ngươi, nhận lời chúc của ngươi. Lúc này, Kim đoàn trưởng đi lên phía trước, trầm giọng nói, tốt, Hàn Huyên tạm hoãn, tiếp xuống, từ ta vì mọi người giới thiệu sơ lược một cái lần này bí cảnh tình huống cụ thể, đồng thời phân phối nhiệm vụ. Hắn nói chuyện ở giữa, trở tay từ trong túi chứa vật lấy ra một đài trên lòng bàn tay máy tính, ngón tay tại chân bóng trên màn hình thần tốc huy động mấy lần. Ông, một tiếng vang nhỏ, một vệ sáng từ trong máy tính phương bắn ra mà ra, ở trước mặt mọi người cấp tốc mở rộng, ngưng thực, hóa thành một bức rõ ràng lập thể bí cảnh 3D hình ảnh. Hình ảnh bên trong dãy núi chập trùng, khe rãnh ngang dọc, đại bộ phận khu vực hiện ra nóng bỏng màu đỏ cam điều. Trong đó, có 5 cái vị trí lóe ra bắt mắt điểm sáng màu đỏ, bên cạnh ghi chú rõ ràng số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Kim đoàn trưởng chỉ vào 3D hình ảnh, cái này 5 cái điểm đỏ chính là trải qua tiền kỳ khảo sát xác định bí cảnh nội bộ 5 cái mấu chốt không gian năng lượng tiết điểm vị trí. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại loại bỏ tiết điểm phụ cận ngăn cản về sau, đem chấn giới đinh đánh vào những tiết điểm này, hoàn thành đối toàn bộ bí cảnh neo định cùng ổn định. Hắn ánh mắt đảo qua Tề Hằng 5 người, theo thứ tự điểm danh phân phối, số 1 tiết điểm vị trí, Tử Tiêu Kiều phụ trách, số 2 tiết điểm, Vương Đẳng, số 3 tiết điểm, Hướng Mặt Trời Đựng, số 4 tiết điểm, Chu Dịch, số 5 tiết điểm, cứ giao cho Tề Hằng ngươi phụ trách, mọi người có gì dị nghị không? 5 người ánh mắt thần tốc đảo qua hình ảnh bên trên 5 cái tiết điểm tương đối vị trí cùng xung quanh địa hình ra hiệu, cũng hơi lắc đầu, bày tỏ không có ý kiến. Kim đoàn trưởng gật gật đầu, tiếp tục nói, căn cứ tiền kỳ điều tra phản hồi 1 đến số 4 tiết điểm phụ cận chiếm cứ hỏa linh tộc 7, quy mô tương đối nhỏ bé, thực lực cũng nhiều tại luyện khí trung hậu kỳ, ngẫu nhiên có luyện khí đại viên mãn cấp bậc tồn tại, lấy các ngươi 4 vị thực lực, cẩn thận ứng đối, hoàn thành nhiệm vụ độ khó không lớn. Duy chỉ có cái này số 5 tiết điểm kim đoàn trưởng ngự khí ngưng trọng mấy phần, nằm ở dung nham biển lửa phía dưới, ước chừng ngàn mét chỗ sâu dung nham hỏa nhãn nơi đó là lần này bí cảnh hỏa linh tộc 7 đại bản doanh. Căn cứ năng lượng phản ứng chiếm cứ tại nơi đó hỏa linh, số lượng có hơn ngàn. Hắn nhìn hướng Tề Hằng, mà còn trong đó tồn tại tiếp cận trúc cơ cấp độ hỏa linh đem tồn tại, bọn họ chiếm cứ lấy tuyệt đối dung nham địa lợi, tiến có thể công, lui có thể lặn vào biển lửa chỗ sâu, rất khó triệt để tiêu diệt toàn bộ. Tề Hằng, nhiệm vụ này nhất là gian khổ, ngươi có lòng tin một mình hoàn thành sao? Có hay không cần căn cứ bên này điều động nhân viên hiệp trợ ngươi? Tề Hằng lắc đầu, không cần ngoài định mức nhân viên, Kim đoàn trưởng yên tâm, giao cho ta là được. Thấy hắn như thế khẳng định, Kim đoàn trưởng không cần phải nhiều lời nữa, gật gật đầu, tốt, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Tiện tay bung lên, từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra mấy dạng vật phẩm, trôi nổi tại trên không. Đầu tiên là 5 cái dài ước chừng trưởng thành cánh tay, toàn thân hiện ra ám ngân sắc, mặt ngoài khắc rõ vô số phức tạp tinh mịn, lóe ra ánh sáng nhạt không gian linh văn kim loại đinh giải, chính là chấn giới đinh. Bọn họ nhẹ nhàng trôi nổi, tỏa ra một cỗ ổn định mà mịt mở không gian ba động. Thứ hai là 5 viên to bằng long nhãn, có hơi mở màu đỏ thẫm, nội bộ phảng phất có hỏa diễm chậm rãi lưu chuyển bảo châu. Tị hỏa châu chính là nhị giai hạ phẩm linh khí, có thể hữu hiệu ngăn cách nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt cùng có hại hỏa độc xâm nhập, là tham dò loại này hỏa thuộc tính bí cảnh cần thiết đồ vật. Tiếp theo là 5 bộ tạo hình cùng loại điện thoại di động máy truyền tin, dùng cho tại bí cảnh tiến hành thông tin. Cuối cùng là 5 cái lớn chừng bàn tay, tương tự là bản không gian dạ đa dụng cụ đo lường, có thể trợ giúp người nắm giữ chính xác định vị tọa độ không gian chuẩn xác tọa độ, còn có thể kiểm tra đo lường xung quanh 10 km sinh mệnh năng lượng ba độ. Đây là nhiệm vụ lần này tiêu chuẩn phân phối, các ngươi riêng phần mình cất kỹ. 5 người theo lời tiến lên, riêng phần mình đem thuộc về mình một phần trang bị thu hồi. Tề Hằng thần thức khẽ nhúc đích, cái kia mấy thứ vật phẩm liền biến mất không còn tăm hơi, bị hắn thu vào bên hông chứa vật trong túi áo. Chiêu này lập tức bị mắt sắc Vương Đẳng chú ý tới. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Tề Hằng bên hông chứa vật túi, phát ra một tiếng khó có thể tin thấp giọng hô: Tề Hằng, thần trí của ngươi có thể xuất hiếu. Hắn lời này mới ra, bên cạnh Tiểu Kiều, Hướng Mặt Trời được lập tức nhìn lại, hai người liếc nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ, không hẹn mà cùng thấp giọng lẩm bẩm một câu: Biến thái. Tiên cục trưởng, Vương trưởng cục, Kim đoàn trưởng ba vị trúc cơ tu sĩ, giờ phút này cũng là có chút trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tề Hằng. Bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Áo nghĩa tiểu thành viên mãn, hiện tại lại tăng thêm trước thời hạn khám phá trúc cơ ba cửa ải bên trong khó khăn nhất thần thức quan. Cái này Tề Hằng trên thân, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu kinh hỉ cũng không hợp lý a. Mặc dù so với cái kia tiểu thành viên mãn cấp áo nghĩa, trúc cơ thần thức mang tới rung động muốn nhỏ bé một chút, nhưng đặt ở một cái luyện khí kỳ tu sĩ trên thân, vẫn như cũng là không hợp thói thường đến nhà thành cửu. Chu Dịch nhìn hướng Tề Hằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, khiếp sợ, thất bại, không cam lòng, kính nể, nhưng rất nhanh, những tâm tình này lắng đọng xuống đi, hóa thành thiêu đốt đấu chí kiên định tia sáng. Hắn nắm chặt nắm đấm, Tề Hằng, ta thừa nhận, hiện tại ta kém xa ngươi, thế nhưng, ta tuyệt không buông tha. Ta sẽ lấy ngươi làm mục tiêu, cố gắng đuổi theo cước bộ của ngươi. Tiên lộ dài đằng đẵng, con đường hiểm trở, ai có thể khẳng định tương lai? Nói không chừng Tề Hằng ngày sau sẽ bị cắm ở cái nào đó bình cảnh, mà chính mình lại cơ duyên xảo hợp, một đường hất vang tiến mạnh, cái sau vượt cái trước đâu. Trong lòng Chu Dịch dấy lên càng thêm hừng hực cầu đạo chi hỏa. Vương Đằng, Tiểu Kiều, Hướng Mặt Trời Đựng ngạc nhiên nhìn xem Chu Dịch, không nghĩ tới tại kiến thức chênh lệch to lớn như vậy về sau, Chu Dịch vậy mà còn có thể dâng lên đuổi theo suy nghĩ. Trong mắt ba người không nhịn được lộ ra vẻ khâm phục. Chính bọn hắn đã sớm ở trong lòng yên lặng đem Tề Hằng khai trừ rồi nhân tịch, không có chút nào so sánh cùng ý nghĩ. Nếu không, đạo tâm sợ rằng thật muốn không chịu nổi. Tề Hằng nghe vậy, nhìn hướng Chu Dịch, gật đầu nói, "Tốt, có chí khí." Nhưng đuổi kịp hắn là không thể nào dọn, hắn nhưng là bậc học nam nhân. Nếu là cái này đều có thể bị Chu Dịch đuổi kịp, hắn còn không bằng mua khối đầu hũ đập đầu chết. Chương 134, Dung Nham Biển Lửa chương 134, Dung Nham Biển Lửa lúc này, Tiểu Kiều nhìn hướng Tề Hằng, có chút lo âu mở miệng, "Tề Hằng, hơn ngàn con hỏa linh, liền tính thực lực của ngươi siêu quần, muốn từng cái thanh lý, sợ rằng cũng phải tiêu phí không ít thời gian cùng khí lực a. Nếu không chúng ta bốn người trước giúp ngươi cùng nhau dọn dẹp một chút số năm tiết điểm vòng ngoài hỏa linh, giảm bớt điểm áp lực." Tề Hằng lắc đầu, xin miễn nàng hảo ý, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại khiến người tin phục lạnh nhạt, "Yên tâm, bất quá là chút hỏa linh mà thôi, trong nháy mắt liền có thể khiến cho biến thành cho bụi, không tốn bao nhiêu thời gian." Tiêu Kiều thấy hắn như thế tự tin, cũng không tại miễn cưỡng, gật đầu nói, "Được rồi, chính ngươi có nắm chắc liền tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động." "Tốt." Tề Hằng bốn người cùng kêu lên đáp. Bí cảnh lối vào đã thành lập nên một tòa chiếm diện tích không nhỏ, từ vô số kim loại cấu kiện cùng phát sáng phù văn tạo thành khổng lồ truyền tống trận, trận cơ khảm nạm lấy 5 viên trung phẩm linh thạch. Tiến vào bí cảnh bình thường có hai loại phương thức, một loại là giống Tề Hằng phía trước tiến vào thiên mộng bí cảnh như thế, chỉ cần thân ở bí cảnh cùng hiện thực giao giới mơ hồ mang, liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bí cảnh một chỗ, sự không chắc chắn cao, nguy hiểm khá lớn. Một loại khác chính là thành lập loại này ổn định xác định vị trí truyền tống trang bị, có thể đem nhân viên an toàn chính xác địa ném đưa đến dự đoán thiết định an toàn tọa độ. Đương nhiên, thành lập đồng thời duy trì loại này truyền tống trận hao phí tài nguyên tương đối nhiều, bình thường chỉ có tại giá trị cũng đủ lớn, cần trường kỳ khai phá hoặc chấp hành nhiệm vụ trọng yếu bí cảnh mới sẽ thành lập loại này truyền tống trận. Năm người theo thứ tự bước vào trong truyền tống trận đương hình tròn bình đài đứng vững, khởi động truyền tống. Mục tiêu: dự thiết an toàn tọa độ giáp nhất. Một bên thao tác viên cao giọng nói. Ông. Truyền tống trận đột nhiên sáng lên bạch quang chói mắt, cường đại không gian chi lực ba độ ra, đem Tề Hằng năm người bao khỏa trong đó, kèm theo nhẹ nhàng đầu váng mắt hoa. Lại khi mở mắt ra, xung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đã không tại căn cứ, mà là thân ở một cái hơi có vẻ chật hẹp, không khí nhiệt độ rõ ràng hơi cao, không khí khô khan trong sơn động. Sơn động bốn phía bị một tầng màu đỏ nhạt năng lượng lồng ánh sáng bao phủ, lồng ánh sáng ngoại ở nước chừng có thể nhìn thấy màu đỏ thâm vết đá. Sơn động bốn cái nơi hẻo lánh đều có một cái bằng đá nền móng, phía trên cắm vào một cây vẽ lên hỏa diễm cùng mây mù đồ án tiểu kỳ, mặt cờ không gió mà bay, có chút phát sáng. Đây là trong cục bố trí nhị giai xích ảnh nhận viêm trận, có đủ tị hỏa, ẩn nấp, chức năng phòng vệ. Năm người kiểm tra một chút tự thân trạng thái cùng trang bị, xác nhận không sai về sau, theo thứ tự xuyên qua trận pháp lồng ánh sáng, đi ra sơn động bên ngoài. Trước mắt, sáng tỏ thông suốt, lại là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Bầu trời bị nặng nề màu đỏ thấm tầng mây hoàn toàn che đậy, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, chỉ có tầng mây khe hở ở giữa thỉnh thoảng thấu hạ, phản phất trong lò luyện bắn tung tóe ra kim hồng sắc tia sáng, đem toàn bộ thế giới nhiễm lên một tầng tiêu đốt sắc liệu. Dưới chân là khô khan, dạn nước, hiện ra cháy đen cùng đỏ thấm hôn tạp nhan sắc bùn đất, dẫm lên cứng rắn mà nóng bỏng. Đưa mắt nhìn lại, xung quanh là từng tòa trụi lủi, hình dạng quái dị núi hoang, gần như không nhìn thấy bất luận cái gì thực vật xanh vết tích, chỉ có số ít một chút kỳ lạ, phản phất từ dung nham làm lạnh phía sau hình thành màu đỏ sẫm tinh thể đám, thưa thớt địa bám vào tại khe nham thạch khe hở, ngoan cường mà sinh tồn. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ hỗn hợp có lưu mình cùng một loại nào đó cháy bỏng khí tức khô nóng hương vị, linh khí mặc dù so ngoại giới nồng đậm không ít, lại dị thường sao động. Nhiệt độ càng là cao đến kinh người, phòng đoán cẩn thận cũng tại 7-80 độ trở lên, đủ để tùy tiện đem trứng gà sống đun sôi. Người bình thường tại chỗ này sợ rằng mấy phút đều khó mà sống sót. May mắn, năm người sớm đã kích phát tị hỏa châu. Một tầng nhu hòa mát mẻ màu đỏ thấm quần sáng bao phủ toàn thân bọn họ, đem ngoại giới nhiệt độ cao cùng có hại hỏa khí toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, chỉ cảm thấy một ít ấm áp, hành động không ngại. Trước xác định tọa độ không gian phương hướng, Tề Hằng dẫn đầu lấy ra cái kia lớn chừng bàn tay không gian dạ đa dụng cụ đo lường. Máy móc trung tâm bắn ra một bức hơi co lại bí cảnh bản đồ, lóe lên một cái màu xanh mũi tên, chính vững vàng chỉ hướng một phương hướng nào đó, bên cạnh ghi chú khoảng cách cùng tiết điểm số hiệu, nam. Bốn người khác cũng nhộn nhịp lấy ra dạ đa của mình dụng cụ, xác nhận riêng phần mình mục tiêu tiết điểm phương hướng. Tiêu Kiêu nắm chặt lại quyền, vậy chúng ta bây giờ liền chia ra hành động đi. Mọi người cẩn thận, bảo trì liên lạc thông suốt, gặp phải tình huống khẩn cấp lập tức cầu viện. Tốt. Bảo trọng. Cẩn thận hỏa linh đánh lén. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau căn cứ tụ lại. Đợi chút nữa gặp. Đơn giản lẫn nhau căn dặn về sau, năm thân ảnh giống như mũi tên, hướng về năm cái phương hướng khác nhau, đội va đi. Cùng lúc đó, căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy, Kim đoàn trưởng, Tiền cục trưởng, Vương trưởng cục ba người cũng không rời đi. Trước mặt bọn hắn lơ lửng một mặt to lớn bí cảnh quan sát đánh giá kính, chính quan sát năm người tình huống. Mắt thấy năm người an toàn đến bí cảnh sơn động, ba vị trúc cơ tu sĩ lúc này mới khẽ gật đầu, thoáng buông lòng chút. Hy vọng tất cả thuận lợi. Tiền cục trưởng thấp giọng nói, ánh mắt nhất là chú ý Tề Hằng tình huống. Bí cảnh bên trong, Tề Hằng chân đạp phong hỏa luân, lấy cực nhanh tốc độ ở trên không bay lượn. Căn cứ không gian dạ đã dụng cụ đo lường bắn ra hướng dẫn đường đi, rất nhanh đến bí cảnh hải tâm, dung nham biển lửa. Đây là một mảnh biển nham thạch nóng chảy. Xên xẹt dung nham giống như đun sôi nước đường, không ngừng nâng lên to lớn bọt khí, lại phốc một tiếng rạn nứt, bắn tung tóe ra nóng rực đốm lửa nhỏ cùng gây mùi lưu hình thể khí. Không khí bên trong tràn ngập đủ để dung kim hóa thiết nhiệt độ cao, phỏng đoán cẩn thận cũng tại 500 độ C trở lên, mà dung nham mặt ngoài nhiệt độ càng là đạt tới dọa người hơn ngàn độ C. Bình thường luyện khí đại viên mãn hỏa thuộc tính tu sĩ ở đây, như không có cường lực phòng hộ, sợ rằng sống không qua thời gian một nén hương. Nhưng đối với Tề Hằng mà nói, lại rõ ràng không đáng chú ý, dù cho không dựa vào tị hỏa châu che chở, hắn người mang hỏa linh đạo thể đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ cao có thiên nhiên thân thiện cùng kháng tính, thêm nữa hắn hỏa hệ kháng tính đã sớm xếp đến trúc cơ cấp độ. Trước mắt điểm này nhiệt độ, với hắn mà nói bất quá giống như ngâm tại hơi nóng trong suối nước nóng, thậm chí có chút thoải mái dễ chịu. Hắn lơ lửng tại dung nham biển lửa trên không mấy chục mét chỗ, thi triển linh mục chi thuật, trong mắt bị kín một tầng nhàn nhạt linh quang. chỉ thấy trong nham tương có đông đảo hỏa linh đang du động. Bọn họ phần lớn có không theo quy tắc hình tròn hỏa diễm đoàn, lớn nhỏ không đều, tiểu nhân như chậu rửa mặt, đường kính lớn đường vượt qua 2 mét. Những này hỏa linh đối hỏa thuộc tính pháp thuật có cực cao thiên nhiên kháng tính, bình thường hỏa cầu, hỏa vũ đập lên, giống như cho chúng gãi ngứa. Đối phó bọn họ, kiếm đạo pháp thuật hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Nhược điểm chính là trong cơ thể linh hạch. Trong mắt Tề Hằng lướt qua một tia hàn mang. Như vậy rất chóc, bắt đầu đi. Tâm hắn niệm khẽ động, dưới chân phong hỏa luân thanh diễm tăng gọn, thân hình đột nhiên ép xuống, giống như một viên sao băng, hướng về phía dưới hỏa linh phân bố dày đặc nhất một phiến khu vực lao xuống mà đi. Còn tại trên không, hắn đã đưa tay, năm ngón tay xuề ra, đối với phía dưới cái kia mấy chục con ngay tại chơi bừa, còn chưa phát giác nguy cơ giáng lâm hỏa linh, lăng không ấn xuống. Hiu 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 hiu. Trong chốc lát, vô số đạo nhỏ như lông châu, lóe ra màu bạc nhạt hàn quang dây mưa, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Bay là tả, tựa như một tràng hoa mỹ màu bạc bạo tuyết, hướng về phía dưới hỏa linh quần thể bao phủ xuống. Chương 135, thanh trừ hỏa linh chương 135, thanh trừ hỏa linh phốc. Phốc phốc phốc. Những cái kia bị tơ bạc tỏa định hỏa linh, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị tùy tiện xuyên thủng. Tơ bạc vô cùng tinh chuẩn đâm vào bọn họ trong cơ thể, nháy mắt tìm tới linh hạch, nhẹ nhàng xoắn một phát, hoặc là một đâm. Linh hạch vỡ vụn nháy mắt, hỏa linh khổng lồ hỏa diễm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức giống như khí cầu bị đâm thủng, ầm vang tán loạn, hóa thành một đoàn tương đối tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, dung nhập xung quanh dung nham cùng không khí bên trong. Vẹn vẹn một cái đối mặt, phía dưới khu vực kia mấy chục con hỏa linh liền đã triệt để bốc hơi. Ô ô ô. Động tĩnh này lập tức kinh động đến xung quanh hỏa linh. Dung nham kịch liệt bốc lên, từng đầu hình thể càng lớn hỏa linh từ dung nham chỗ sâu hoặc nơi xa phi tốc vào tới. Bọn họ phát ra phẫn nộ tiếng nghẹn ngào, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên không cái kia nhỏ bé lại tản ra chí mạng uy hiếp nhân loại. Sau một khắc, mấy chục con đến gần hỏa linh đồng thời há miệng ra, cuồng bạo linh lực thuộc tính lửa điên cuồng tập hợp. Oeng. Rầm rầm rầm. Từng đạo tráng kiện như trụ khủng bố viêm trụ, giống như núi lửa tập thể phun trào, từ bốn phương tám hướng hướng về trên không Tề Hằng kích xạ mà đến. Viêm trụ giao thoa, gần như phong kín hắn tất cả né tránh không gian, hào quang rừng rực đem phiến khu vực này dung nham đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tề Hằng thần sắc không thay đổi, chỉ là tâm niệm vừa động. Ông, tầng tầng lớp lớp kim giáp hư ảnh, nháy mắt tại quanh người hắn hiện lên, xoay tròn, tạo thành một tòa không thể phá vỡ lập thể hình tròn hàng rào. Ầm 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 ầm. Mấy chục đạo uy lực kinh người viêm trụ hung hăng đụng vào xoay tròn kim giáp hàng rào bên trên. Ngọn lửa nóng bỏng cùng lực trùng kích bị cao tốc xoay tròn kim giáp xảo diệu phân tán, dẫn đường, hóa giải, cuối cùng chỉ ở hàng rào mặt ngoài lưu lại một ít cấp tốc cảm đạm vết bỏng, cùng với lẻ tẻ đốm lửa nhỏ. Tề Hằng ngón tay chỉ vào không trung, treo ở bên người thanh viêm kiếm phát ra từng tiếng càng kéo dài bù bù, đột nhiên ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, cô đọng đến cực hạn màu u lam kiếm cương không ngừng phụt ra hút vào, tản ra chặt đứt tất cả vô song phong mang. Siêu, siêu siêu siêu, kiếm quang như một đuôi linh động không gì sánh được cá bơi, tại hỏa linh bên trong cấp tốc xuyên qua, lập lòe. Mỗi một lần lập lòe đều tinh chuẩn xuyên thủng một đầu hỏa linh linh hạch vị trí. Trong chốc lát, vừa rồi còn khí thế hùng hổ vây giết tới mấy chục con hỏa linh, đã bị chém giết hầu như không còn. Liên tại phiến khu vực này hỏa linh bị trống rông ngay mắt. Giống. Nam âm thanh cuồng bạo tiếng gầm, đột nhiên từ phía dưới sôi trào dung nham biển lửa chỗ sâu vang lên. Ầm ầm. Dung nham kịch liệt lan lột, nhô lên, năm đầu hình thể vượt xa bình thường hỏa linh to lớn hình thú hỏa linh, ngang nhiên phá vỡ dung nham mặt ngoài, lộ ra hơn phân nửa cái thân thể. Hỏa diễm hùng sư, dung nham cự mãng, xích giáp tê giác, liệt diễm mãnh hổ, dương cánh hỏa nha. Mỗi một đầu đều cao tới mấy trượng, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tản ra năng lượng ba độ vượt xa luyện khí đại viên mãn, rõ ràng là hỏa linh tộc trong nhóm hỏa linh tướng. Năm đầu hỏa linh sẽ gắt gao khóa chặt giữa không trung Tề Hằng, đầy mắt phẫn nộ cùng ngang ngược chi sắc. Bọn họ gần như đồng thời mở ra miệng lớn. Hô, oanh. Năm đạo cô đọng đến thực chất khủng bố viêm trụ, giống như năm đầu nổi giận hỏa long, sẽ rách nóng rực không khí, hung hăng đánh phía Tề Hằng. Cái này viêm trụ uy lực vượt xa lúc trước những cái kia bình thường hỏa linh tề sạn. Kinh khủng nhiệt lượng gần như ngưng tụ thành thực chất, phản phất muốn đem không gian đều nung chảy. Từ từ, đối mặt cái này mãnh liệt tới cực điểm công kích, một mực vững chắc xoay tròn, hóa giải vô số viêm trụ tầng tầng kim giáp hư ảnh, mặt ngoài thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Tề Hằng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong lòng hơi ngạc nhiên, ngược lại là có chút xem nhẹ những này hỏa linh. Trên mặt đất sắc ra chỉ bên dưới, cái này năm đầu hỏa linh đem thực lực đã có thể so với Dương Hạc Hiên. Nếu không phải hắn kim quang chú tiến thêm một bước, tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, sợ rằng thật có thể dưới một kích này phòng ngự bị phá. Phòng ngự xem như là trước mắt hắn yếu nhất một vòng. Bất quá, cũng liền dạng này. Tề Hằng ánh mắt bình tĩnh. Chúc cơ kỳ khổng lồ thần thức cầm vang mở rộng, dẫn động quanh mình thiên địa lại thế. Ông thanh viêm kiếm cảm nhận được chủ nhân ý chí, phát ra một tiếng sục sôi chiến minh, trên thân kiếm nguyên bản nội liễm màu u lam kiếm cương đột nhiên tăng gọn, kéo dài, hóa thành một đạo dài đến mấy trượng to lớn kiếm cương. Kiếm cương không ngừng phụt ra hút vào, tản ra phong duệ chi khí, khiến hư không đều mơ hồ rung động. Chém. Tề Hằng chập ngón tay như kiếm, hướng về khoảng cách gần nhất, hình như hỏa diễm hùng sư đầu kia hỏa linh tướng, hư không chỉ một cái. Thanh viêm kiếm biến thành to lớn kiếm cương, mang theo lấy dẫn động thiên địa đại thế cùng Tề Hằng sát ý lạnh như băng, hóa thành một đạo xé rách thiên địa địa quang, ngang nhiên chém xuống. Đầu kia hỏa diễm hùng sư tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm điên cuồng hướng vào phía trong giảm, ngưng thực, lại tại bên ngoài thân nháy mắt tạo thành một tầng thật dày màu đỏ thấp cương khí vòng bảo hộ. Đây là nó đem tự thân hỏa linh lực lượng giảm đến cực hạn hình thành phòng ngự, có thể so với tu sĩ nhân tộc hộ thể cương khí. Ầm ầm, Kiếm cương cùng đỏ thấp vòng bảo hộ hung hăng va chạm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung, cuồng bạo năng lượng xung kích có hình cái vòng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán, đem phía dưới biển dung nham đều ép ra một cái to lớn lõm, kích thích cao mấy chục mét dung nham sóng lớn. Một giây không đến, thanh viêm kiếm cương tồi khô lạc hủ chạm phá cương khí vòng bảo hộ. Cương khí vòng bảo hộ hóa thành vô số màu đỏ thấp mảnh vỡ cùng đốm lửa nhỏ, đầy trời phiêu tán. Vòng bảo hộ vỡ vụn nháy mắt, to lớn thanh viêm kiếm cương dư thế chưa yếu, thuận thế chém vào hỏa diễm hùng sư hỏa linh đem thân thể. Giống. Ô. Hỏa diễm hùng sư hỏa linh đem phát ra một tiếng thê lương kêu rên, kinh khủng kiếm khí nháy mắt xâm nhập trong cơ thể, tùy ý bộc phát. Bành. Linh hạch sụp đổ. Khổng lồ hỏa diễm thân thể nháy mắt sụp xuống, tán loạn, hóa thành một đoàn to lớn, mất khống chế hỏa thuộc tính cơn bão năng lượng, chậm rãi tiêu tán. Mắt thấy tối cường đồng bạn lại bị đối phương một kiếm miểu sát, mà các bốn đầu trong mắt hỏa linh đem đồng thời bộc phát ra vẻ hoảng sợ. Cái kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hoảng hốt áp đảo đối người xâm nhập phẫn nộ, bọn họ gần như không có chút gì do dự, thân thể khổng lồ đột nhiên lắc một cái, liền muốn chìm vào phía dưới dung nham biển lửa chỗ sâu bỏ chạy. Muốn chạy? Tề Hằng hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn hóa thành một đạo xanh đỏ lưu quang, không chút do dự đuổi sát mà xuống, trực tiếp xông vào trong nham tương. Vừa vào dung nham, lập tức cảm giác khác biệt. Cương đại dính nhớp lực cản từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất đưa thân vào nặng nề không gì sánh được chất keo bên trong, tốc độ chợt giảm. Nhiệt độ nóng bỏng cùng cuồng bạo hỏa độc mặc dù bị Tị Hỏa Châu cùng Hỏa Linh đạo thể ngăn cản hơn phân nửa, nhưng vẫn mang đến một cỗ không nhỏ nóng bức cảm giác áp bách. Đến cùng không phải thiên hỏa linh thể. Tề Hằng tâm niệm cấp chuyển. Nếu là thiên hỏa linh thể, thân ở bực này hỏa thuộc tính cực đoan hoàn cảnh, không những sẽ không nhận hạn chế, ngược lại có thể như cá gặp nước, tốc độ cùng lực lượng được đến tăng thêm. Trước mắt hắn hỏa linh đạo thể, thân thiện cùng kháng tính đầy đủ, nhưng tại khống chế cùng dung nhập phương diện, cùng trời linh thể trên lệch không nhỏ. Ngự phong xí. Tề Hằng tâm niệm vừa động, phía sau thanh quang đột nhiên đại thịnh. Một đôi màu xanh ưu nhã cánh chim, nháy mắt tại sau lưng của hắn giãn ra. Cánh chim nhẹ nhàng một cái, bốn phía sền sệt dung nham lại bị nhu hòa mà mạnh mẽ sức gió gạt ra một chút, tạo thành nhỏ bé lưu động khe hở. Tốc độ tăng gọn. Mặc dù không bằng trên không mau lẹ, nhưng tại trong dung nham tính cơ động đã lớn lớn tăng lên. Chương 136, trí tuệ hỏa linh chương 136, trí tuệ hỏa linh mà cái kia bốn đầu hốt hoảng chạy trốn hỏa linh tướng, mắt thấy Tề Hằng cũng dám tiến vào bọn họ sân nhà, ban đầu hoảng sợ sau đó, một cô bị khiêu khích nổi giận cùng sân nhà ưu thế mang tới giúp khí lại lần nữa dâng lên. Giống. Bốn đầu hỏa linh sắp xoay người, hợp lực dẫn dắt lên xung quanh bảng bạc hỏa linh lực. Ầm ầm. Một cái đường kính vượt qua 30 mét, từ màu đỏ sẫm dung nham cùng cuồng bạo hỏa diễm tạo thành to lớn hỏa diễm vòng xoáy, lấy bốn đầu hỏa linh sẽ vì trung tâm nháy mắt thành hình. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn, sinh ra kinh khủng xé rách cùng lực xoắn, nội bộ nhiệt độ kịch liệt kéo lên, ám lưu hùng dũng, phản phất một tấm nuốt sống người ta hỏa diễm miệng lớn, hướng về truy kích mà đến Tề Hằng phủ đầu chụp xuống. Tề Hằng khẽ quát một tiếng. Hỏa diễm xoắn ốc trong tay kiếm. Một cái chiều dài vượt qua 1 mét, từ độ cao giảm ngọn lửa màu u lam hình thành. Cao tốc xoay tròn hỏa diễm xoắn ốc trong tay kiếm tạo thành, ngang nhiên đánh phía cái kia rào sắt mà đến cự hình hỏa diễm vòng xoáy. Lần này hỏa diễm xoắn ốc trong tay kiếm, uy lực vượt xa hắn phía trước thi triển bất kỳ lần nào, dung hợp phong hỏa kiếm áo nghĩa, càng tại dung nham hoàn cảnh bên trong dựa thế tăng cường thế lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh long 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 long. Màu đu lam xoắn ốc trong tay kiếm cùng ngọn lửa màu đỏ sẫm vòng xoáy, tại dung nham chỗ sâu ẩm vàng đụng nhau. Khủng bố bạo tạc phát sinh. Cực hạn nhiệt độ cao, cùng bạo năng lượng, hủy diệt hỏa diễm cùng xé rách gió lốc tại bịt kín không gian bên trong triệt để phóng thích. Trung tâm vụ nổ. Cùng bạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang, dung nham bị cứ thế mà gạt ra, nổ bay. Bèn, cao mấy chục mét đỏ sẫm dung nham sóng lớn phóng lên tận trời, thẳng phá biển dung nham mặt, đem một khu vực lớn dung nham đều quấy đến long trời lở đất. Nóng bỏng dung nham giống như mưa to rội hướng bốn phương. Thân ở bạo tạc biên giới Tề Hằng, mặc dù có ngự phong xí kiệt lực điều chỉnh thân hình, kim giáp hư ảnh tầng tầng phòng hộ, vẫn bị cái kia như bãi sơn đảo hải dung nham sóng lớn cùng sóng xung kích hung hăng đục trúng. Ầm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Tại trong dung nham cày ra một đạo thông đạo thật dài, cho đến ngoài ngàn mét mới miễn cưỡng ổn định. Quanh thân kim giáp hư ảnh tia sáng ảm đạm đến cực hạn, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết dạng, sắp phá nát, hiện nhiên tiếp nhận áp lực lớn. Phòng ngự vẫn là quá thấp điểm a. Tề Hằng lông mày cau lại, một bên cấp tốc điều tức, một bên ở trong lòng nghĩ lại. Cái này dung nham chỗ sâu bạo tạc uy lực, điệp ra hoàn cảnh tăng thêm, uy lực to lớn, hoàn toàn vượt qua Tề Hằng dự tính. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn lại lớn biên độ tăng lên phòng ngự, trừ đột phá trúc cơ, hắn tạm thời cũng không có đặc biệt tốt phương pháp. Kim Quang Chú đã là luyện khí kỳ đỉnh cấp phòng ngự pháp thuật, có lẽ lại lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa, kết hợp thổ hệ nặng nghề trầm ổn đến cường hóa phòng ngự. Tề Hằng lắc đầu, đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Thổ chi áo nghĩa cũng không phải là hắn am hiểu, cưỡng ép lĩnh ngộ, mặc dù có ngộ đạo quần sáng tương trợ, ít nhất cần mấy tháng khổ công. Có cái này thời gian, hắn đã sớm trúc cơ, không có ý nghĩa. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt của hắn quét về phía trung tâm vụ nổ. Nơi đó, cuồng bạo năng lượng dần dần lắng lại, dung nham một lần nữa khép lại. Đến mức cái kia bốn đầu hợp lực phát động sát chiêu hỏa linh sẽ tại loại trình độ kia đụng nhau bạo tạc hải tâm, sớm đã hải cốt không còn. Tề Hằng thân hình nhất chuyển, ngự phong xí chấn động, nhanh chóng tăng lên, phá vỡ dung nham, một lần nữa trở lại biển lửa trên không. Giờ phút này, dung nham biển lửa mặt ngoài một mảnh hỗn độn, còn có rất nhiều không bị liên lụy bình thường hỏa linh may mắn còn sống sót. Nhưng chúng nó chính mắt thấy nhà mình tướng quân bị tùy tiện chém giết, thậm chí hợp lực một kích cũng không có thể làm gì người xâm nhập, giờ phút này sớm đã sợ vỡ mật, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, nhộn nhịp phát ra hoảng sợ nghẹn ngào, liều mạng hơ lửa biển chỗ càng sâu, càng biên giới chỗ chạy từ phía. hiện tại mới muốn chạy. Tề Hằng ánh mắt băng lãnh, không chút khách khí. Thanh viêm kiếm lại lần nữa hóa thành đoạt mệnh lưu quang, ngự phong xí chấn động, tốc độ bao tô đến cực hạn, bắt đầu tại mảnh này khổng lồ dung nham biển lửa trên không, mở rộng một tràng hiệu suất cao đơn phương đổ sát. Căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy, Kim đoàn trưởng, Tiền cục trưởng, Vương trưởng cục ba người thông qua bí cảnh quan sát đánh giá kính, đem Tề Hằng từ gặp phải hỏa linh tướng, một kiếm miểu sát, thâm nhập dung nham truy kích, đối cứng hợp kích bạo tạc, đến một lần nữa lơ lửng truy sát toàn bộ quá trình, thu hết vào mắt. Trong mặt gương cái kia chói lọi mà chí mạng kiếm quang, cùng bạo năng lượng đụng nhau, phóng lên tận trời dung nham sóng lửa, cùng với Tề Hằng cái kia từ đầu đến cuối tỉnh táo biểu lộ, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Tiên cục trưởng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tràn đầy tán thưởng nụ cười. Vương trưởng cục vỗ tay cười nói, thanh âm bên trong mang theo không che giấu được hưng phấn, ổn, ổn. Chỗ này bí cảnh đánh hạ, đối Minh Hải ba khu bí cảnh thám hiểm cục ích lợi lớn nhất. Kim đoàn trưởng nhìn chằm chằm trong mặt gương đạo kia giống như trong lửa tu la hiệu suất cao thu hoạch hỏa linh thân ảnh, nặng nề mà nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, thanh lý hỏa linh đã mất lo lắng, tiếp xuống liền nhìn trấn giới đinh đánh vào có thuận lợi hay không, bất quá lấy Tề Hằng cho thấy thực lực nên không thành vấn đề. Tại Tề Hằng tại dung nham biển lửa bên trên đuổi giết khắp nơi tán loạn bỏ trốn hỏa linh thời điểm, dung nham biển lửa nơi cực sâu, một chỗ to lớn dung nham địa quật, hơn vạn hình tròn hỏa linh tập hợp một chỗ, giống như quân đoàn, còn có mấy chục đạo hình thú hỏa linh tướng. Trong lòng đất ương có một cái đường kính vượt qua trăm trượng dung nham hỏa nhãn, nó giống như sâu trong lòng đất một viên sống sờ sờ, không ngừng nhịp đập trái tim, chỉnh thể hiện ra tươi đẹp màu đỏ máu. Mỗi một lần nhịp đập đều dẫn động toàn bộ địa quật hỏa linh lực triều tịch. Dung nham hỏa nhãn biên giới đứng hai đạo cùng bình thường hỏa linh hoàn toàn khác biệt hình người hỏa linh, trong đó một thân ảnh có chút nhỏ nhắn xinh xắn, hình thái càng tiếp cận nhân loại nữ tính, trong mắt lóe ra tràn đầy lý tính cùng trí tuệ linh quang. Giờ phút này đôi mắt này chính ngước nhìn địa quật phía trên, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thật dày địa tầng cùng sôi trào dung nham, cảm giác được phía trên ngay tại phát sinh tình huống. Vương, ta cảm giác được nhân loại kia thực lực cực kỳ khủng bố, mạnh hơn ngài một đường. Nhỏ nhắn xinh xắn có chút những người nhìn hướng bên cạnh một đạo khác cao lớn phải nhiều, giống như dung nham đúc thành cự nhân thân ảnh, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu sầu lo cùng quyết tuyệt. Thời gian không nhiều lắm, Vương, hắn thanh lý vòng ngoài tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền sẽ phát hiện nơi này dị thường, truy tung mà tới, chúng ta nên làm quyết định sau cùng. Tiếp tục cần nút trốn tránh, bị động chờ đợi lấy bị nhân loại tu sĩ từng đám săn giết thu thập, trở thành bọn họ luyện đan luyện khí tu luyện tài liệu, vĩnh viễn biến thành mảnh này lồng giam bên trong dê lợi làm thịt. Vẫn là, nó dừng một chút, đôi mắt bên trong bộc phát ra hừng hực đến phảng phất muốn đốt ánh sáng linh hồn mũi nhọn, vẫn là bắt lấy cuối cùng này thời cơ, liều chết đánh cược một lần. Lấy ta toàn tộc chi linh tính, dùng cái này chỗ hỏa nhãn chi bản nguyên làm tế, cưỡng ép đẩy mạnh thế giới thăng cấp. Một khi thành công, bí cảnh bản nguyên chấn động, không gian tọa độ rối loạn, tự sẽ cùng nhân loại chủ thế giới tạm thời tách rời, trốn vào tầng sâu hư không loạn lưu. Chúng ta đem thu hoạch được cơ hội thở dốc, nên đón chân chính thuộc về ta hỏa linh nhất tộc, không nhận nô dịch cùng săn giết tương lai. Chương 137, Hỏa Linh Vương chương 137, Hỏa Linh Vương một bên, đạo kia khôi ngô cao lớn thân ảnh, thân cao gần 3 trượng, thân thể từ cứng rắn màu đỏ sẫm nham thạch cứng cùng nhảy nhót ngọn lửa màu vàng sẫm đan vào hình thành, giống như khoác lấy thiên nhiên dung nham áo giáp. Chỗ khớp nối có trắng loá ánh lửa chảy xuôi, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Đầu lâu của nó càng thêm uy nghiêm, lờ mờ có thể nhìn thấy cùng loại mũ miệng hỏa diễm đường vân. Giờ phút này, vị này Hỏa Linh Vương cặp kia giống như hai đoàn thiêu đốt mặt trời nhỏ đôi mắt bên trong, không có vương giả bá đạo, ngược lại tràn đầy thống khổ, dãy rủa cùng do dự. Cái này hai cái hỏa linh, chính là mảnh này bí cảnh dựng dục ra dị số. Bọn họ không những sớm thức tỉnh hoàn chỉnh linh trí, thoát khỏi ngây ngô bản năng, càng là thiên phú dị bẩm, riêng phần mình thức tỉnh một loại cường đại đặc thù thần thông. Nhỏ nhắn sinh sắn hỏa linh, cho mình lấy tên xích luyện, nắm giữ không có gì sánh kịp rộng được cảm giác cùng tâm niệm nhìn trộm năng lực. Cảm giác của nó có thể bao trùm cực lớn phạm vi, càng có thể mơ hồ chạm đến sinh linh tầng ngoài sóng ý thức, nhìn thấy vụn mặt tin tức cùng cảm xúc. Chính là dựa vào loại năng lực này, sớm tại Tiên Minh bí cảnh thám hiểm cục điều động đội tiền trạm chui vào dung nham biển lửa tiến hành sơ bộ khảo sát lúc, bọn họ liền đã phát giác. Bọn họ không có đả thảo kinh xà, ngược lại lợi dụng dung nham hỏa nhãn che giấu mình, lại lợi dụng xích luyện năng lực, lặng yên không một tiếng động bắt giữ một tên lạc đàn tra xét nhân viên. Thông qua đối tên này nhân loại tu sĩ ý thức mảnh vỡ giải độc, cùng với đối với hắn mang theo người một chút tư liệu, xích luyện cùng Hỏa Linh Vương có thể nhìn thấy cái kia khổng lồ, phồn vinh, cường thịnh đến làm chúng nó linh hồn run sợ nhân loại tu tiên văn sáng một góc. Cũng biết bọn họ vị trí thế giới, tại nhân loại trong mắt bất quá là một cái có thể bị khống chế, khai phá, thu hoạch tài nguyên nho nhỏ bí cảnh. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là, nhân loại văn minh quá cường đại, bọn họ Hỏa Linh tộc bảy căn bản là không có cách chống lại. Liên tại bọn họ rơi vào tuyệt vọng, cho rằng tộc đàn vận mệnh chú định hủy diệt thời điểm, xích luyện nhưng từ những cái kia vụn vặt trong tin tức, tìm được một chút hy vọng sống phương pháp đẩy mạnh thế giới thăng cấp. Lấy toàn bộ dung nham hỏa nhãn vị dẫn, hiến tế toàn bộ Hỏa Linh nhất tộc linh tính cùng sinh mệnh lực, cưỡng ép nâng cao bí cảnh không gian tầng thứ, dẫn phát kịch liệt không gian chấn động cùng tọa độ chết đi, từ đó cùng nhân loại thế giới tạm thời thoát câu, trốn vào hư không. Đương nhiên tiền đề bí cảnh bản thân ở vào tấn thăng biên giới, trùng hợp bọn họ bí cảnh đúng lúc là. Làm xích luyện sinh ra ý nghĩ này lúc, liền tối tâm cảm nhận được một cỗ không hiểu tin tức. Phương thiên địa này khát vọng tấn thăng, bù đắp chính mình. Nó cùng vương đản sinh sứ mệnh tựa hồ chính là vì tấn thăng thế giới. Xích luyện nhẹ giọng nói bổ sung, nhân loại sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian do dự. Vương, nhân loại kia, hắn đã nhanh muốn thanh lý xong phía trên trở ngại. Một khi hắn khóa chặt hỏa nhãn vị trí, chúng ta liền lựa chọn cơ hội, đều đem mất đi, cùng hắn để tộc nhân bạch bạch bị nhân loại tàn sát, không bằng là thế giới tận một phần lực. Thế giới tại, chúng ta hỏa linh nhất tộc cuối cùng cũng có một ngày sẽ dục hỏa chúng sinh, khôi phục lại cường thịnh thời đại. Hỏa linh vương đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía địa quật phía trên, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng nham thạch, thấy được cái kia ngay tại trong biển lửa lôi kéo khắp nơi thân ảnh, thấy được vô số đồng tộc tại trong kiếm quang kêu rên tán loạn. Cuối cùng, trong mắt nó cái kia thống khổ cùng do dự hỏa diễm, bị phá nổi đồng nặng thuyền ánh sáng điên cuồng thay thế. Nó chậm rãi nâng lên dung nham cự thủ, nắm thành quyền đầu, âm u thanh âm hùng hồn, giống như chỗ sâu trong lòng đất sấm rền, ở trong hang ủ ủ quanh quẩn, vì hỏa linh tương lai, ta nguyện ý lưng đeo cái này vĩnh hằng tội nghiệp. Chương 138, bí cảnh nhảy vọt chương 138, bí cảnh nhảy vọt hỏa linh vương dứt khoát kiên quyết hướng đi trong lòng đất ương cái kia không ngừng nhịp đập, tản ra làm người sợ hãi năng lượng dung nham hỏa nhãn. Nó đi tới hỏa nhãn ngay phía trên, nóng cháy nhất, năng lượng cuồng bạo nhất hải tâm. Không chút do dự, giống như ôm vận mệnh, đưa ra hai tay hung hăng cắm vào phía dưới cái kia gần như dung nham hỏa nhãn bên trong. Ách a. Dù cho thân là hỏa linh chi vương, trực tiếp xúc loại này bản nguyên nhất, dự dục cả một tộc bầy hỏa nhãn hải tâm, cũng mang đến khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức cùng năng lượng xung kích. Hỏa linh vương phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, cắm vào hỏa nhãn hai tay nháy mắt bị nhiễm lên một tầng chói mắt màu đỏ máu, phản phất muốn tới hòa tan. Nó cưỡng ép nhịn đau, đôi mắt bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có quyết tuyệt tia sáng. Thiên quyền. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong chốc lát, lấy nó cắm vào hỏa nhãn hai tay làm môi giới, một cỗ vô hình không có chất, lại mang theo tuyệt đối uy nghiêm cùng thống ngự ý chí kỳ dị ba động, như là sóng nước lấy dung nham hỏa nhãn làm trung tâm, ở bang khuyết tán ra đến, quét ngang toàn bộ bí cảnh. Thiên quyền thần thông, giao cho hỏa linh vương đối lửa linh nhất tộc vô thượng thống ngự năng lực. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Mà dung nham hỏa nhãn là hỏa linh đản sinh căn nguyên, cùng mỗi một cái hỏa linh đều có vô hình liên hệ. Mượn nhờ dung nham hỏa nhãn lực lượng, hỏa linh vương giờ phút này rõ ràng cảm giác được bí cảnh bên trong mỗi một đầu hỏa linh tồn tại. Hỏa linh vương lấy tộc đản chi vương thân phận, đem ý chí của mình hỗn hợp có bi tráng cầu nguyện, thông qua cái kia vô hình thống ngự chi võng, truyền lại đến mỗi một cái hỏa linh sâu trong linh hồn, hiện có vực ngoại tà ma phệ giới, tàn sát tộc ta. Ta, hỏa linh chi vương, nguyện hiến tế toàn tộc chi linh. Đốt tộc ta hồn làm tuổi, đốt tộc ta mệnh làm lửa, để cầu tiên địa cảm ứng, giúp ta thế giới tấn thăng, dùng cái này trấn sát tà ma, bình định lại cả thôn. Chỉ nguyện tiên đạo chiếu cố, lưu tộc ta một tia không dập tắt lửa loại, chờ tà ma quét sạch ngày, lại nối tiếp ta hỏa linh chi truyền thừa. Tộc ta không hối hận, nguyện đi cái này tế. Tức khắc, toàn bộ bí cảnh, tất cả còn sót lại hỏa linh, vô luận mạnh yếu, động tác của bọn nó cùng nhau cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt bọn họ đồng thời bộc phát ra một loại vượt qua hoàng hốt, vượt qua bản năng, gần như cùng nhiệt đỏ thâm tia sáng. Ngay sau đó, khiến lòng người hồn rung động một màn phát sinh, bí cảnh dưới bầu trời, dung nham biển lửa bên trên, núi hoang ở giữa, hàng ngàn hàng vạn đầu hỏa linh, thân thể đồng thời từ trong ra ngoài bộc phát ra nhất hào quang rực rỡ. Chủ động vỡ vụn linh hạch vỡ vụn ngay mắt, mỗi một đầu hỏa linh đều hóa thành một đạo hỏa quang, giống như về tổ phi điểu, từ bí cảnh bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng lấy bí cảnh trung tâm nhất, dung nham hỏa nhãn vị trí tập hợp mà đi. Vạn hỏa về chạy, giống như trăm sông đổ về một biển. Oanh, hấp thu ngàn vạn đạo tộc nhân linh tính chi hỏa, dung nham hỏa nhãn đột nhiên phát ra rung động thiên địa oanh minh. Nguyên bản ổn định nhịp đập hỏa nhãn hoạch tâm đột nhiên bành trướng, độ sáng tăng vọt. Một đạo đường kính vượt qua trăm trượng, nội bộ chảy xôi vô số hỏa linh hư ảnh cùng kêu rên gương mặt huyết sắc của sáng, giống như chống đỡ thiên địa trụ lớn, ngang nhiên xông phá địa quật đỉnh chóp tầng nham thạch, xé rách phía trên dung nham biển lửa, bay thẳng bí cảnh cái kia màu đỏ thâm thiên cung. Huyết sắc của sáng dâng lên ngay mắt, ngay hoảng sợ thay đổi, toàn bộ bí cảnh bắt đầu điên cuồng rung động. Đại địa giống như trong sóng dữ thuyền con, kịch liệt chập trùng, giạn nước. Tất cả yên lặng, nửa sinh động núi lửa, tại thời khắc này bị đồng thời dẫn nổ. Oanh, rầm rầm rầm. Từng toa miệng núi lửa phun ra che khuất bầu trời đen đặc cột khói cùng nóng bỏng dòng nham thạch, tùy ý chảy ngang. Nóng bỏng đá vụn cùng bụi núi lửa giống như mưa to chút xuống. Cuồng phong không có dấu hiệu nào đất bằng mà lên, nháy mắt tăng cường là càn quét tất cả gió bão, vòi rồng. Bọn họ cuốn theo lấy nóng rực bụi núi lửa, thiêu đốt đá vụn, ở trong thiên địa điên cuồng phồng lên, gào thét. Thiên khung bên trên, màu đỏ thấp tầng mây điên cuồng lan lộn. Rầm rầm. Thiêu đốt hỏa diễm hỏa vũ mưa như chút nước mà xuống. Còn có lớn chừng quả đấm hỏa diễm lưu tinh, giống như thiên phạt chi mâu, dậm dạp chẳng chịt đập về phía đại địa mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Toàn bộ thế giới, đỏ thẫm, nóng rực, rung chuyển, hủy diệt. Một bức hoàn toàn, làm người tuyệt vọng tận thế tranh cảnh. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Động đất, núi lửa toàn bộ bạo. Trên trời làm sao đột nhiên hạ hỏa vũ? Vương Đằng, Kiều Kiều, Chu Dịch, Hướng Dương Thịnh bốn người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bất thình lình thiên địa kỳ biến. Bốn người phản ứng cực nhanh, phóng lên tận trời, nháy mắt chống lên riêng phần mình tối cường phòng hộ pháp thuật hoặc hộ thể linh khí, ngăn cản hỏa vũ xâm nhập. Bọn họ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía bí cảnh trung tâm phương hướng, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Nơi đó, một đạo núi liền đất trời, nội bộ phảng phất có vạn linh kêu rên huyết sắc viêm trụ, đâm thật sâu vào lăn lộn đỏ thâm trong tầng mây, tỏa ra khiến người linh hồn run sợ khủng bố uy áp cùng năng lượng ba động. Là Tề Hằng bên kia. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ lấy ra máy truyền tin, muốn liên lạc Tề Hằng. Nhưng máy truyền tin bên trong chỉ có một mảnh chói tai tạp âm, tín hiệu triệt để gián đoạn. Chết tiệt, không tín hiệu. Không gian ba động quá kịch liệt, quấy nhiễu tất cả thông tin. Bốn người tràn đầy kinh nghi cùng bất an. Cắn răng một cái, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về bí cảnh trung tâm, cùng bố huyết sắc viêm trụ phương hướng dựa sát vào. Cùng lúc đó, căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy. Bí cảnh quan sát đánh giá kính nguyên bản rõ ràng biểu hiện ra hình ảnh. Nhưng, tại đạo kia huyết sắc viêm trụ phóng lên tận trời nháy mắt, tất cả hình ảnh đồng thời kịch liệt và mẹo, lập lòe, tràn đầy bông tuyết cùng điểm rẻ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quan sát đánh giá kính bên trên tất cả hình ảnh nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Triệt để mất đi tín hiệu. Chuyện gì xảy ra? Quan sát đánh giá kính không tín hiệu. Kim đoàn trưởng, tiền cục trưởng, vương trưởng cục ba người bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt đổi biến. Nhưng không chờ bọn họ kiểm tra thiết bị, bên trong căn cứ còi báo động chói tai đã điên cuồng vang lên. Đài điều khiển bên trên, đại biểu bí cảnh không gian ổn định số độ giá trị giống như tuyết lở sụt giảm, các loại đèn báo động điên cuồng lập lòe. Không gian tọa độ kịch liệt chết đi. Kinh nghiệm rất phong phú nhất kim đoàn trưởng gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia điên cuồng loạn động số liệu, một cái gần như chỉ ở sách giáo khoa thấy qua danh từ, đột nhiên xông vào trong đầu của hắn, để hắn con ngươi đột nhiên co vào đến cực hạn. La thất thanh, bí cảnh nhảy vọt. Là bí cảnh nhảy vọt. Không tốt, xảy ra chuyện lớn. Tiên cục trưởng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được khó coi. Chết tiệt, làm sao sẽ đụng tới loại này vạn năm khó gặp chuyện xui xẻo. Vương trưởng cục cũng là vừa sợ vừa giận. Tại toàn bộ tiên minh dài rằng giặc khai phá bí cảnh trong lịch sử, bí cảnh nhảy vọt loại sự tình này cũng bất quá phát sinh dài rác 2-3 lần. Vương trưởng cục ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tốc độ nói cực nhanh hạ lệnh, "Nhanh, lập tức đem tình huống nơi này bằng nhanh nhất tốc độ báo cáo tổng cục." Đồng thời, trực tiếp liên hệ Kim Hoàn chân quân, thỉnh cầu chân quân khẩn cấp chi viện, cần phải tại bí cảnh triệt để nhảy vọt, trốn vào hư không phía trước, đem nó một lần nữa neo định trụ. Chương 139, chúc cơ hỏa linh chương 139, chúc cơ hỏa linh. Kim đoàn trưởng một bên cấp tốc thao tác thông tin thiết bị, một bên âm thanh nặng nề nói, một khi bí cảnh nhảy vọt hoàn thành, không gian tọa độ triệt để rối loạn đồng thời trốn vào hư không. Tề Hằng bọn họ năm người, sợ rằng sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở bên trong. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Kim Hoàn chân quân có thể kịp thời chạy tới, lấy nguyên anh lực lượng cưỡng ép ổn định không gian, hoặc là Tề Hằng bọn họ có thể ở bên trong đánh gãy thế giới tấn thăng quá trình. Nhưng nói ra câu nói này lúc, liền chính hắn đều cảm thấy hy vọng xa vời. Muốn chặt đứt trụ trời, đánh gãy thế giới tấn thăng, cái kia cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tương đương với muốn sức một mình dung chuyển toàn bộ bí cảnh, tuyệt không phải luyện khí, trúc cơ cấp độ lực lượng có khả năng làm đến, vậy ít nhất cần chạm đến kim đan cấp độ lực công kích. Tề Hằng bọn họ là tuyệt đối không thể nào làm đến. Bí cảnh bên trong, dung nham biển lửa trên không. Tề Hằng vừa bật một kiếm đem chạy trốn một cái hỏa linh chạm diệt. Đột nhiên, dưới chân biển lửa sôi trào nổ tung, huyết sắc viêm trụ phóng lên tận trời, ngay sau đó chính là lòng trời lở đất tận thế cảnh tượng. Nhìn xem cái kia nối liền đất trời huyết sắc viêm trụ, cùng với ngàn vạn hỏa linh tự mình vỡ vụn hóa thành ánh lửa dung nhập viêm trụ quỷ dị tình cảnh. Tề Hằng con người đột nhiên co vào, trong đầu tựa như tia chớp vạch qua một cái danh tử. Bí cảnh nhảy vọt. Đây là có bí cảnh sinh linh tại hiện thế, cưỡng ép đẩy mạnh thế giới thăng cấp. Tề Hằng nháy mắt minh bạch phát sinh cái gì, trong lòng còi báo động đại tác. Thân là học thần hắn, không giống Vương Đằng bọn họ những ngày học cha, chỉ dựa vào mãng. Tại quyết định tham dự nhiệm vụ lần này phía trước, đã sớm đem bí cảnh các loại tri thức đều bù lại một lần. Trong đó, bí cảnh nhảy vọt loại này cực đoan hiếm thấy, cực kỳ nguy hiểm tình huống, hắn cũng thoáng hiểu qua. Tiên minh rõ ràng ghi lại có 3 lần bí cảnh nhảy vọt, trong đó có 2 lần bí cảnh nhảy vọt thành công, bí cảnh trốn vào hư không loạn lưu, tham dự đánh hạ bí cảnh nhân viên toàn thể mất tích, đến nay không tìm được hạ lạc. Trong đó một lần chi viện kịp thời, bí cảnh nhảy vọt thất bại, nhưng cũng chỉ có số người cực ít may mắn mới sống tiếp được. Bởi vì bí cảnh nhảy lên trời thời điểm, thế giới ý thức đặc biệt sinh động, mặc dù không có trí tuệ, nhưng sẽ bản năng nhằm vào ngoại lai sinh linh. Đối mặt một cái thế giới nhằm vào, thám hiểm nhân viên rất khó còn sống sót. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Nếu không một khi nhảy vọt hoàn thành, chúng ta đều phải vây chết ở chỗ này. Tề Hằng ánh mắt lạnh lẽo, phía sau ngự phong xí thanh quang đại thịnh, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo xé rách hỏa vũ cùng cuồng phong thanh sắc lưu quang, thẳng hướng lấy cái kia huyết sắc viêm trụ bộc phát đầu mượn, vội ba đi. Dung nham địa quật. Thời khắc này địa quật hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ trung ương cái kia bành trướng mấy lần, không ngừng dâng trào chảy máu ánh sáng màu trụ, phát ra đinh thái nhức góc quanh minh dung nham hỏa nhãn, còn lại hỏa linh chỉ có xích luyện cùng hỏa linh vương. Mặt khác hỏa linh đều đã hóa thành lương tuổi, dung nhập trận này điền cuồng hiến tế bên trong. Tế tự hoàn thành. Ha 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 ha. Xích luyện ngước nhìn cái kia nối liền trời đất huyết sắc viêm trụ, cảm thụ được bí cảnh biến hóa long trời lở đất, trên mặt lộ ra gần như điên cuồng vui sướng cùng kích động. Nó mở hai tay ra, phản phất tại ôm thế giới mới. Mà giờ khắc này hỏa linh vương trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nó vẫn như cũ duy trì hai tay cắm vào hỏa nhãn tư thái, nhưng nó thân thể ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Hiến tế toàn tộc, thu được thế giới ý thức sơ bộ tán thành cùng rộng lượng năng lượng phản hồi, tăng thêm bí cảnh nhảy vọt quá trình bên trong quy tắc tạm thời buông lỏng. Hỏa linh vương cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia quấy nhiều nó vô số tuế nguyện cảnh giới ràng buộc, ngay tại vỡ vụn thành từng mảnh. Anh, một cỗ vượt xa phía trước khí thế khủng bố, giống như ngủ say viễn cổ hung thú tỉnh lại, đột nhiên từ trên người nó bộc phát ra. Trong lòng đất cuồng bạo hỏa linh lực phảng phất tìm được con vương, điên cuồng hướng nó tập hợp, rót. Thân thể của nó giống như thổi phồng khí cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, nâng cao. Thứ nguyên bản 3 trượng, cấp tốc tăng lên đến 4 trượng, 5 trượng, cuối cùng ổn định tại dọa người cao 9 trượng độ. Bên ngoài thân dung nham áo giáp càng biến đổi thêm dày nặng, dữ tợn, khe hở bên trong chạy xuôi hỏa diễm nhan sắc từ ám kim chuyển thành hắc kim. Một cỗ thuộc về càng cao sinh mệnh cấp độ uy áp chậm rãi tràn ngập ra, để Xích Luyện cảm thấy một trận khiếp sợ cùng mừng như điên. Trúc cơ, vương, ngài trúc cơ. Xích Luyện điên cuồng cười to, trong mắt tràn đầy không có gì sánh kịp hưng phấn cùng đối tương lai dã vọng. Vương, ngài đem quân lâm cái này thế giới mới. tất cả xâm lấn vực ngoại tà ma đều đem tại ngài sức mạnh vĩ đại bên dưới bị thiêu cháy thành cho bụi, hóa thành cái này thế giới mới chất dinh dưỡng. Nó chuyển hướng cái kia huyết sắc viêm trụ, lại nhìn về phía khí tức không ngừng kéo lên hỏa linh vương, trong mắt thiêu đốt cực hạn của nhiệt, thế giới này chỉ có thể có một cái chỗ tệ, đó chính là chúng ta hỏa linh nhất tộc. Chúng ta chính là thế giới mới vĩnh hằng bá chủ. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc lưu quang phá không mà tới. Tìm được. Chương 140, Trảm Thiên Trụ chương 140, Trảm Thiên Trụ thanh quang thu lại, lộ ra Tề Hằng thân ảnh. Hắn ngay lập tức đưa ánh mắt về phía trong lòng đất ương đạo kia nối liền đất trời huyết sắc viêm trụ. Mà tại viêm trụ hạch tâm vị trí, một tôn cao tới 9 trượng, giống như dung nham cùng hỏa diễm đúc thành ma thần thân ảnh, chính chậm rãi xoay người lại. Chính là mới vừa rồi đột phá trúc cơ, khí thế như hồng hỏa linh vương. Hỏa linh vương cặp kia giống như hai vòng mặt trời nhỏ hai mắt, băng lãnh vô tình khóa chặt đột nhiên xâm nhập Tề Hằng. Bộ phát ra sát ý vô biên, cảm giác gáp mạch mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ địa quật. Thanh âm của nó ầm vang vang lên, "Tà ma nhân loại ngươi cuối cùng vẫn là tìm tới, đáng tiếc, ngươi đã tới trễ. Tế tự đã thành, trụ trời đứng lên, thế giới thăng cấp đã không thể nghịch chuyển. Cảm nhận được ta sức mạnh vĩ đại đi. Hiện tại quy xuống, hướng ta thần phục. Ta có lẽ còn có thể để ngươi nhiều sống tạm mấy hơi." Thân thể bên trong cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, để Hỏa Linh Vương tự tin vô cùng. Tề Hằng ánh mắt tại cái kia khổng lồ Hỏa Linh Vương trên thân thể bình tĩnh quan sát hai mắt, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có bí cảnh sinh linh đột phá trúc cơ. Bất quá, đầu này Hỏa Linh lại nhải đang nói cái gì, hắn nghe không hiểu. Tính toán, không quan trọng. Tinh thần siêu hạn trạng thái. Ông. Ý thức nháy mắt bay vụt, tiến vào tư duy như điện, cảm giác tỉ mỉ trạng thái siêu tần. Xung quanh tất cả rõ ràng rành mạch, phản phất động tác chậm rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Ý thức cao độ ngưng tụ, lần theo tại thanh mục thí luyện tối hậu quan đầu bắt được cái kia một tia kiếm khí lôi âm huyền ảo quy tích. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, nắm chặt thanh viêm kiếm chúa kiếm. Thân kiếm phát ra nhẹ nhàng, hương phấn chiến minh. Đột nhiên một chém, một đạo cô đọng đến cực hạn, nhanh đến không cách nào hình dung, có ánh đến khiến người không cách nào nhìn thẳng trắng loa kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Đạo kiếm quang này xuất hiện mấy mắt, thời gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Một kiếm này lực lượng vượt xa khỏi bí cảnh có khả năng gánh chịu cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, giang giác, giang giác. Trước mắt không gian phảng phất biến thành một khối bị trọng kích mặt kính, vỡ vụn ra, xuất hiện giống mạng nhện rậm rạp chẳng chịt màu đen vết nứt không gian. Mà khổng lồ huyết sắc viêm trụ, liền tại không gian này vết rách trung tâm, bị rậm rạp chẳng chịt vết nứt không gian chìm ngập, vỡ vụn. Hướng hư vô, đến mức vừa bạn đột phá trúc cơ, thậm chí trên mặt còn lưu lại một tia khống chế toàn cục biểu lộ Hỏa Linh Vương, cũng không có nửa phần ngoài ý muốn, thân thể ngưng kết, trong mắt tia sáng nháy mắt dập tắt, kiên cố dung nham trên khải giáp, hiện ra hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Hùng vĩ thân thể cũng như chiếc gương, vỡ vụn ngàn vạn, tại vỡ vụn phía trước cuối cùng một cái chớp mắt, nó tựa hồ cuối cùng kịp phản ứng, phát sinh cái gì, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin mở miệng, sau đó triệt để chôn bụi. Từ Tề Hằng hiện thân, đến rút kiếm, chém ra, viêm trụ đoạn, Hỏa Linh Vương vong, toàn bộ quá trình, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Nguyên bản trên mặt còn lưu lại điên cuồng vui sướng, đối tương lai tràn đầy dã vọng xích luyện, giờ phút này triệt để cứng lại rồi. Một đôi mắt trừng lớn đến cực hạn, miệng của nó vô ý thức mở lớn, tạo thành một cái to lớn o loại hình, trên mặt tất cả biểu lộ đều bị một loại cực hạn khiếp sợ, mở mịt cùng ngốc trệ thay thế. Trọn vẹn qua 2-3 giây, nó mới chợt giật mình một cái, phản phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, vô ý thức hung hăng rút chính mình một bàn tay. 3. Rõ ràng xúc cảm nói cho nó biết, đây không phải là mộng. Đây là thật. Vương. Vương. Một tiếng thê lương đến phá âm, hỗn hợp có tuyệt vọng, cực kỳ bi ai. Điên cuồng cùng vô tận không dám tin thét lên, đột nhiên theo nó trong miệng bạo phát đi ra, giống như thụ thương sắp chết dã thú cuối cùng kêu rên, ở trong hang bén nhọn địa quanh quẩn. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Vương làm sao sẽ chết? Hắn vừa bận trúc cơ. Hắn nhất định thống trị cái này tân sinh thế giới. Hắn nhất định dẫn đầu chúng ta Hỏa Linh nhất tộc, hướng đi vĩnh hằng huy hoàng. Sao lại thế? Làm sao sẽ cứ như vậy? A, tà ma, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Xích luyện tinh thần tựa hồ tại thời khắc này triệt để sụp đổ, thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra nói năng lộn xộn, tràn đầy tuyệt vọng gào thét. Ồn ào. Nghe đến âm thanh, Tề Hằng lúc này mới phát hiện còn có một cái cá lọt lưới. Thiện tay chém ra một kiếm. Hiu. Một đạo kiếm cương, giống như chuồn chuồn lướt đi. Xích luyện thét lên im bặt mà dừng, thân thể bị kiếm cương không lưu tình chút nào xuyên qua. Toàn bộ dung nham địa quật cuối cùng triệt để yên tĩnh lại. Chỉ còn lại dung nham hỏa nhãn năng lượng phát tiết phía sau hơi có vẻ mềm nhũ được âm thanh, vỡ vụn không gian cũng bắt đầu bản thân chữa trị. Tề Hằng sắc mặt hơi hơi trắng lên, chém ra một kiếm kia hắn gánh vác cũng không nhỏ. Lúc này bỗng nhiên cảm giác vùng đan điền truyền đến một trận dị động. Là không u hồn hỏa. Linh tính truyền đến một trận rõ ràng mà khát vọng mãnh liệt cảm giác, mục tiêu nhắm thẳng vào dung nham hỏa nhãn trung tâm, Hỏa Linh Vương thân thể tán loạn phía sau lưu lại một chỗ. Người nghĩ ra được. Tề Hằng tâm niệm vừa động, mở ra lòng bàn tay phải. Phốc một tiếng nhẹ vang lên, màu đú lam hồ điệp tại hắn lòng bàn tay hiện lên. Không u hồn hỏa lộ ra có chút hưng phấn, nó thoát ly Tề Hằng lòng bàn tay, nhẹ nhàng bay lượn, trực tiếp hướng về phía dưới dung nham hỏa nhãn khu vực trung tâm. Rất nhanh, nó tại hỏa nhãn trung tâm phụ cận, một đống màu đỏ sẫm dung nham cặn bã bên trong, tìm được một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện ra thâm thúy hắc kim sắc không theo quy tắc lam tinh. Cái này cái tinh thạch khí tức cực kỳ nội liễm, gần như cùng xung quanh dung nham hỏa nhãn còn sót lại năng lượng ba động hòa làm một thể, nếu không tra xét rõ ràng, vô cùng dễ dàng coi nhẹ đi qua. Nó chính là Hỏa Linh Vương bị chém giết về sau, trúc cơ cấp bậc linh hạch cùng dung nham hỏa nhãn tinh thúy, ngưng kết mà thành kỳ vật. ngọn lửa màu u lam hồ điệp vui sướng vòng quanh hắc kim sắc lăng tinh bay lượn hai vòng, sau đó đột nhiên đập xuống, đem viên kia lăng tinh tầng tầng bao khỏa. Một lát sau, không u hồn hỏa bao vây lấy viên kia lăng tinh, một lần nữa chui vào hắn đan điền khí hải bên trong. Vừa tiến vào đan điền, không u hồn hỏa linh tính liền cấp tốc yên tĩnh lại, giống như tiến vào ngủ say. Nhưng Tề Hằng có thể cảm giác được, nó chính lấy một loại chậm chạp mà ổn định tốc độ hấp thu, tiêu hóa lấy viên kia hắc kim sắc lăng tinh, tiến hành thay biến. Đây là Tề Hằng cẩn thận cảm giác không u hồn hỏa biến hóa, hơi kinh ngạc, hẳn là viêm phách nguyên tinh. Viêm phách nguyên tinh, một loại tứ giai trở lên hỏa thuộc tính nguyên tố sinh mạng thể bên trong, mới có cực nhỏ tỷ lệ ngưng kết hy hữu thiên tài địa bảo. Lớn nhất công hiệu chính là có thể điểm hóa, tập bộ linh hỏa, trợ giúp linh hỏa giác tỉnh hoàn chỉnh linh trí, đồng thời tăng lên trên diện rộng phẩm chất cùng tiềm lực, khiến cho nắm giữ duy trì liên tục tiến giai có thể. Không nghĩ tới, cái này vừa vặn đột phá đến nhị giai hỏa linh vương, vậy mà cũng có thể ngưng kết ra viêm phách nguyên tinh. Vận khí cũng không tệ. Tề Hằng khẽ miệng khẽ nhếch. Thôn vệ viêm phách nguyên tinh, không u hồn hỏa dù cho không có bước vào tam giai, cũng có thể đạt tới nhị giai đứng đầu cấp độ. Tề Hằng lấy ra máy truyền tin, muốn liên hệ Tiểu Kiều đám người, nhưng không có chút nào tín hiệu. Không gian nhiễu loạn còn chưa hoàn toàn lắng lại sao? Tề Hằng nhíu mày, nhìn thoáng qua phía dưới năng lượng ba động dần dần hướng tới ổn định dung nham hỏa nhãn, thôi được, tìm được trước bọn họ, xác nhận an toàn của bọn hắn lại nói. Phía sau thanh quang lại lần nữa lóe lên, ngự phong xí giang ra, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, lao ra dung nham biển lửa. Chương 141, cứu viện chương 141, cứu viện thời gian thoáng hướng phía trước một điểm. Dung nham biển lửa trên không một chỗ, Tiểu Kiều, Vương Đằng, Hướng Dương Thịnh, Chu Dịch bốn người thành công tụ lại đến cùng một chỗ. Mỗi người bọn họ đều có vẻ hơi chật vật, hộ thân linh quang ảm đạm, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bốn người tập hợp tại một khối tương đối vững chắc to lớn màu đỏ sẫm nổi mỏm núi đá bên trên, một bên cảnh giác chống lên kết hợp vòng bảo hộ ngăn cản vẫn như cũ thỉnh thoảng rơi xuống hỏa vũ cùng vẩy ra dung nham, một bên cấp tốc trao đổi lấy riêng phần mình nắm giữ tin tức cùng gặp phải. Trong bốn người, vẫn là có một cái học bá tồn tại. Chu Dịch kết hợp trước mắt tận thế cảnh tượng, cái kia huyết sắc viêm trụ đặc thù, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, trầm giọng nói ra phán đoán của mình, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta chỉ sợ là gặp bí cảnh thăm dò trong ghi chép, cực đoan như thế, tính nguy hiểm cực cao tình huống đặc biệt một trong bí cảnh này bọn. Lập tức, hắn tốc độ nói cực nhanh hướng ba người khác giản lược giải thích như thế nào bí cảnh này bọn. Một khi nhảy vọt thành công, bí cảnh đem trốn vào hư không, không gian tọa độ triệt để rối loạn, chúng ta liền sẽ bị vây chết ở bên trong. Mà muốn ngăn cản nhảy vọt, trên lý luận chỉ có một biện pháp, tại nhảy vọt hoàn thành phía trước, chặt đứt chi kia chống đỡ nhảy vọt quá trình trụ trời. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia tản ra khiến người ngạt thở uy áp huyết sắc của sáng, cười khổ lắc đầu, nhưng bằng vào chúng ta lực lượng căn bản không thể nào làm được, cho dù là trúc cơ xuất thủ, cũng thúc thủ vô sách. Trên thực tế, hắn có trưởng bối ban cho lá bài tẩy của hắn, có thể bộc phát ra kim đan một kích, nhưng chân chính kim đan cấp bậc lực lượng, trực tiếp sẽ để cho toàn bộ bí cảnh không gian vỡ vụn, bọn họ càng thêm sống không được. Tiêu Kiêu, Vương Đằng, Hướng Dương Thịnh nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng xám. Vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết rồi? Vương Đằng cắn răng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tận lực tự vệ, chờ đợi ngoại giới chi viện. Chu Dịch hít sâu một hơi, căn cứ bên kia khẳng định đã phát hiện dị thường, nhất định sẽ hướng lên trên cầu viện, nếu có Nguyên Anh chân quân kịp thời chạy tới, chúng ta liền được cứu rồi. Thế nhưng, hiện tại thế giới ý thức bởi vì nhảy vọt mà dị thường sinh động, chúng ta những này kẻ ngoại lai sẽ gặp phải thiên địa bản năng áp ý bài xích, các loại ngoại ý muốn sẽ theo nhau mà tới, đợi đến càng lâu, nguy hiểm càng lớn, cũng không biết chúng ta có thể hay không kiên trì đến chi viện đến một khắc này sao. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng bầu không khí bao phủ bốn người. Tiêu Kiều lo lắng nhìn về phía huyết sắc viêm trụ phương hướng, không biết Tề Hằng thế nào, chúng ta có phải hay không có lẽ trước hết nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Mọi người cùng một chỗ, dù sao cũng so phân tán muốn an toàn một chút. Chu Dịch vừa muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía không trung, âm thanh đắng chát, sợ rằng không còn kịp rồi. Chúng ta bây giờ, tự thân khó đảm bảo. Chỉ thấy trên không trung, đỏ thâm tầng mây như máu, phản phất bị bọn họ tụ tập hấp dẫn, đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Trong tầng mây, vô số xích hỏa sắc hỏa diễm điên cuồng tập hợp. Sau một khắc, hiu 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 hiu, dâm dạp chằng chịt, mỗi một viên đều trừng bóng rổ lớn nhỏ hỏa diễm lưu tình, giống như mưa to từ tầng mây bên trong chút xuống, bao trùm bọn họ vị trí toàn bộ khu vực. Để ta chặn lại. Bất động như núi. Hướng Dương Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, một bước tiến lên trước, ngăn tại mọi người phía trước nhất. Hắn toàn thân màu vàng đất linh quang giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, nháy mắt tại phía trước ngưng tụ thành một mặt dày đến vài thước, về rộng chừng mấy trượng cự hình nham thạch tấm thuẫn. Tiêu Kiêu, Vương Đằng, Chu Dịch cũng không chút nào giữ lại, nhộn nhịp xuất thủ. Trước thời hạn dẫn nổ bộ phận lưu tinh, là Hướng Dương Thịnh giảm bớt áp lực. Mấy phút đồng hồ sau, phốc. Hướng Dương Thịnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước người nham thạch cự thuẫn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Mặt ngoài trải rộng vết rách, tia sáng cấp tốc cảm đạm. Tiêu Kiêu, Vương Đằng, Chu Dịch cũng là thở hổn hển, trong cơ thể pháp lực 10 đi 78, gần như thấy đáy, khôi phục pháp lực đan dược cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mà trên bầu trời kiếp vân, tựa hồ bị sự chống cự của bọn hắn chỗ chọc giận, cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt. Rơi xuống hỏa diễm lưu tinh không những không có giảm bớt, ngược lại càng biến đổi lớn, dày đặc hơn. Đã xuất hiện cánh cửa lớn nhỏ cự hình hỏa diễm lưu tinh. Xong, không kiên trì nổi. Nhìn xem cái kia giống như tận thế thẩm phán vô cùng vô tận, uy lực càng ngày càng mạnh hỏa diễm mưa sao băng, bốn người trong mắt không khỏi toát ra sâu sắc tuyệt vọng cùng bất lực. Liên tại bốn người gần như muốn từ bỏ chống cự, chuẩn bị nên đón thời khắc cuối cùng thời khắc, Vương Đằng khẽ mắt liếc qua bỗng nhiên bắt được một tia khác thường. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn. Hắn bỗng nhiên giơ tay chỉ hướng bí cảnh trung tâm, ngày đó trụ hằng mất. Tiêu Kiêu, Chu Dịch, Hướng Dương Thịnh ba người nghe vậy, tinh thần bỗng nhiên chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cái kia nguyên bản nối liền đất trời, tản ra vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt khổng lồ hết sắc viêm trụ, chính từng khúc sụp đổ. Giữa thiên địa cái kia khiến người hít thở không thông nặng nề cảm giác áp bách, cũng tại cấp tốc thối lui. Thật biến mất. Tiêu Kiêu đôi mắt đẹp trợn lên, mặt tái nhợt trong nháy mắt dâng lên một vẻ kích động đỏ ửng. Núi lửa phun trào động tĩnh, hình như cũng tại yếu bớt. Hướng Dương Thịnh nghiêng tai lắng nghe, nguyên bản liên miên bất tuyệt, đinh hai nhức góc núi lửa tiếng nổ, giờ phút này tựa hồ đang trở nên thưa thớt, âm u bầu trời hỏa vũ cũng nhỏ. Đây là cuối cùng một đợt công kích. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bén nhạy phát giác được nguyên bản sôi trào tầng mây đang dần dần bình phục. Tinh thần hắn chấn động, ảm đạm ánh mắt một lần nữa đốt lên tia sáng, khàn giọng quát, "Các minh đệ, chịu đựng." Chẳng biết tại sao, bí cảnh nhảy vọt hình như bị đánh gãy. Đây là bí cảnh sau cùng phản công. Thiên qua đi chúng ta liền thắng. Liều mạng, bất động như núi, cho ta đứng vững. Bốn người giống giận, ép khô trong kinh mạch cuối cùng một tia còn sót lại pháp lực, cưỡng ép đem lực lượng rót đến riêng phần mình phòng ngự cùng chặn đường thủ đoạn bên trong. Oeng, rầm rầm rầm. Cuối cùng một đợt hỏa diễm mưa sao băng hung hăng rơi đập. Liên miên bất tuyệt kịch liệt bạo tạc gần như nối thành một mảnh, thường hực ánh lửa đem bốn người vị trí khu vực hoàn toàn nuốt hết. Bốn người cắn chặt răng, sắc mặt đỏ lên như máu, thân thể bởi vì quá độ tiêu hao run nhẹ nhẹ, trong thai vụ vụ không ngừng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng bọn họ chặn lại. Hỏa diễm mưa sao băng im bặt mà dừng, nơi xa núi lửa bành mình cũng dần dần lắng lại, chỉ còn lại một ít cho tàn chầm đủ. Giữa thiên địa cuồng phong bắt đầu yếu bớt, nhiệt độ mặc dù vẫn như cũ nóng rực, lại không tại mang theo loại kia hủy diệt tính sao động. Thành công. Vương Đằng ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, mang trên mặt sống sót sau tai nạn mở mịt cũng không dám tin. Nhưng không đợi bọn họ cao hứng, giang giác, dưới chân truyền đến một trận phảng phất sông băng đứt gãy giòn vang. Khối kia to lớn màu đỏ sẫm nổi mỏng núi đá, tại tiếp nhận vừa rồi cuối cùng nhất ba lưu tinh vũ khủng bố xung kích, đã đạt tới tiếp nhận cực hạn. Không tốt, tầng nham thạch muốn sụp. Phía dưới là biển dung nham. Bốn người sắc mặt bá địa một cái, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ muốn dãy rủa, muốn bay lên, nhưng trong cơ thể chống rông kinh mạch cùng quá độ tiêu hao phía sau giống như quán duyên bản nặng nề thân thể, để bọn hắn liền nâng lên một ngón tay đều dị thường khó khăn. Dưới chân nổi mỏm núi đá triệt để vỡ vụn, hóa thành lớn nhỏ không đều khối vụn, mang theo bọn họ hướng về phía dưới cái tiết như cũ lăn lộn màu đỏ sẫm bạc khí, nhiệt độ đủ để dòng kim hóa thiết dung nham biển lửa cấp tốc rơi xuống. Xong, muốn lạnh. Không đúng, muốn quen. Tề Hằng đại ca, cứu mạng a. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hô. Một trận nhu hòa thanh phong, giống như một cái bàn tay vô hình, nâng bốn người cấp tốc hạ xuống thân thể. Bốn người chưa tỉnh hồn. Một cái bọn họ quen thuộc, giờ phút này nghe tới lại tựa như âm thanh thiên nhiên, mang theo giọng ân cần, từ bên cạnh phía trên truyền đến, "Mấy người các ngươi, không có sao chứ?" Chỉ thấy một đạo thẳng tắp anh tuấn thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại bọn họ bên cạnh phía trên trên không, chính là Tề Hằng. "Đủ, Tề Hằng, thật là ngươi, được cứu. Tề Hằng, ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi chết mất. Ta thích nhất." Tới hôn một cái. Sống sót sau hai nạn bốn người có chút kích động nói năng lộn xộn, một mực căng cứng đến cực hạn tiếng lòng cuối cùng triệt để lòng xuống. Tề Hằng mặt tối sầm, không muốn lấy oán trả ơn có tốt hay không. Hắn điều khiển phong lực, đem bốn người cầm nâng lên phụ cận một cái khác khối nổi mỏm núi đá bên trên, chính mình cũng theo đó rơi xuống. Trước điều tức khôi phục, bí cảnh sự tình đã giải quyết, chờ các ngươi khôi phục về sau lại nói chuyện. Tề Hằng lời ít mà ý nhiều nói, đồng thời lấy ra mấy bình khôi phục pháp lực đan dược, phân cho bốn người. Bốn người tiếp nhận đan dược, cũng không lo được nhiều lời, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu bận công điều tức, nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Chương 142, neo chắc bốn người chỉ là thoáng điều tức một lát, miễn cưỡng khôi phục một tia năng lực hành động, liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sóng to gió lớn cùng cháy hừng hực lòng hiếu kỳ. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một bên Tề Hằng. Tề Hằng, nhanh, nói tỉ mỉ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngày đó trụ là thế nào không có? Dung nham biển lửa đến cùng phát sinh cái gì? Vương Đằng tính tình nhất gấp, cái thứ nhất mở miệng. Tiêu Kiêu, Hướng Dương Thịnh, Chu Dịch mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn chằm chằm Tề Hằng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Tề Hằng không có che giấu, lời ít mà ý nhiều đem vừa rồi tại Dung Nham địa quật bên trong phát sinh sự tình tự thuật một lần, phát hiện Hỏa Linh Vương hiến tế toàn tộc dẫn động bí cảnh nhảy vọt, xuất thủ chặt đứt huyết sắc trụ trời. Hai câu nói xong, tương đối buồn kẻ không thú vị. Bốn người nghe đến nhưng là cảm xúc bành trướng. Chờ một chút, ngươi nói là ngươi tự tay chặt đứt ngày đó trụ. Chu Dịch âm thanh không tự chủ được mang tới vẻ run rẩy, trong giọng nói tràn đầy cực độ bất khả tư nghị. "Ân, may mắn." Tề Hằng nhẹ gật đầu, biểu lộ bình thản phải về nên một tiếng. "May mắn? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?" Cái này hời hợt hai chữ, phối hợp hắn bộ kia đương nhiên, phản phất chỉ là làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ bình thản ngữ khí, nháy mắt để bốn người có loại muốn kích động đến mức phát điên. Chu Dịch cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo cùng đạo tâm ngay tại vỡ nát, hắn hít sâu một hơi, vẫn là điên, Tề Hằng. "Ngươi căn bản không biết cái kia ý vị như thế nào. Đó là trụ trời a. Là bí cảnh bản nguyên hình thành quy tắc cụ hiện hóa sản vật. Dù cho đây chỉ là một nhất giai bí cảnh, trụ trời vững chắc trình độ, không phải là chạm tới kim đan cấp độ lực lượng, căn bản không có khả năng thương tổn được nó một chút. Cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tiêu, nắm giữ khiêu chiến vượt cấp, có thể so với bình thường trúc cơ chiến lực, cũng tuyệt đối không thể làm đến." Hắn nhìn chằm chằm Tề Hằng, muốn từ đối phương trên mặt tìm ra một tia ta tại nói đùa vết tích. Tề Hằng vô vô tay, "Tốt, ta không giả, ta ngả bài, ta chính là mạnh như vậy. Kỳ thật ta cũng không muốn. Chu Dịch trong lòng cứng lên, quá mức, huynh đệ. Vương Đằng ánh mắt lại thay đổi đến có chút kỳ dị, lóe ra hưng phấn cùng bừng tỉnh đại ngộ tia sáng, gò má kích động đến có chút phím hồng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tề Hằng, dùng một loại gần như dễ gì, mang theo vô tận hướng tới ngữ khí, chậm rãi nói, nếu như Hằng ca hắn, căn bản cũng không phải là tuyệt thế thiên kiêu mà là trong truyền thuyết vô thượng thiên kiêu đâu. Vô thượng thiên kiêu. Bốn chữ này, giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, bổ vào Kiều Kiều, hướng Dương Thịnh, Chu Dịch trong lòng. Trong chốc lát, bốn người hô hấp cứng lại, cảm giác một cỗ cường đại dòng điện từ đuôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, mỗi một cái tế bào cũng nhịn không được địa kịch liệt run rẩy. Vô thượng thiên kiêu. Đây chính là ngàn năm có gặp, giống như truyền thuyết thần thoại tồn tại. Từ Tiên Minh thành lập gần ngàn năm đến, chỉ có vị kia sáng lập Tiên Minh, uy trấn hoàn vũ vi đại tồn tại, một nguyên tôn giả. Đó là chân chính có khả năng đánh vỡ lẽ thường, sáng tạo kỳ tích, đem không thể hóa thành có thể cấm kỵ cấp tư chất. Tiêu Kiều âm thanh run rẩy, chắc đức trụ trời thật sự có khó như vậy nha, dù nói thế nào, luyện khí cảnh giới dù sao cũng nên là có cực hạn a. Lấy luyện khí thân, chạm đến kim đan lực lượng, cái này quá bất hợp lý. Hướng Dương Thịnh cũng là liên tục gật đầu. Chu Dịch giờ phút này đã triệt để trầm mặc. Nếu như nói đối mặt tuyệt thế thiên kiêu, hắn còn có thể đốt lên đuổi theo đấu chí, như vậy đối mặt vô thượng thiên kiêu, hắn thật không biết làm như thế nào truy. Tâm tính tiện lương mệt mỏi, cảm giác sẽ lại không thích. Vương Đằng lại càng thêm hưng phấn, khoa tay múa chân bắt đầu phổ cập khoa học hắn từ gia tộc bí ẩn cùng một số lưu truyền tiểu đạo trong điện tịch xem ra tri thức, không không không. Tiêu Kiêu, ngươi đây liền không hiểu được đi. Vô thượng tiên kiêu sở dĩ được xưng là vô thượng cũng là bởi vì bọn họ bản thân tồn tại, chính là đối thông thường cùng cực hạn lớn nhất trào phúng cùng đánh vỡ. Biến không thể thành có thể, mới là bọn họ hàng ngày. Ta từng tại mỗ vốn bí cảnh lưu truyền xuống cổ lao thư tay tàn trang trông được đến qua mơ hồ ghi chép, từng có vô thượng tiên kiêu không đi đường thường, chuyên tu luyện khí cái này một cơ sở cảnh giới. Cứ thế mà đem nó thôi diễn tu luyện tới 999 trọng. Các ngươi đoán làm gì? Chân thật chiến lực, thậm chí có thể so sánh hóa thần. Vương Đằng nói xong, đông nhiên chuyển hướng Tề Hằng, khắp khuôn mặt là nụ cười, con mắt nháy giống ngôi sao, Hằng ca. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân ca. Không, so với ta thân trà còn thân hơn. Bắt đuổi. Kim đại thối. Cầu ôm. Cầu mang phi. Về sau bưng trà rót nước, nán vai đấm lưng, xông pha chiến đấu, tiểu đệ ta việc nghĩa chẳng tử. Chỉ cầu Hằng ca chỉ điểm một hai, lưu uống một canh. Tề Hằng khẽ miệng co giật một cái, mặt không thay đổi phun ra 6 cái chữ, về bộn nhiều việc, chớ phải dậy, cảm ơn. Đã các ngươi nghỉ ngơi tốt, nên làm chuyện chính. Bí cảnh nhảy vọt mặc dù bị cương ép đánh gãy, nhưng vừa rồi kịch liệt ba động, rất có thể đã để mảnh không gian này cùng chủ thế giới tương đối vị trí phát sinh chết đi, chúng ta nhất định phải nhanh đem bí cảnh neo định, nếu không, dù cho không có nhảy vọt thành công, mảnh này bí cảnh cũng có thể chệch hướng trước kia đường dây. Đúng, chính sự quan trọng hơn. Bốn người chợt vật bình phục nội tâm rung động, sắc mặt chỉnh trọng lên. Năm người lại lần nữa thí nghiệm một cái máy truyền tin. Phát hiện tín hiệu mặc dù yếu ớt, nhưng đã có thể đứt quãng trò chuyện, hiển nhiên không gian nhiễu loạn đang dần dần bình phục. Không có lại nhiều lời, 5 người dựa theo ban đầu phân phối, lại lần nữa chia ra hành động, hướng về riêng phần mình phụ trách tọa độ không gian vị trí vội vã đi. Lần này hành động thuận lợi đến kỳ lạ, ven đường lại chưa gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Không lâu sau đó, 5 cái tọa độ không gian phụ cận đồng thời sáng lên ổn định ngân sắc quang mang. Số 1 tiết điểm, trấn giới đinh đánh vào hoàn thành. Số 2 tiết điểm, hoàn thành. Số 3 tiết điểm, hoàn thành. Số 4 tiết điểm, hoàn thành. Số 5 tiết điểm, hoàn thành. Theo Tề Hằng cuối cùng thanh âm trầm ổn xuyên thấu qua máy truyền tin truyền đến, 5 người đồng thời kích phát chân giới đinh bên trong khắc họa neo định trận pháp. Ông, một cỗ vô hình nhưng mênh mông không gian ba động, lấy 5 cái tiết điểm làm mạch tâm, nháy mắt quyết tán đến toàn bộ bí cảnh, đồng thời tới sinh ra cấp độ sâu của mình. Nguyên bản bởi vì nhảy vọt thất bại mà hơi có vẻ băng rồi, cùng chủ thế giới liên hệ thay đổi đến yếu ớt bí cảnh không gian, phản phất đột nhiên bị đóng lên 5 cái kiên cố địa cọc, chấn động mạnh một cái, sau đó cấp tốc ổn định lại. Bí cảnh neo định, thành công. Chương 143, Kim Hoàn Chân Quân chương 143, Kim Hoàn Chân Quân cùng lúc đó căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy, chói hai dồn dập tiếng cảnh báo, im bặt mà dừng. Đài điều khiển bên trên, những cái kia đại biểu không gian dị thường, năng lượng mất khống chế, tọa độ chết đi điên cuồng lập lòe màu đỏ đèn báo hiệu, một cái tiếp một cái điệu dập tắt, chuyển thành đại biểu an toàn ổn định màu xanh. Bí cảnh quan sát đánh giá kính, tại ngắn ngủi màn hình đen cùng đông tuyết về sau, hình ảnh một trận run rẩy dữ dội, sau đó một lần nữa rõ ràng. Hình ảnh xuất hiện lần nữa, mặc dù có chút lắc lư cùng điểm rẻ, nhưng đủ để thấy rõ Kiều Kiều, Vương Đằng, Hướng Dương Thịnh, Chu Dịch, Tề Hằng năm người thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Tín hiệu khôi phục, bọn họ còn sống. Kim đoàn trưởng, Tiền cục trưởng, Vương trưởng cục ba người gần như đồng thời bổ nhào vào quan sát đánh giá trước gương, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng như chút được gánh nặng. Tiền cục trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mực căng cứng thân thể gần như mệt lạ, lẩm bẩm nói, sống liền tốt, sống liền tốt. Vương trưởng cục lúc này mới chú ý tới đài điều khiển bên trên biểu thị các loại giám sát số liệu, trên mặt kinh hỉ rất nhanh bị kinh nghi thay thế, chờ một chút. Các ngươi nhìn, không gian tọa độ số ghi đã ổn định lại, ba động giá trị hạ xuống đến an toàn phạm vi, năng lượng triều tịch cũng tại cấp tốc lắng lại. Đây rõ ràng là bí cảnh được thành công neo định số theo đặc thù. Âm thanh tràn đầy bất khả tư nghị, Tề Hằng bọn họ không những còn sống, còn đem bí cảnh cho neo định. Bọn họ là thế nào làm đến? Kim đoàn trưởng cau mày, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, Chu Dịch xuất thân nguyên anh gia tộc, nội tình thâm hậu, trên thân có lẽ mang theo có gia tộc kia ban cho bảo mệnh con bài chưa lần, nếu là hắn xuất thủ, có lẽ có thể chặt đứt trụ trời. Trên thực tế loại này vượt qua cảnh giới con bài chưa lật, bởi vì không bị khống chế, là không thích hợp bí cảnh sử dụng, bởi vì sẽ chỉ dẫn đến bí cảnh sụp đổ, ngọc thạch câu phần. Vương trưởng cục khẽ gật đầu, cảm thấy lời giải thích này hợp lý nhất, ân, hẳn là như vậy, Chu gia xem như uy tín lâu năm nguyên anh thế gia, có chút chúng ta không biết thủ đoạn, cũng nói qua được. Chỉ là không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này vậy mà như thế nguy hiểm, liên loại này trong truyền thuyết bí cảnh nhảy vọt đều gặp, may mắn có Chu Dịch tại. Tiên cục trưởng thì không quản nhiều như vậy, trên mặt lộ ra trấn an nụ cười, mặc kệ bọn hắn là thế nào làm đến, dùng phương pháp gì, chỉ cần người không có việc gì, chính là kết quả tốt nhất. Lần này thật sự là vất vả đám con nít này. Đi, đi nên đón bọn họ. Bí cảnh lối vào, truyền tống trận lại lần nữa sáng lên mãnh liệt bạch quang, không gian chi lực như gợn sóng dập dờn. Tia sáng dần dần thu lại, năm thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận lương trên bình đài. Năm người mới vừa đứng vững bước chân, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Oeng! Chỉ thấy căn cứ trên không, nguyên bản bình tĩnh bầu trời giống như tấm gương, rách ra một đạo cự đại không gian khe hở. Một thân ảnh bước ra một bước, ngang nhiên giáng lâm ở đây. Một cỗ không có gì sánh kịp khí thế khủng bố đột nhiên giáng lâm. Trong chốc lát, toàn bộ căn cứ vị trí không gian phảng phất đều lặp lại. Tất cả thân ở nơi đây người, vô luận là vừa vận chuyển tống đi ra tề hàng năm người, vẫn là phụ cận thủ vệ binh sĩ, nhân viên điều khiển, thậm chí bao gồm Kim đoàn trưởng, Tiền cục trưởng, Vương trưởng cục ba vị trúc cơ tu sĩ. Tại cái này cỗ kinh khủng khí thế trước mặt, đều nháy mắt cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Phản phất hóa thành cuồng bạo vô biên trong biển rộng một chiếc thuyền con, đối mặt thao thiên cự lãng cùng vô tận thâm uyên, lúc nào cũng có thể bị tùy tiện lật úp, thôn phệ, liền linh hồn đều tại không tự chủ được run rẩy. Tề Hằng cảm giác đặc biệt rõ ràng, hắn toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, rung động đến gần như ngưng đập. Nguyên Anh Trần Quân, một ý nghĩ vạch qua trong đầu của hắn. May mắn, cỗ này làm thiên địa thất sắc khí thế khủng bố, chỉ kéo dài cực kỳ ngắn ngủi một sát na. Thân ảnh ngưng thực, là một tên khuôn mặt nhìn qua có chút bình thường nam tử trung niên. Hắn chắp tay đứng ở giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh không lay động, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm, vạn vật đều cần hướng cúi đầu. Tề Hằng trong lòng cuồng loạn, con người hơi co lại. Đây là Kim Hoàn Chân Quân, Minh Hải căn cứ cao nhất chấp chính quan, chân chính nguyên anh kỳ đại năng, tiên minh kình thiên chi trụ một trong, trong TV nhân vật. Vị này ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tọa trấn trung tâm, xử lý việc quan hệ ước vạn sinh linh đại sự chân quân đại lão, vậy mà đích thân chạy đến. Kim đoàn trưởng, Tiền cục trưởng, Vương trưởng cục cơ hồ là không chút nghĩ ngợi không lời, hướng về trên không đạo thân ảnh kia đi một cái nhất trịnh trọng tu sĩ lễ, âm thanh bởi vì kích động cùng kính sợ mà có chút phát run, bái kiến Kim Hoàn Chân Quân. Tề Hằng, Kiều Kiều, Vương Đằng, Hướng Dương Thịnh, Chu Dịch năm người cũng không dám chậm trễ chút nào, đội vàng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, theo sát phía sau, sâu sắc không mình hành lễ, bái kiến Kim Hoàn Chân Quân. Kim Hoàn Chân Quân ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua phía dưới mọi người, tại trên người Tề Hằng tựa hồ thoáng dừng lại một cái chớp mắt. Ngữ khí của hắn ôn hòa, xem ra ta đến chậm một bước, các ngươi đã tự mình giải quyết phiền phức. Tất nhiên không có gì, vậy ta liền trở về. Hắn tùy ý nâng lên tay phải, đối với trước mặt hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Ông. Không gian lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, một khe hở không gian ở trước mặt hắn không tiếng động rẽ ra. Kim Hoàn Chân Quân một bước bước vào trong đó, thân thể trốn vào trong hư không, biến mất không còn chút tung tích. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Mãi đến Kim Hoàn Chân Quân khí tức hoàn toàn biến mất, bao phủ căn cứ cũ kia vô hình áp lực mới chính thức tan đi. Mọi người, bao gồm ba vị trúc cơ tu sĩ, đều kìm lòng không được thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như là từ dưới biển sâu một lần nữa nổi lên mặt nước, cuối cùng có khả năng tự do hô hấp. Không ít người phía sau đã kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Tề Hằng mấy người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kiếp sợ. Nguyên Anh Chân Quân vẹn vẹn tự nhiên bộc lộ một tia khí tức, liền đã khủng bố như vậy. Kim đoàn trưởng, Tiền cục trưởng, Vương trưởng cục giờ phút này cũng tỉnh táo lại, đem ánh mắt rơi vào năm người trên thân. Vương trưởng cục trước tiên mở miệng, các ngươi đều không sao chứ? Có người bị thương hay không? Hướng Dương Tịnh đàng hoàng trả lời, cục trưởng, chúng ta không có việc gì, chính là pháp lực tiêu hao hơi bị lớn, có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vương Đằng lại lập tức nhấc tay, mang trên mặt khoa trương biểu lộ, bắt đầu lên án, thúc. Ai nói không có việc gì? Ta có việc. Ta tâm lý bóng tối diện tích đều nhanh so cái này bí cảnh còn lớn hơn. Các ngươi trong cục phía trước phái ra thăm dò nhân viên cũng quá không chuyên nghiệp a. Tình báo sai đến quả thực không hợp thói thường. Hắn chỉ vào sau lưng dần dần ổn định lại bí cảnh nhập khẩu, âm thanh nâng cao, cái kia dung nham trong biển lửa cái kia rừng hơn ngàn con hỏa linh. Ta hẳn ca nói, tối thiểu hơn bạn. Hơn bạn a. Hơn nữa còn có một đầu không biết sống bao nhiêu năm, cáo giả, thế mà còn hiểu được hiến tế toàn tộc làm bí cảnh nhảy bọn hỏa linh vương. Chúng ta kém chút liền thành nó hiến cho thế giới mới nhóm đầu tiên tế phẩm. Hắn dừng một chút, may mắn. Trời không tuyệt ta. Có ta hẳn ca tại. Hằng ca thật sự là thiên thần hạ phàm, người cản giết người, Phật cản giết Phật, quản nó cái gì hỏa linh vương vẫn là trụ trời, một kiếm đi qua, tất cả biến thành cho bụi. Bằng không, chúng ta bốn người hiện tại đoán chừng liền bụi đều không thừa. Thúc, ta mãnh liệt yêu cầu thân thỉnh tổn thất tinh thần bồi thường. Cộng thêm tình báo sai lầm truy cứu trách nhiệm. Cái này không quá phật đi. Chương 144, sơ định phương án chương 144, sơ định phương án vương trưởng cục khẽ giật mình, hắn cao mày, bắt lấy mấu chốt tin tức, người làm như thế. Bí cảnh bên trong có trí tuệ sinh linh chủ đạo nhảy vọt. Không phải bí cảnh tự nhiên tấn thăng. Bình thường mà nói, nhất giai bí cảnh bị giới hạn pháp tắc hoàn chỉnh tính cùng năng lượng tầng cấp, rất khó tự nhiên dựng dục ra có đủ hoàn chỉnh linh trí sinh mệnh có trí tuệ, xác suất này không thể so bí cảnh nhảy vọt cao bao nhiêu. Kim đoàn trưởng ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén như lao, quanh thân mơ hồ tỏa ra kinh nghiệm xa trường thiết huyết cùng lãnh khốc khí tức, âm thanh tràn đầy cảm giác áp bách, không phải lên ngàn, là hơn bạn, số lượng sai sót vượt qua gấp 10. Tham dò nhân viên hoặc là nghiêm trọng bỏ rơi nhiệm vụ, năng lực thấp kém tới cực điểm, hoặc là trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, chính là cố ý che giấu, thậm chí khả năng là gian tế, còn có nguyên sinh bí cảnh sinh mệnh, làm sao lại hiến tế chi pháp, việc này nhất định phải tra rõ. Tra đến cùng, tiên cục trưởng thì là bén nhạy bắt được Vương Đằng lời nói bên trong một cái khác điểm mấu chốt, hắn ngạc nhiên nhìn xem Tề Hằng, lại nhìn một chút bên cạnh trầm mặc Chu Dịch, khó có thể tin mà hỏi thăm, chờ một chút. Vương Đằng, ngươi nói là chặt đứt trụ trời, ngăn cản nhảy lên trời không phải Chu Dịch, là Tề Hằng. Chu Dịch cũng có chút kinh ngạc nhìn xem tiền cục trưởng, không nghĩ tới vị trưởng cục này nhìn như vậy tốt hắn. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung đến Tề Hằng trên thân. Tề Hằng nhẹ gật đầu, đón ba vị cục trưởng tìm tòi nghiên cứu, khiếp sợ, khó có thể tin ánh mắt, đem phía trước tại dung nham địa quật bên trong hướng tiểu tiểu bọn họ tự thuật qua trải qua, lại càng thêm rõ ràng, hoàn chỉnh địa thuật lại một lần. Vương trưởng cục nghe xong hắn thật sâu nhìn Tề Hằng một cái, ánh mắt kia đã có bên trong đối tuổi trẻ hậu bối hoàn thành như vậy hành động vĩ đại sợ hãi thán phục, cũng có đối tình báo nghiêm trọng sai lầm tức giận. Hắn trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này, tình báo xuất hiện trọng đại như thế sơ hở, suýt nữa tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, là ta thất trách. Ta nhất định sẽ triệt để điều tra rõ, vô luận là nhân viên năng lực vấn đề vẫn là nguyên nhân khác, đều sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Sau đó, hắn ánh mắt lại lần nữa trở xuống Tề Hằng trên thân, mang theo một tia cũng không nén được nữa, phát ra từ sâu trong linh hồn rung động, nhịn không được lại lần nữa xác nhận nói, Tề Hằng, ngươi thật là dựa vào bản thân thực lực, chính diện chặt đứt ngày đó trụ. Tề Hằng bình tĩnh gật đầu, phải. Đơn giản khẳng định, lại giống như trọng truy đập vào ba người trong lòng. Vô thượng tiên tiêu. Từ ngữ này, giờ phút này dường như sấm sét tại bọn họ trong đầu nổ vang. Vương trưởng cục, tiền cục trưởng, kim đoàn trưởng ba người chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, suy nghĩ giống như rời sông lấp biển. Bọn họ há to miệng, tựa hồ có vô số nghi vấn, cảm khái, khiếp sợ muốn thổ lộ. Nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một chữ, tốt. Vương trưởng cục ánh mắt đảo qua mọi người, trịnh trọng nói, nhiệm vụ lần này đẳng cấp từ bí mật cấp để thăng làm tuyệt mật cấp. Các ngươi sau đó cần một lần nữa ký kết một phần tuyệt mật thỏa thuận, nghiêm cấm lấy bất luận cái gì hình thức hướng thỏa thuận phạm vi bên ngoài bất luận kẻ nào tiết lộ tương quan chi tiết, hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người thần sắc nghiêm nghị. Tốt, các ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục trạng thái nhiệm vụ đến tiếp sau khen thưởng cùng bồi thường, trong cục sẽ mau chóng hoạch toán phát xuống. Vương trưởng cục phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể lý khai. Trên đường trở về, tiền cục trưởng Y Nguyên cảm giác giống như là đang nằm mơ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tề Hằng. Vô thượng tiên tiêu, hắn cái này thật không phải đang nằm mơ sao? Hắn hiện tại thật rất muốn biết, Tề Hằng tương lai cuối cùng có thể đi đến cái tình trạng gì? Hóa thần, thậm chí vượt qua hóa thần. Tề Hằng mới vừa trở lại biệt tự, phòng khách không gian liền nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng không gian. Nhu hòa bạch quang tập hợp, bạch trạch tới. Bạch trạch cặp kia phảng phất phản chiếu lấy vô tận tinh hà, có thể nhìn rõ thế gian vạn lý con mắt, rơi vào Tề Hằng trên thân, ngươi có thể thành công chặt đứt bí cảnh trụ trời, xem ra là đem lịch thần quyết tu luyện thành công. Tề Hằng trong lòng tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn nhẹ gật đầu, ngựa khí thẳng thắn, "Ân, tại bí cảnh gặp phải nguy cơ sinh tử, may mắn có chỗ linh ngộ, đã xem tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới." Xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bạch trạch thân hình có chút dừng lại. Cặp kia con mắt trí tuệ bên trong, hiếm thấy lướt qua một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Thật nắm giữ, mà còn không phải nhập môn, mà là đem môn này hung hiểm cấm thuật luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vừa mới qua đi bao lâu? Từ hắn thu hoạch được lịch thần quyết đến bây giờ, lúc này mới hơn một tháng đi. Cho dù là một nguyên tôn giả, khổ tu lịch thần quyết cuối cùng đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng hao phí dài dằng dặc trăm năm thời gian. Cái này tiến độ quá không hợp lẽ thường, quá không khoa học. Bạch trạch kia sáng có chút lưu chuyển, nó thật sâu nhìn Tề Hằng một cái, nhưng nó cuối cùng không có hỏi tới Tề Hằng đến tột cùng là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy được như vậy không thể tưởng tượng thành tựu. Mỗi một vị có thể hướng đi đỉnh phong cường giả, đều tất nhiên có thuộc về mình bí mật cùng cơ duyên, quá độ tìm tòi nghiên cứu cũng không phải là trí giả cách làm, cũng vi phạm với tiên minh bồi dưỡng thiên tài nguyên tắc. Nó đem cái tia kinh ngạc cấp tốc đè xuống, trở về đến chính đề, âm thanh khôi phục trước sau như một ổn định. Đã như vậy, ngươi đã có đủ thử nghiệm loại phương án thứ hai cơ sở điều kiện, như vậy, lựa chọn của ngươi là? Nó thoáng dừng lại, trong giọng nói mang theo khuyên bảo, ta cần nhắc nhở lần nữa ngươi, dù cho ngươi đã có thể ổn định tiến vào tinh thần siêu hạn trạng thái thời gian ngắn nắm giữ vượt qua thường nhân lực khống chế cùng sức quan sát, nhưng nhục thân cùng thần hồn đồng bộ niết bàn gây dựng lại quá trình của nó sự nguy hiểm, lượng biến đổi chi phong phú, vượt xa đơn thuần thần hồn niết bàn. Hơi có sai lầm, chính là hình thần câu diện, đường này vẫn như cũng là cựu tử nhất sinh chi cục, thậm chí có thể thập tử vô sinh, ngươi xác định sao? Lần này Tề Hằng không chần chờ chút nào, chém đinh chặt sắt địa đáp lại, ta tuyển chọn loại phương án thứ hai, cựu tử nhất sinh, thập tử vô sinh. Lại lần nữa dùng lá trà ngộ đạo, hắn đã xác định, chỉ cần dùng lá trà ngộ đạo tiến vào loại kia ngộ đạo trạng thái, nhỏ tiểu niết bàn, nhẹ nhõm nắm. Vấn đề duy nhất là lá trà ngộ đạo dự trữ quá ít, hiện tại hắn chỉ có 4 mảnh lá trà ngộ đạo, ý vị này nhiều nhất chỉ có thể hỗ trợ hắn tiến hành 4 lần niết bàn. Kim châu không gian cũng còn xa mới đủ dùng, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được kim châu hạ một đạo mảnh vỡ. Đến mức tiên minh lá trà ngộ đạo, hắn từ điển tịch miêu tả cùng lịch thần quyết bị liệt là cấm thuật, hai điểm này suy đoán hiệu quả sợ rằng kém xa kim châu không gian chế tạo như vậy người tiên. Nếu không cường đại như thế, nghịch thiên nghịch thần quyết cũng sẽ không bị coi là gần như không người có thể luyện thành cấm kỵ. Bạch trạch gặp Tề Hằng tâm ý đã quyết, không tại quên nhiều, khẽ gật đầu, thiện. Nếu như thế, đợi ngươi thành công trúc cơ, căn cơ vững chắc về sau, ta liền sẽ kết hợp ngươi trạng muốn cụ thể, vì ngươi chế tạo riêng kỹ càng nhất bản kế hoạch thôi diễn tối ưu đường đi, chuẩn bị cần thiết tất cả thiên tài địa bảo. Đến mức kế hoạch cần thiết tất cả chân quý tài nguyên, ngươi không cần lo lắng, sư tôn của ngươi tự sẽ vì ngươi trả tiền. Chương 145, điều tra cùng đền bù. Chương 145, điều tra cùng đền bù. Tề Hằng nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười, đối với Bạch Trạch Quang Ảnh ôm quyền nói, vậy liền làm phiền Bạch Trạch, thay ta đa tạ sư tôn lão nhân gia ông ta. Người sư tôn này, đã lệ thật giá trị. Có bắp đùi ôm cảm giác, chính là thoải mái. Bạch Trạch tiếp tục nói, đợi ngươi thành công niết bàn, chuyển tu thanh đế niết bàn kinh nhập môn, căn cơ chuyển đổi sau khi hoàn thành, một nguyên tôn giả liền sẽ chính thức đưa ngươi thu làm môn hạ, trở thành thân truyền đệ tử. Nó dừng một chút, Tề Hằng, ta hiện tại càng thêm chờ mong tương lai của ngươi. Nói xong câu đó, Bạch Trạch cái kia từ tia sáng tạo thành thân ảnh liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, làm mờ, giống như tia nắng ban mai hạ sương mù, lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại trong biệt thự, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Tề Hằng một mình đứng tại trong phòng khách, ánh mắt sáng tỏ, cũng mang theo chờ mong, thầm nghĩ trong lòng, chúc cơ. Nhanh. Ba ngày sau, liên quan tới bí cảnh thăm dò tình báo xuất hiện trọng đại sai lầm kỹ càng điều tra kết quả đi ra. Kết quả điều tra biểu thị, thăm dò đội tiền trạm bên trong cũng không phát hiện gian tế hoặc cố ý che giấu tình báo hành động. Tạo thành tình báo nghiêm trọng không xác thực hạch tâm nguyên nhân ở chỗ, thứ nhất, bí cảnh bên trong hỏa linh nhất tộc cùng dung nham hỏa nhãn bản nguyên khí tức độ cao đồng nguyên, gần như một thể. Dung nham hỏa nhãn tự nhiên tản ra, khổng lồ mà sinh động năng lượng ba động, đối thường quy linh năng thăm dò cùng sinh mệnh cảm giác thủ đoạn tạo thành cường đại quá nhiều, cực lớn tăng lên chuẩn xác ước định hỏa linh số lượng độ khó. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm, nên bí cảnh cực kỳ hiếm thấy đồng thời dựng dục ra hai cái không những giác tỉnh hoàn chỉnh linh trí, càng riêng phần mình trời sinh có đủ cường đại đặc thù thần thông trí tuệ hỏa linh. Trong đó một cái hỏa linh, nắm giữ cảm giác siêu phàm cùng dòm tâm năng lực. Nó sớm tại bên ngoài thăm dò nhân viên vừa bắt bước vào dung nham biển lửa khu vực lúc, liền đã nhạy cảm phát giác, trong bóng tối bắt giữ một tên thăm dò nhân viên, mới thu được bí cảnh nhảy vọt chi pháp. Một cái khác hỏa linh vương, thì nắm giữ đối lửa linh nhất tộc tuyệt đối thống ngự thần thông. Tại nó có ý điều khiển cùng che lấp lại, hơn bạn hỏa linh mới có thể hoàn mỹ ẩn nấp tại dung nham hỏa nhãn ba động trong bối cảnh, hành động có thứ tự, tránh đi tuyệt đại đa số điều tra. Chính là phần này cường đại thống ngự lực, mới dùng hiến tế nghi thức trở thành có thể. Địch tối ta sáng, cũng chiếm cứ tuyệt đối địa lợi. Thăm dò nhân viên tại đối mặt loại này cực đoan hiếm thấy, vượt qua thông thường nhận biết phạm chủ phức tạp dưới tình huống, mặc dù xuất hiện trọng đại tình báo nộ phán, nhưng chủ yếu bắt nguồn từ điều kiện khách quan hạn chế cùng đối thủ vượt xa bình thường biểu hiện, tình có thể hiểu. Tề Hằng nhìn thấy phần này điều tra tường tận báo cáo lúc, cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái. Quả nhiên, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn như bình thường nhất giai bí cảnh bên trong, có thể sản sinh ra như vậy tâm trí cùng năng lực đều là thuộc thượng thừa nhân trung lắm phượng. Dù cho bọn họ là dị tộc, phần cơ duyên này cùng tâm kế, cũng đủ để khiến người ghé mắt. Lần này kinh lịch, cũng để cho hắn càng thêm kiên định trong lòng tín điều, ổn chữ phủ đầu. Trúc cơ về sau, nếu không đạt tới nhị giai bên trong chân chính vô địch cảnh giới, tuyệt không tùy tiện tiến vào nhị giai bí cảnh. Không biết nguy hiểm, vĩnh viễn so đã biết khen thưởng càng đáng giá cảnh giác. Cùng lúc đó, nhiệm vụ lần này chính thức khen thưởng cùng bồi thường cũng cuối cùng cấp cho đúng chỗ. Bởi vì Tề Hằng tại lần này ứng đối bí cảnh nhảy vọt trong nguy cấp tính quyết định công hiến, chính thức chuyển chính thức, nguyên bản cơ sở 1000 công vân, trực tiếp lần 2 lần, biến thành 4000 công vân. Đây là một bút đủ để hối đoái rất nhiều chân quý tài nguyên khoản tiền lớn. Tiền cục trưởng nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ công tác nhiều năm, cũng mới góp nhặt bất quá hơn 4000. Còn có 1000 chữ sẽ bổ. Chương 146, thi đại học bắt đầu. Chương 146, thi đại học bắt đầu. Tiên minh lịch năm 986 ngày mùng ngày 6 tháng 6. Hôm nay là thi đại học hạng thứ nhất, cũng là mấu chốt nhất phân đoạn, tu vi kiểm tra. Tu vi quá kém, môn khoa học xã hội thì cho dù tốt cũng là không tốt. Thanh Sơn Tứ Trung, lớp 12A1. Khoảng cách chính thức tập hợp còn có một đoạn thời gian, trong phòng học tương đối náo nhiệt, không khí bên trong tràn ngập khẩn trương, hưng phấn, thấp thỏm cảm xúc. Các bạn học top 5 top 3 đều tại nhỏ giọng thảo luận. A a a, thật kích động a. Cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Ta coi như may mắn, trước mấy ngày cuối cùng đột phá đến luyện khí lục trọng, đạo cung khẳng định đừng đùa, chỉ hy vọng môn khoa học xã hội thi lại tốt một chút, có thể tuyển chọn thập đại học phủ không sai chuyên nghiệp. Ta mới luyện khí ngũ trọng. Thập đại học phủ cánh cửa đều sờ không tới, chỉ có thể nhìn một chút những cái kia hơi kém một chút nhưng chuyên nghiệp không sai học phủ. Ai, tốt sợ à, tối hôm qua đều ngủ không ngon. Ai nói không phải đây. Nghe nói năm nay chỉnh thể trình độ so năm ngoái cao, cạnh tranh càng kịch liệt. Phóng bình tâm thái, bình thường phát huy liền tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đúng lúc này, một đạo thẳng tắp anh tuấn thân ảnh xuất hiện ở phòng học cửa ra vào, bộ pháp ung dung bước đi vào. Huyên áo phòng học nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, lập tức các loại ánh mắt giống như đèn chiếu, bá điệu một cái hội tụ tới. Là Tề Thần. Các bạn học đều ghen tị nhìn xem Tề Hằng. Tề Thần tốt. Tề Hằng cũng cười chào hỏi. Tề Thần đến rồi. Thật ghen tị Tề Thần a, luyện khí cửu trọng. Đạo cung loại này đỉnh cấp đại học, đối với hắn mà nói quả thực chính là nhắm mắt lại đều có thể vào a. Các ngươi nói Tề Thần hiện tại có khả năng hay không đã đột phá đến luyện khí đại viên mãn? Rất không có khả năng a. Minh Hải thất trung người thứ nhất Miêu Tuấn cũng mới luyện khí cửu trọng, toàn bộ Minh Hải năm nay thi đại học sinh có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn, đoán chừng đều không cao hơn 20 cái. Làm sao không có khả năng? Ta nghe nói à, mấy tháng trước Miêu Tuấn đã từng lén lút khiêu chiến qua Tề Thần, kết quả bị Tề Thần hung hăng giáo dục dừng lại, thua rất thảm. Ngươi cũng biết đó là tin tức ngầm. Miêu Tuấn cũng không phải bình thường người, hắn nắm giữ lấy tổ hợp kỹ xâm la nhang khải. Nghe nói lực phòng ngự mạnh ngoại hạng bình thường luyện khí đại viên mãn đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Mà còn hắn thực tập kỳ vào chính là 749 cục, đi theo đội ngũ chém giết qua không ít yêu ma, kinh nghiệm thực chiến phong phú, tại trong cục đều có chút danh tiếng, cùng là cao trung học sinh, nhưng cùng chúng ta đã sớm không tại một cái cấp độ. Đúng đấy, không tin tin bịt, không tin đồn. Các nữ sinh cũng tại nhỏ giọng giao lưu. Các người có hay không cảm thấy Tề Thần hình như càng ngày càng xoái? Khí chất đặc biệt không giống. Ta cảm giác chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn xem cái này khuôn mặt, tâm tình đều có thể tốt hơn nhiều, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Đáng tiếc ra, Tề Thần cuối cùng vẫn là không chiếm được chúng ta. Tề Hằng đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Mới vừa ngồi vững, Cưu Dương liền không kịp chờ đợi bu lại, hạ giọng, trên mặt viết đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, "Hằng ca, ngươi có thể tính cam lòng xuất hiện. Bế quan tu luyện đến thế nào? Mau cùng huynh đệ thấu cái ngọn nguồn, ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì? Có phải là đã lén lút luyện khí đại viên mãn?" Tề Hằng trừng mắt nhìn, lộ ra một cái mang theo thần bí nụ cười, "Gấp cái gì? Lập tức liền muốn khảo nghiệm, rất nhanh ngươi sẽ biết." Gặp Tề Hằng không có trực tiếp phủ nhận, ngược lại thừa nước đục thả câu, Cưu Dương con mắt nháy mắt trừng đến căng tròn, hít sâu một hơi, "Ta dựa vào. Hằng ca, ngươi đến thật à? Đậu phộng. Như bức gá ca ta. Về sau phát đạt, có thể tuyệt đối đừng quên, ngươi còn có cái tiểu đệ ta à?" Tề Hằng cười cười, đưa tay vô vô Khưu Dương bả bay, "Được, về sau ngươi Hằng ca bảo kê ngươi." Chỉ chốc lát sau, Vương Cương đi vào phòng học. Ánh mắt của hắn thâm trầm đạo qua chính mình mang theo 3 năm, sắp lao tới trường thi các học sinh, trong ánh mắt bao hàm lấy vui mừng, chờ mong, cũng không có quá nhiều lại nói cái gì. "Các bạn học, cầm cẩn thận thẻ căn cước, hiện tại, xếp thành hàng, cùng ta xuất phát." Các học sinh cấp tốc yên tĩnh lại, xếp thành hai nhóm cánh quân. Trường học Thanh Xuân quảng trường. Quảng trường bốn phía kéo đường ranh giới, có người mặc chế tạo trang phục nhân viên công tác ngay tại duy trì trật tự. Quảng trường đài cao, xây dựng lên một cái cao nửa thước lâm thời kiểm tra đài, trên đài để động tác đài lóe ra linh quang dụng cụ tinh vi, bắt mắt nhất chính là trung ương viên kia trong suốt long lanh, trường bóng rổ lớn nhỏ chắc linh thủy tinh cầu. Giờ phút này, trên quảng trường đã là đen nghịt một mảnh, Thanh Sơn tứ trung mấy trăm tên học sinh lớp 12 tập hợp tại một khối. Trường học lãnh đạo cùng chủ nhiệm lớp bọn họ đều đứng tại ngoài sân rộng, con mắt chăm chú đi theo học sinh của mình, trong mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ đợi. Đài cao bên trên, mấy vị tới từ cục giáo dục nhân viên công tác đã vào chỗ. Cầm đầu một vị khuôn mặt nghiêm túc trung niên tu sĩ, cầm trong tay quyết đại âm thanh pháp phù, hắng giọng một cái, to mà rõ ràng âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường, "Các vị đồng học, mời giữ yên lặng. Minh Hải bảy khu, tiên minh lịch năm 986 độ cao chờ tu tiên học phủ thống nhất chiêu sinh khảo thí, tu vi phần khảo thí, hiện tại chính thức bắt đầu. Thứ tự khảo nghiệm dựa theo học hào tiến hành. Mời gọi tới danh tự đồng học, cấp tốc lên đài." Đem thẻ căn cước giao cho nhân viên công tác, lại đem bàn tay dán vào tại chắc linh thủy tinh cầu bên trên, toàn lực vận chuyển công pháp, chuyển vào pháp lực là được. Kết quả khảo nghiệm để cho thủy tinh cầu tự động biểu thị đồng thời ghi chép. Vị thứ nhất người kiểm tra Tề Hằng. "Tề Hằng đồng học, mời lên đài." Tất cả học sinh, nghe cái tên này, tinh thần đều là chấn động mạnh một cái. Vô số đạo ánh mắt, đồng loạt tập trung hướng cái kia đang từ cho đi ra đội ngũ, chậm rãi hướng đi kiểm tra đài thân ảnh. Vạn chúng chú mục bên trong, Tề Hằng thần sắc bình tĩnh, bước đi bước vàng, bước lên cái kia thông hướng đài cao cầu thang. Nhân viên công tác nhìn trước mắt vị này khí chất phi phàm xoáy khí thiếu niên, trên mặt nghiêm túc thần sắc không tự giác địa hòa hoãn rất nhiều, ngữ khí thay đổi đến tương đối ôn hòa. Hắn tiếp nhận Tề Hằng đưa tới thẻ căn cước, thần tốc hoạch nghiệm phía sau để ở một bên, cười nói, "Đồng học, đến." Đem bàn tay phải nhẹ nhàng đặt tại thủy tinh cầu bên trên, buông lòng tâm tình, sau đó giống bình thường tu luyện mở dạng, đều đặt nhanh hướng bóng bên trong đưa vào pháp lực của ngươi lên tốt, không cần thần trương, rất nhanh. Tề Hằng khẽ gật đầu, theo lời tiến lên một bước, đứng vững tại thủy tinh cầu phía trước, đưa tay phải ra, chậm rãi đặt tại lạnh buốt chắc linh thủy tinh cầu bên trên. Trong cơ thể pháp lực tùy theo vận chuyển trong chốc lát. Vâng. Chắc linh thủy tinh cầu đống nhiên bộc phát ra không cách nào hình dung sáng chói ánh sáng hoa. Đỏ, cam, vàng, xanh, xanh, lam, tím, đen, trắng, cựu sắc cột sáng từ trong thủy tinh cầu độ ngang nhiên phóng lên tận trời. Cựu sắc cột sáng hòa lẫn, chói lọi chói mắt, nháy mắt đâm rách quảng trường trên không ánh mặt trời, đem mảng lớn bầu trời đều nhiễm lên mê ly huyễn hải. Toàn bộ Thanh Xuân quảng trường lâm vào một loại quỷ dị, cực hạn yên tĩnh. Cái này yên tĩnh kéo dài đến 3 giây đồng hồ. 3 giây về sau, như núi kêu biển gầm kinh hô. Hò hét, thét lên, tiếng nghị luận ở vang một phát. Cửu sắc cổ sáng, là cửu sắc cổ sáng a. Ta tiên, thật là luyện khí đại viên mãn. Tề Thần hắn thật làm được. Ngưu bức, Tề Hằng, ngươi là ta thần. Nhìn thấy không? Các ngươi đều thấy được sao? Cửu sắc, dòng giá cửu sắc. Chúng ta khu một cái duy nhất luyện khí đại viên mãn là trường học chúng ta. Chương 147, pháp lực tiểu luyện, mắt điểm chương 147, pháp lực tiểu luyện, mắt điểm đông đảo đồng học nhìn hướng Tề Hằng ánh mắt tràn đầy ghen tị, sùng bái, rung động, kích động, tự hào, tính sợ đủ loại cảm xúc. Trường học lãnh đạo cùng các lao sư cũng không còn ngày thường trầm ổn, sôi trào. Không ít lao sư đều vô ý thức rủi rủi con mắt, lặp đi lặp lại nhìn về phía cái kia chói mắt cựu sắc của sáng. Ta không nhìn nhầm a? Thật là luyện khí đại viên mãn. Không nói mặt khác, nếu luận mũi về cái này tốc độ tu luyện, sợ rằng thê đội thứ nhất diệu nhật cấp thiên tài cũng chưa chắc có thể cùng Tề Hằng so sánh. Chiếu cái này tình thế nhìn, nói không chính xác, năm nay Minh Hải thi đại học Trạng Nguyên, thật phải tốn rơi chúng ta Thanh Sơn tứ trung. Thầy chủ nhiệm Lưu Xuân Mai khuôn mặt kích động đỏ bừng, từ đáy lòng nói, hiệu trưởng. Vẫn là ngài tuệ nhãn thức châu, nhìn xa trông rộng a. Lúc trước nếu không phải ngài lực bài chúng nghị, kiên trì nhận vào Tề Hằng đồng học, trường học của chúng ta chỉ sợ cũng muốn cùng cái này cái biển cả Di Châu bỏ lỡ cơ hội. Có thể nhận Tề Hằng nhập học, đây là trường học phúc khí, càng là chúng ta tất cả lao sư vinh hạnh. Vương Trọng Sơn hiệu trưởng cười đến con mắt híp lại thành hai cái khe hở, ngữ khí khiêm tốn lại khó nén đắc ý, Lưu chủ nhiệm nói quá lời, ta cũng không có làm cái gì, bất quá là hết một cái giáo dục người làm việc nên tận lực thực hiện bản phận, cho có tiềm lực hài tử nhiều cơ hội một chút cùng không gian mà thôi. Nói cho cùng, đây đều là Tề Hằng chính bạn học tiên tư chắc tuyệt, tâm trí kiên nghị, nỗ lực bính bắc kết quả. Không ít lao sư ánh mắt lại nhìn về phía Vương Cương, nhộn nhịp trêu ghẹo trêu chọc. Được a lão Vương, không nghĩ tới như thế có thể giấu. Tề Hằng đột phá luyện khí đại viên mãn, đây chính là có thể chấn động toàn bộ Minh Hải bảy khu giới giáo dục kinh thiên đại hỷ sự. Ngươi vậy mà có thể nhịn được, một điểm hàm ý đều không loạn. Ngươi là ai qua được sao? Phần này định lực, bội phục bội phục. Đúng rồi, lão Vương, không tử tế a. Tốt như vậy thông tin, cũng không sớm cùng chúng ta cho biết trước, để chúng ta cùng cao hứng theo cao hứng. Vương Cương giờ phút này vẫn còn to lớn khiếp sợ cùng mơ hồ trạng thái, nghe lấy các đồng nghiệp trêu chọc, trong lòng chỉ muốn tê ban. Hắn là thật không biết ta. Ai có thể nghĩ tới cái này trong khoảng thời gian ngắn, đứa nhỏ này vậy mà lại đột phá, âm thầm liền xông lên đại viên mãn. Đài cao bên trên nhân viên công tác cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem thủy tinh cầu phía trên cái kia bước lên cựu sắc tỏa sáng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thán phục. Hắn chủ trì qua nhiều lần tu vi kiểm tra, gặp qua không ít thiên tài, nhưng trẻ tuổi như vậy, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền đạt tới luyện khí đại viên mãn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy bóng ánh sáng ngời cựu sắc của sáng, càng là trước đây chưa từng gặp. Thiếu niên này đến cùng đem pháp lực tinh luyện qua mấy lần. Hắn không khỏi nhìn hướng máy móc màn hình, phía trên cho thấy một cái to lớn đỏ tươi chói mắt màu đỏ, 100 điểm. 100 điểm. Tại Tiên Minh thi đại học tu vi khảo nghiệm trong lịch sử, chưa hề xuất hiện quá mắt điểm. Từ ngực, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, tim đập loạn, cầm đi chép bút tay đều bởi vì kích động mà khẽ run lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng khống chế lại thân thể run rẩy, đem kết quả tuyên bố toàn trường, Tề Hằng, luyện khí đại viên mãn, 100 điểm. Dưới sân, cái tiết như núi kêu biển gầm huyên áo, nháy mắt lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người, vô luận là kích động hò hét học sinh, vẫn là nghị luận ở Mỹ lao sư, đều tại thời khắc này cứng lại rồi. Bọn họ vô ý thức luốt luốt lỗ tai, hoài nghi mình có phải là xuất hiện nghe nhầm. 100 điểm. Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Toàn bộ Tiên Minh thi đại học trong lịch sử, liền chưa hề có học sinh tại tu vi kiểm tra cái này một hạng bên trên cầm tới qua 100 điểm. Đây là thưởng thức. Đã biết kỷ lục cao nhất là mấy chục năm trước một vị tuyệt thế thiên kiêu, tại luyện khí kỳ lúc hao phí to lớn tâm huyết, thử nghiệm vô số phương pháp tinh luyện pháp lực, ý đồ xung kích trong truyền thuyết cửu luyện đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chỉ miễn cưỡng đạt tới bát luyện cấp độ, lấy được 99 phân kinh người thành tích, đến nay vẫn là không người có thể phá ghi chép. 100 điểm, cái kia đại biểu có thể là trên lý luận cực hạn, pháp lực cửu luyện. Là liên tuyệt thế thiên kiêu đều không thể đạt tới, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấp độ. Tề thần lại thế nào thần lại thế nào vượt qua người bình thường tưởng tượng, cũng không có khả năng. So tuyệt thế thiên kiêu còn lợi hại hơn a. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm chủ cùng cực hạn chịu đựng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là vô số hít một hơi lãnh khí âm thanh cùng thấp giọng chất vấn. Ta nghe lầm a? 100 điểm? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Máy móc? Khẳng định là máy móc ra trục trặc. Đúng, nhất định là máy móc hỏng. Tê thần lợi hại thì lợi hại, nhưng pháp lực tiểu luyện, cái này quá bất hợp lý, làm ta sợ muốn chết. Ta đã nói rồi, tê thần mặc dù đã mạnh vô biên, nhưng pháp lực tiểu luyện, đây chính là xưa nay chưa từng có a. Tiên minh lịch trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua dạng này yêu nghiệt. Bất kể như thế nào, Tề Thần có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đạt tới luyện khí đại viên mãn, đã như thạc tiên. Có phải là mát điểm không trọng yếu? Đúng thế đúng thế. Không những các học sinh nghĩ như vậy, liền đài cao bên trên phụ trách chủ trì lần này tu vi khảo nghiệm trung niên tu sĩ, tại rung động ban đầu sau đó, lý trí cũng cấp tốc trở về. So sánh với tin tưởng một cái phổ thông trường cấp 3 cao trung học sinh hoàn thành liền tuyệt thế thiên kiêu đều không thể hoàn thành pháp lực cựu luyện hành động vĩ đại. Hắn càng có khuynh hướng tin tưởng là máy móc thiết bị đo lường xuất hiện một loại nào đó hiếm thấy trục trặc hoặc độ phán. Hắn vội vàng đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, trên mặt lộ ra xin lỗi cùng vẻ mặt nghiêm túc, đối với quyết đại âm thanh pháp phù cao giọng nói, các bạn học, các lao sư, mời im lặng. Mời mọi người an tâm chớ đội. Vừa rồi kết quả khảo nghiệm, có thể tồn tại dị thường. Không bài trừ dụng cụ đo lường xuất hiện lâm thời tính trục trặc có thể. Để bảo đảm khảo nghiệm tuyệt đối công bằng công chính, chúng ta cần tạm dừng một cái, đối máy móc tiến hành khẩn cấp kiểm tra tu sửa cùng duyệt lại. Mời mọi người bảo trì trật tự, kiên nhẫn chờ đợi một lát. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh quả là thế sợ bóng sợ gió một tràng xả hơi âm thanh cùng lý giải tiếng nghị luận. Không khí khẩn trương hơi hòa hoãn, nhưng ánh mắt mọi người y nguyên xít sao tập trung vào đài cao chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Tề Hằng đối mặt thành tích bị hoài nghi, thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao thật không thể giả. Trên thực tế, pháp lực của hắn tinh luyện trình độ vượt xa bình thường cựu luyện cấp độ. Đến 100 điểm, chỉ là bởi vì kiểm tra này hạn mức cao nhất chỉ có 100 điểm mà thôi. Tại mọi người khẩn trương mà mong đợi nhìn kỹ, hai tên đi theo chuyên nghiệp luyện khí sư cấp tốc leo lên đài cao, bắt đầu đối chắc linh thủy tinh cầu, linh lực cảm ứng hàng ngũ, số liệu xử lý hạch tâm chờ mấu chốt bộ kiện tiến hành thần tốc mà tỉ mỉ kiểm tra tu sửa. Lặp đi lặp lại khảo nghiệm 7-8 lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên quảng trường yên tĩnh có thể nghe đến nơi xa gió thổi kỳ phiên phần phật tâm thanh. Chương 148, tu vi khảo thí kết thúc. Chương 148, tu vi khảo thí kết thúc cuối cùng. Hai tên luyện khí sư ngẩng đầu, đối trung niên tu sĩ khẳng định nhẹ gật đầu, thấp giọng nói vài câu. Trung niên tu sĩ sắc mặt thay đổi đến có chút cổ quái, hỗn hợp khiếp sợ cùng cuối cùng xác nhận phía sau nghiêm nghị. Hắn hít sâu một hơi, hắn chuyển hướng dưới đài Tề Hằng, ngữ khí thay đổi đến trịnh trọng, "Tề Hằng đồng học, xin lỗi chậm trễ thời gian của ngươi, trải qua chúng ta nhân viên kỹ thuật toàn diện kiểm tra đo lường cùng duyệt lại, máy móc kiểm tra các hạng công năng bình thường, chưa phát hiện bất luận cái gì trục trặc, để bảo đảm không có sơ hở nào, có thể hay không mời ngươi khảo nghiệm lại một lần?" Tề Hằng khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn lại lần nữa đưa bàn tay dán lên thủy tinh cầu, đưa vào pháp lực. Trong chốc lát, oanh, bóng ánh sáng ngời cựu sắc của sáng, lại lần nữa không có chút hồi hộp nào địa phóng lên tận trời. Tia sáng chi thịnh, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Kiểm tra đài bên cạnh trên màn hình, cái tia đỏ tươi chói mắt chữ số, tại tia sáng sáng lên mấy mắt, liền đã đồng bộ nhảy ra, 100. Loại bỏ tất cả không thể nào tuyển chọn, còn lại cái kia, vô luận thoạt nhìn bao nhiêu không hợp thói thường, bao nhiêu bất khả tư nghị, cũng chỉ có thể là duy nhất chân tướng. Hôm nay, tại cái này thanh xuân trên quảng trường, bọn họ mọi người cộng đồng chứng kiến một cái mới lịch sử sinh ra. Trung niên tu sĩ cầm lấy quyết đại âm thanh pháp phù, âm thanh kích động, lại dị thường rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một cái nơi hẻo lánh. "Xin lỗi, làm trễ nải mọi người thời gian, trải qua nghiêm ngặt kiểm tra tu sửa cùng hai lần duyệt lại, xác nhận máy móc kiểm tra vận chuyển bình thường, số liệu chuẩn xác không sai." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài vô số trương thần trường, chờ mong, khiếp sợ khuôn mặt, mỗi chữ mỗi câu, an nói mạnh mẽ địa tuyên bố, "Tề Hằng đồng học, tu vi kiểm tra thành tích cuối cùng là luyện khí đại viên mãn, 100 điểm. Lần này khảo nghiệm quá trình công bằng, công chính, công khai, tất cả phân đoạn đều đã tiến hành HD thu lại lưu chứng nhận, như có bất luận cái gì đơn vị hoặc cá nhân đối kết quả khảo nghiệm còn có dị nghị, đều có thể chiếu theo chương trình thân thỉnh chọn đọc tài liệu toàn bộ hành trình lưu chứng nhận hình ảnh tiến hành duyệt lại." Tiếng nói vừa ra, toàn bộ thanh xuân quảng trường lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người bị chấn đã tê dần. Đầu óc trống rỗng, huyết dịch phản phất tại giờ khắc này đình chỉ lưu động. Cho vẹn qua mấy giây, mọi người mới có phản ứng. "Lão thiên gia của ta a, thật, tất cả những thứ này đều là thật. Tề thần thật pháp lực tự luyện. Thiên minh lịch sử ký ghi chép bị tề thần đổi mới. Chúng ta cỡ nào vinh hạnh, có thể tận mắt chứng kiến dạng này lịch sử tính thời khắc." Vô số học sinh kích động đến toàn thân phát run, hồng quang đầy mặt. Trường học lãnh đạo cùng các lao sư bên kia cũng cảm thấy đến một bầu nhiệt huyết bay thẳng trán, khuôn mặt đều cuộn cuộn lên kích động đỏ mặt, giống như uống vào linh ỉu, sinh ra có chút say nhưng men say. "Minh Hải Trạng Nguyên tính là gì? Ta nhìn lấy Tề Hằng biểu hiện này, cầm xuống cả nước Trạng Nguyên cũng không phải không có khả năng. Chúng ta Thanh Sơn tứ trung, lần này nhưng muốn tại toàn bộ tiên minh nổi danh, thậm chí là ghi vào sử sách." Vương Trọng Sơn hiệu trưởng kiềm nén không được nữa nội tâm mừng như điên, ngửa đầu cười lên ha ha. "Đem Tề Hằng đứa nhỏ này nhận vào trường học của chúng ta, là ta Vương Trọng Sơn đời này làm qua chính xác nhất, nhất quyết định anh minh. Không có cái thứ hai." Vương Cương giờ phút này đã bị cái này một đợt núi một đợt to lớn kinh hỉ xung kích đến đầu váng mắt hoa, trong lòng nóng bỏng không gì sánh được. Dưới chân nhẹ nhàng, phản phất dẫm tại mềm dẻo trong mây trên đông, có chút cảm giác không chân thật. Hắn dùng sức bóp chính mình cánh tay một cái, rõ ràng cảm nhận sâu sắc truyền đến, mới để cho hắn từ loại kia cực độ phấn khởi cùng hoảng hốt đan vào trạng thái bên trong hơi tỉnh táo lại. "Tốt." Hắn bỗng nhiên vung quyền đầu, gầm nhẹ lên tiếng, tràn đầy không đè nén được mừng như điên, "Thật sự là quá tốt. Quá tốt rồi." Hắn nhìn hướng đài cao bên trên thiếu niên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Tề Hằng tại xác nhận thành tích về sau, thần sắc vẫn bình tĩnh, đối với đài cao bên trên nhân viên công tác khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó quay người, bộ pháp trầm ổn đi xuống bậc thang, về tới trong đội nhóm. Hắn vừa xuống, xung quanh các bạn học ánh mắt lập tức bá địa một cái tập hợp tới, ánh mắt lửa nóng đến cơ hồ muốn đem hắn đốt. Ở trong đó bao hàm không có gì sánh kịp sùng bái, rung động, hiếu kỳ, cùng với cùng có vinh yên kích động. Nếu không phải giờ phút này trường hợp không thích hợp, bọn họ chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên, đem Tề Hằng vây chật như nêm cối, một năm miệng mười hỏi thăm không ngừng. Toàn bộ quảng trường vẫn như cũ đắm chìm trong Tề Hằng mang tới rung động trong dư âm, thấp giọng nghị luận, sợ hai thán phục giống như nước thủy triều phun trào, tràn diện có vẻ hơi kêu loạn. Đài cao bên trên, chủ trì khảo nghiệm trung niên tu sĩ lông mày cau lại. Hắn cầm lấy quyết đại âm thanh pháp phù, âm thanh to như trùng, yên lặng. Dưới sân nháy mắt lại lần nữa yên tĩnh lại, tất cả học sinh đều vô ý thức ngậm miệng lại, một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía đài cao. Trung niên tu sĩ ánh mắt đảo qua dưới đài, gặp trật tự khôi phục, cao giọng nói, "Kiểm tra tiếp tục. Kế tiếp, vi tốt." Bị gọi tới danh tự nữ sinh hít sâu một hơi, bình phục đông chốc bị Tề Hằng rung động đến còn chưa hoàn toàn lắng lại tâm tư, bước nhanh đi đến đài cao. Nàng đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, vận chuyển công pháp. Thủy tinh cầu sáng lên ổn định lục sắc quang mang. "Vi tốt, luyện khí lục trọng 57 phân." Nhân viên công tác báo ra thành tích. Nữ sinh nhẹ nhàng thở ra, đi xuống đài, cái thành tích này đối nàng mà nói xem như là bình thường phát huy. Kiểm tra đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Từng vị học sinh mang khẩn trương hoặc mong đợi tâm tình lên đài, thủy tinh cầu sáng lên nhan sắc không đồng nhất quang mang, đối ứng thành tích cũng bị từng cái báo ra. "Khưu Dương." Khưu Dương xoa xoa đôi bàn tay, có chút khẩn trương nhìn Tề Hằng một cái, Tề Hằng đối với hắn khẽ gật đầu. Khưu Dương hít sâu một hơi lên đài. "Khưu Dương, luyện khí lục trọng 58 phân." "A." Khưu Dương xuống đài về sau, hưng phấn điệu nhỏ giọng hoan hô một cái này điểm số so với hắn bình thường đo còn cao hơn một điểm. Ngoài sân rộng đây, các lao sư âm thầm gật đầu. Khóa này học sinh, bởi vì mũ trò chơi ảo phổ cập, chỉnh thể tố chất sát thực so phía trước mấy lần muốn mạnh hơn một đoạn a. "Đúng vậy à, chỉ xem luyện khí lục trọng, khóa này liền ra 20 mấy cái, những năm qua lúc này, có thể có 10 cái thế là tốt rồi. Đáng tiếc à, trừ Tề Hằng hiện nay còn không có nhìn thấy có đột phá luyện khí thất trọng bình cảnh hắc mã xuất hiện." Ôi, có Tề Hằng một cái còn chưa đủ, ngươi còn muốn thế nào? Tề Hằng cho chúng ta kinh hỉ đã to đến dọa chết người, đủ để che giấu tất cả mặt khác tia sáng. Cái cuối cùng, Tống Thiên Hà. Tống Thiên Hà bình tĩnh đi đến đài cao, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thủy tinh cầu bên trên. Sau một khắc, ông, thủy tinh cầu khẽ run lên, nhàn nhạt hào quang màu tím từ hình cầu nội bộ nở rộ ra. Tống Thiên Hà, luyện khí cửu trọng 81 phân. Hoa. Dưới đài nháy mắt lại nhấc lên một trận không nhỏ tiếng gầm, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Cái gì? Luyện khí cửu trọng? Còn có cao thủ? Ta đi. Cái này Tống Thiên Hà tình huống như thế nào? Ta nhớ kỹ hắn học kỳ y cuối kỳ kiểm tra vẫn là luyện khí ngũ trọng a. Làm sao lập tức nhảy đến luyện khí cửu trọng? Cười tên lửa cũng không có nhanh như vậy a. Sẽ không phải hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực a? Đây cũng quá có thể ẩn giấu. Thâm tàng bất lộ a. Trường học của chúng ta thật sự là tàng long ngọa hổ. 81 phân. Chư Tê Thần, hắn chính là chúng ta trường học cao nhất phân. Ổn vào đạo cung a. Các học sinh nghị luận ở Mỹ, nhìn hướng Tống Thiên Hà ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu.